Chương 123, Thái hậu cùng hoàng đế. Chương 123, Thái hậu cùng hoàng đế. Đại Ngu Vương triều hoàng cung, uy nghiêm trắng lệ, vàng son lộng lẫy trưởng nhạc cung bên trong. Nơi này là Đại Ngu chân chính người cầm quyền, nhân thánh hoàng thái hậu chô ở trong điện, trang nghiêm túc mục lại không mất xa hoa cảnh tượng. Dương cột chạm trổ, mái cong đấu cùng, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý cùng uy nghiêm. Trong cung điện, quý báo đàn hương lượn lờ bốc lên, hương khí tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Nhân thánh hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn vượng trên mặt ghế. Nàng mặc dù đã tuổi trên 50, 50 ra mặt niên kỷ, có thể tuế nguyệt dường như phá lệ chiếu cố nàng, cũng không tại trên mặt nàng lưu lại qua nhiều vết tích, ngược lại làm cho nàng tăng thêm mấy phần thành thục ổn trọng bất bị, nhìn dường như 40 khen người. Mặt mũi của nàng đoan trang tú lệ, mày như sa lông mày, hai con ngươi sáng tỏ mà thâm thúy, dường như cất giấu vô tận trí tuệ cùng nhu lượng, ánh mắt kia ngẫu nhiên lóe lên sắc bén qua mang, đủ để cho lòng người sinh kính sợ. Sóng mũi cao hạ, là một trương đường cong nhu hòa nhưng lại không mất kiên nghị bờ môi, giờ phút này đang có chút dương lên, mang theo một tia nụ cười như có như không. Người mặc một bộ hoa lệ phượng bảo, theo công tinh tế, tơ vàng ngân tuyến đan dệt ra phượng hoàng đồ án sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay cao. Đầu đội mũ phượng, phía trên khảm nạm lấy sáng chói chói mắt châu báu. Mỗi một khỏa đều tản ra mê người quang trạch, tại ánh nến chiếu rọi, càng nổi bật lên nàng khí chất ung dung hoa quý, khí thế cường đại, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, nhân thánh hoàng thái hậu trong tay đang cầm lấy một phần mật tín, kia là Mai Hoa Ma Ma hai ngày trước khẩn cấp chuyển đến mật tín. Ánh mắt của nàng tại trên tờ giấy chậm rãi di động, trên mặt thần sắc cũng theo đó biến hóa, khi thấy chỗ ngấu chốt lúc, một tia khó nén vui mừng trong nháy mắt hiện lên con mắt của nàng. Trong thư lời nói, chính là hôm nay Mai Hoa Ma Ma liền sẽ cùng trưởng công chúa mang theo Vân Hạo trở về kinh thành. Liên quan tới Vân Hạo chính là hoàng đế duy nhất dòng dõi chuyện này, sớm đã điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Tế Ti cung đại tế ti tự mình ra tay, thi triển kia thần bí mà cường đại huyết phát nhiên hồn thuật, cuối cùng xác nhận Vân Hạo cùng hoàng đế huyết mạch quan hệ. Trưởng công chúa cùng Mai Hoa Ma Ma cũng không thiếu phí tâm tư, các nàng bốn phía điều tra nghe ngóng, tìm kiếm Vân Hạo quá khứ. 16 năm trước, Vân Hạo cùng lúc trước Đại Ngu Vương phi tại Lương Châu đủ loại kinh nghiệm cùng quy củ, đều có thể từng cái đối ứng được. Quan trọng nhất chính là, các nàng tra được Vân Hạo trên thân mang theo hoàng gia tín vật, long tượng ngọc bội. Đây không thể nghi ngờ là bằng chứng, càng chắc chắn Vân Hạo hoàng tử thân phận, chính là thái hậu cháu trai ruột. Tại nhân thánh hoàng thái hậu trong lòng, hoàng thất tử đệ mặc dù huyết mạch đông đảo, có thể những cái kia đều không có quan hệ gì với nàng, trong mắt của nàng, trong lòng chỉ coi trọng chính mình hoàng nhi huyết mạch. Hoàng đế là trên người nàng đến rơi xuống thân cốt đủ, nàng đối hoàng đế yêu thâm trầm mà nồng đậm, vì bảo hộ hoàng đế hoàng quyền, nàng có thể liều lĩnh. Nàng tuyệt không cho phép hoàng quyền rơi vào võ vương một mạch trong tay. Đã từng, con dâu không hiểu mất tích rời đi, cái này thành trong nội tâm nàng một cái tâm bệnh, qua nhiều năm như vậy, nàng một mực tại âm thầm tìm kiếm. Bây giờ, trời có mắt rồi, rốt cuộc tìm được con dâu lưu lại huyết mạch, cái này ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm tôn nhi, nàng nhất định phải tiếp trở về. Vân Hạo sẽ là Đại Ngu Vương triều duy nhất hoàng thái tử, tương lai Đại Ngu Vương triều hoàng đế. Võ vương một mạch từng cùng hoàng đế tranh đoạt hoàng vị, kia một trận kinh tâm động phách tranh đấu, đến nay vẫn rõ ràng trước mắt. Nàng biết rõ, một khi nhường võ vương hải tử nhận làm con thừa tự tới hoàng đế dưới gối, ngày sau mẹ con các nàng nhất định không có đường sống. Bất luận là vì hoàng gia chính thống, vẫn là vì chính mình cùng hoàng đế an nguy, về công về tư, Vân Hạo đứa cháu này tuyệt đối không cho sơ thất. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem hoàng quyền chắp tay nhường cho võ vương một mạch. Một năm qua này, võ vương động tác liên tiếp, cùng tôn thất âm thầm cấu kết, cùng triều đình đám đại thần cũng mắt đi mày lại, lẫn nhau leo lên. Bọn hắn toan tính, đơn giản chính là hoàng đế không có dòng dõi huyết mạch, mong muốn mượn cơ hội này, đem quyền lực trưởng khống tại trong tay mình. Nhưng hôm nay, Vân Hạo sắp trở lại kinh thành, bọn hắn những cái tiêm lưu đồ cùng cấu kết, trong nháy mắt liền sẽ trở thành một chuyện cười. Tốt tôn nhi, mãi mãi nhất định cho ngươi một cái hoàn chỉnh Đại Ngu Vương triều, một cái trên dưới một lòng triều đình. Hoàng thái hậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ánh mắt của nàng kiên định mà tràn ngập mong đợi, dường như đã thấy Vân Hạo đăng cơ làm đế, Đại Ngu Vương triều phồn vinh thịnh vượng ngày đó. Sau khi nói xong, nàng cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, bái giá dưỡng tâm điện, bản cung đi xem một chút hoàng đế. Có một số việc, là thời điểm nói cho hoàng đế, cũng tốt nhường hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nên đón cái này thất lạc nhiều năm nhi tử trở về. Tại cung nữ bọn thái giám vây quanh dưới, nhân thánh hoàng thái hậu nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi ra trường nhạc cung, hướng về dưỡng tâm điện phương hướng đi đến. Thân ảnh của nàng tại cung điện hành lang bên trong dần dần kéo dài, mà trong nội tâm nàng nhu đồ cũng theo từng bước tiến lên, càng thêm rõ ràng cùng kiên định. Dưỡng tâm điện về sau, có một tòa niệm tâm đỉnh, bốn phía còn quấn tĩnh mịch nước hồ, mặt hồ sóng nước lấp loáng, dường như vô số nhỏ vụn ngân phiến đang lóe lên. Gió nhẹ lướt qua, trên mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhu hòa gió lôi cuốn lấy nước hồ nhàn nhạt hơi nước, tràn ngập tại không khí chung quanh bên trong. Đinh Dương cột chạm trổ, mái cong bên trên ngói lưu ly tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra kim quang. Đại Ngu hoàng đế Ngu Thanh Huyền, giờ phút này đang ngồi một mình ở niệm tâm đỉnh bên trong, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt trống rỗng mà thâm thúy, dường như xuyên thấu qua hồ nước này, có thể nhìn thấy trước kia cùng Vương phi chung đụng từng ly từng tí. Cái này đã thành hắn mỗi ngày phải làm sự tình, tự Vương phi sau khi mất tích, cuộc sống của hắn liền lâm vào vô tận tưởng niệm cùng trong thống khổ. Hắn vẫn là Ngu Vương lúc, cùng Vương phi tại một chỗ bên cạnh hồ đỉnh tránh mưa lúc mới biết. Kia một trận mưa, phản phất là sự an bài của vận mệnh, nhường hai người bọn họ vừa gặp đã cảm mến, tư định chung thân. Về sau, hắn leo lên hoàng vị, trở thành Đại Ngu Vương triều kẻ thống trị, lại không nghĩ rằng, người thương lại đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này đã kích cực lớn, nhưng hắn mặc dù có được giang sơn, lại không cảm giác được mảy may khoái hoạt. Từng nổi điên đồng dạng phái người tìm kiếm khắp nơi Vương phi, không tiếc vận dụng đại lượng nhân lực vật lực, nhưng cuối cùng lại không có đạt được bất kỳ manh mối. Ngày qua ngày, tưởng niệm giống như thủy triều đem hắn bao phủ, dần dần tưởng niệm thành tật, đối triều chính cũng không có lòng hỏi đến, thân thể càng là ngày càng gầy gò. Bây giờ, lớn như vậy niệm tâm đình bên trong, Ngô Thanh Huyền nửa nằm tại trên giường, thân hình gầy gò như tuổi, dường như một hồi gió nhẹ liền có thể đem hắn yếu đuối thân thể quét đi. Chỉ có trên người hắn món kia thêu lên kim long màu vàng sáng long bảo, vẫn như cũ tản ra chí cao vô thượng đế vương uy nghi, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý. Bên ngoài đình bốn phía, cung nữ bọn thái giám cúi thấp đầu, im lặng đợi ở một bên, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Vũ Lâm vệ môn dáng người thẳng tắp, như là từng cây thương tùng, bọn hắn hoặc sáng hoặc tối phân bố tại các ngõ ngách, cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh, đề phòng sơ nghiêm. Ngay tại Ngô Thanh Huyền đắm chìm trong hồi ức lúc, nhân thánh hoàng thái hậu tại một đám cung nữ thái giám vây quanh dưới, chậm rãi hướng phía niệm tâm đỉnh đi tới. Nàng bộ pháp trầm ổn, vẻ mặt lo lắng. Chỗ đến, đám người nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, tại thái hậu nhẹ nhàng khoát tay tỏ ý dưới, không có một người phát ra âm thanh, sợ đã quấy rầy hoàng đế. Làm thái hậu đi đến ngoài đỉnh lúc, thiếp thân thái giám liền đội vàng tiến lên, cùng kính hành lễ một cái. Cái này nhỏ xíu động tĩnh, rốt cục đánh thức xuất thần Ngô Thanh Huyền. Thân thể gầy yếu hơi rung nhẹ, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy hành lễ, mẫu hậu. Thanh âm bên trong mang theo vài phần suy yếu cùng mỏi mệt. Hoàng nhi chớ có đứng dậy. Thái hậu cùng thái giám đội vàng bước nhanh về phía trước, một trái một phải, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hoàng đế. Ngô Thanh Huyền ngồi thẳng thân thể, cố gắng ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, những năm gần đây, nụ cười của hắn cũng chỉ đối mẫu hậu cùng trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng triển lộ. Mẫu hậu sao lại tới đây? Nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Thái hậu nhìn xem chính mình tiểu tụy nhi tử, trong lòng tràn đầy đau lòng, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói rằng, ngươi tuy là hoàng đế, nhưng tại mẫu hậu trong lòng, mãi mãi cũng là con của ta, mẫu hậu liền không thể tới nhìn ngươi một chút đi. Ngô Thanh Huyền trong ánh mắt hiện lên một tia đắng chát, hắn có chút cúi đầu xuống, nói rằng, đều do nhi thần bất hiếu, nhường mẫu hậu lo lắng. Thái hậu cầm thật chặt tay của con trai, trong mắt tràn đầy từ ái cùng thương tiếc, hoàng nhi, hôm nay có cái sự tình, mẫu hậu muốn cùng ngươi nói một chút. Ngô Thanh Huyền lại không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn lạnh nhạt nói, mẫu hậu tỉnh giảng, nhi thần nghe. Những năm này, trong lòng hắn, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể khiến cho hắn dẫn lên hứng thú, cũng không có cái gì đáng giá cao hứng, trong lòng của hắn, tràn đầy đều là đối tình cảm chân thành tưởng niệm. Thái hậu biết rõ nhi tử tâm tư, nàng lần nữa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy, ánh mắt uy nghiêm quét mắt bốn phía, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người lui ra, không được đến gần 300 trượng bên trong, người vi phạm trảm lập quyết. Cái này ra lệnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cùng túc sát chi khí, dường như lôi cuốn lấy một cỗ lực lượng vô hình, để cho người ta không rét mà run. Nghe được mệnh lệnh, ngoài đình cung nữ bọn thái giám không dám có chút trì hoãn, cấp tốc lui ra. Ngoài sáng trong tối cấm vệ nhóm cũng lập tức hành động, trong nháy mắt liền rút lui đến sạch sẽ. Lúc này, Ngô Thanh Huyền ngược lại có một tia hiếu kỳ. Mẫu hậu chưa từng có trịnh trọng nghiêm túc như thế qua, những năm này hắn vô tâm triều chính, đều là mẫu hậu đang chủ trì triều đình. Cho dù là trước đây ít năm bị đương triều tể tướng cùng võ vương liên thủ bức thoái vị, bị chửi tham gia vào chính sự, hắn cũng chưa từng thấy qua mẫu hậu giống giờ phút này giống như thần tình nghiêm túc. Không khỏi ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi, "Mẫu hậu, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ lại là ta kia tứ đệ, võ vương, chờ không nổi lại muốn bức bách nhận làm con thừa tự sự tình, khó xử mẫu hậu sao?" Kỳ thật muốn ta nói, ta thân thể càng ngày càng tệ, không bằng theo võ vương ý cũng tốt, miễn cho bọn hắn những người kia lại liên hợp lại khó xử mẫu hậu. Thái hậu nghe hoàng đế lời nói, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm đáng sợ, nàng đống nhiên nổi giận, lớn tiếng trách cứ, "Hoàng nhi ngươi hồ đồ." Một tiếng gầm này, tại trống trải niệm tâm đình bên trong quanh quẩn, kinh khởi trên mặt hồ nghỉ lại chín nước, bay nhảy cánh bay về phương xa. Ngô Thanh Huyền không khỏi thân thể run lên. Đã bao nhiêu năm, mẫu hậu đối với hắn rất ít nổi giận. Nhớ kỹ vẫn là tại hắn thời niên thiếu, mẫu hậu đối với hắn từng có một lần nghiêm khắc trách móc. Từ khi hắn trở thành hoàng đế sau, dù là không để ý tới triều đình sự tình, đem hết thảy đều ném cho mẫu hậu, nàng cũng không như thế. Hôm nay mẫu hậu đây là thế nào? Mẫu hậu, nhi thần có lỗi. Bất kể như thế nào, trước nhận lầm, mẫu hậu khí cũng liền tiêu tan. Một chiêu này trăm thử khó chịu, từ nhỏ đến lớn đều như thế. Chương 124. Chấm. Có nhi tử. Chương 124. Chấm. Có nhi tử. Thân làm mẫu thân, nhân thánh hoàng thái hậu hiểu rõ nhất nhà mình nhi tử. Ngô Thanh Huyền tâm tư nàng rõ rõ ràng ràng, vốn định lại trách cứ vài câu, có thể lời đến khoẹt miệng, nhìn xem nhi tử kia tiểu thụy lại xa suốt tinh thần bộ dáng, ngựa khí không tự chủ được mềm nhũn xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo. Hoàng nhi, từ xưa thiên gia không việc nhỏ, chúng chi là nhận làm con thừa tự hoàng bị bực này liên quan đến nền tảng lập quốc đại sự, trong đó liên lụy rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ. Ngươi suy nghĩ một chút, coi như ngươi thật đem hoàng vị nhường ngôi ra ngoài, ngươi cho rằng ngươi vị kia tứ đệ võ vương liền có thể buông tha ngươi ta mẹ con, để chúng ta bình yên sống qua ngày sao? Thái hậu chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo vài phần tang thương. Nàng có chút meo mắt lại, dường như hồi tưởng lại nhiều năm trước trận kia kinh tâm động phách hoàng vị chi tranh. Năm đó, trước thái tử, cũng chính là các ngươi đại ca chết bệnh, ngươi cái này nhị ca cùng hắn lão tứ, còn có hoàng tử khác nhóm tranh đoạt đại vị. Hồi tưởng lại đến nay rõ ràng trước mắt, dù là tiên đế hạ chiếu lập ngươi là thái tử, có thể lão tứ bọn hắn yên tĩnh qua sao? Không có, bọn hắn nhất mạch kia thế lực vẫn như cũ khổng lồ, quyền thế ngập trời. Lúc ấy kém chút liền thành công xóa bị, ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm thần phục với ngươi? Làm sao có thể? Dạ tâm của hắn giống như kia vực sâu vô tận, vĩnh viễn lấp không đầy. Thái hậu trầm trầm ngồi xuống, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ, nước hồ tại gió nhẹ quét hạ nổi lên tầng tầng gợn sóng, có thể lòng của nàng lại khó mà bình tĩnh. Nàng sâu kín tiếp tục nói, Hoàng Nhi, ngươi tin hay không, một khi Võ Vương một mạch nhận làm con thừa tự thành công, leo lên hoàng vị, đó chính là ngươi ta mẹ con tự kỷ. Bản cung cũng không sợ chết, có thể ngươi muốn tin tưởng, những cái kia một mực kiên định đứng tại phía sau ngươi, ủng hộ ngươi đám đại thần, tương lai gặp phải như thế nào hạ chẳng. Một triều tiên tử một triều thần, đạo lý kia, các triều đại đổi thay đều là như thế. Đợi đến khi đó, chết mấy người bất quá là việc nhỏ, mấu chốt là nền tảng lập quốc lung lay, tới lúc kia, người ta cho dù chết, lại có gì mặt mũi đi gặp đại ngu vương triều liệt tổ liệt tông. Ta đại ngu lập quốc hơn 300 năm, trải qua mưa gió, thật vất vả mới có bây giờ cục diện, nhưng hôm nay bốn phía lại xuất hiện cường đại nước láng giềng, bọn hắn đều đang chăm chú nhìn chằm chằm chúng ta. Thái hậu dừng một chút, thoáng điều chỉnh một chút cảm xúc, thanh âm để cao mấy phần, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, không, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn đại ngu vương triều an ổn vượt qua hoàng vị nhận làm con thừa tự kỳ an toàn. Phía tây, người Hồ Vương đình xuất hiện một vị trăm năm vừa gặp thống soái Khả Hãn, hô đông nhiên tiền mù, nghe nói người này hùng tài đại lượng, rất có thể tại trong vòng 3 năm thống nhất sở hữu bộ lạc, có lẽ càng muốn không được thời gian dài như vậy. Một khi người Hồ thống nhất, thiết kỵ của bọn hắn chắc chắn đánh đâu thắng đó, đến lúc đó tất nhiên trước tiên xung kích ta đại ngu. Phía đông, Hoàn Nhan gia tộc đã bắt đầu danh xưng hoàng tộc, dựng lên triều đình, gia tâm mừng mừng, thiên hạ đều biết. Phía bắc Thác Bạt gia đang từng bước xâm chiếm tây vực các bộ tiểu quốc, bọn hắn đều tại nhất thống con đường bên trên phi nước đại. Phía nam thập vạn đại sơn bên trong đếm mãi không hết các tộc rất bộ, xưa nay liền không có chân chính trên ý nghĩa yên tĩnh qua, thần phục qua. Có thể tưởng tượng, mặc kệ phương nào dẫn đầu hoàn thành thống nhất, cái thứ nhất muốn tiến công mục tiêu, nhất định là ta đại ngu vương triều. Thậm chí, bọn hắn khả năng đều không cần hoàn thành thống nhất, chỉ cần chờ đợi ta đại ngu vương triều nội bộ xuất hiện dung chuyển, liền sẽ lập tức thừa lúc vắng mà vào. Cho nên, Võ Vương nhận làm con thừa tự sự tình, còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy à? Thái hậu tận tình quyết bảo, lời nói này, nàng đã không chỉ một lần nói qua. Trước kia, Hoàng đế Ngu Thanh Huyền luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng, đối với mấy cái này quốc sự kia không có hứng thú chút nào. Quả nhiên, giống như trước đây, Ngu Thanh Huyền chỉ là vẻ mặt ảm đạm nói, mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, không thể lưu lại dòng dõi. Nhận làm con thừa tự Võ Vương một mạch, tuy nói không phải ta thân sinh huyết mạch, nhưng cuối cùng vẫn là ta đại ngu hoàng thất người, hoàng quyền không đến mức rơi vào tay ngoại nhân, ta cũng coi như xứng đáng tổ tông. Mẫu hậu về sau có chuyện gì, không cần lại cùng nhi thần nói, ngài tự hành làm chủ chính là, nhi thần chỉ muốn lặng lặng vượt qua cuối cùng này thời gian. Ngu Thanh Huyền thanh âm trầm thấp mà bất lực, dường như đối thế gian hết thảy đều đã mất đi hy vọng. Ngu Thanh Huyền đối quốc sự như thế tiêu cực thái độ, vốn là tại hoàng thái hậu trong dự liệu. Nhưng lời nên nói, nàng hôm nay vẫn là phải muốn nói, nhất là sau đó phải nói làm tốt làm nền. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm hoàng đế Ngu Thanh Huyền, gàn từng chữ nói rằng, "Hoàng nhi, nếu như mẫu hậu nói cho ngươi, ngươi trên đời này còn có một đứa bé, ngươi sẽ còn nghĩ như vậy sao?" Lời này vừa nói ra, giống như một đạo kinh lôi tại Ngu Thanh Huyền bên tai nổ vang. Nguyên bản nửa nằm chống đỡ thân thể cánh tay run lên bần bật, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, ánh mắt vội vàng nhìn về phía thái hậu, bờ môi run nhẹ nhẹ, gàn từng chữ, "Mẫu hậu ý gì?" Ánh mắt kia, có chấn kinh, có nghi hoặc, càng có một tia khó nói lên lời. Ngu Thanh Huyền nhìn chằm chằm mẫu hậu, trong lòng tin tưởng, mẫu hậu tuyệt sẽ không tại trên loại chuyện này nói đùa, đã như vậy trịnh trọng kỳ sự nói ra, vậy chuyện này nhất định có thiên quân phất lượng. Ngu Thanh Huyền suy nghĩ không tự chủ được phiêu về tới trước mấy ngày, bên người đại thái giám Trương Hồng đống nhiên rời đi, nói là bị thái hậu phái đi ra làm việc. Lúc ấy, trong lòng của hắn liền nổi lên nói thầm, Trương Hồng cũng không chỉ là cái bình thường thái giám, hắn còn có mật phong ti trái mật phong sứ thân phận, nhiều năm qua một mực tiếp thân bảo vệ mình an toàn, chưa hề rời đi tả hữu. Có thể khiến cho Trương Hồng xuất mã đi làm sự tình, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Khi đó Ngu Thanh Huyền, bất quá là thuận miệng hỏi người bên cạnh một câu, liền không có lại để ở trong lòng. Trải qua thời gian dài, hắn đối bất cứ chuyện gì đều không có chút hứng thú nào, triều chính cũng tốt, việc vặt cũng được, đều không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là lựa chọn coi thường. Bây giờ, mẫu hậu lời nói này, giống một đạo kinh lôi, trong nháy mắt bổ ra trong lòng của hắn mê bụ. Kết hợp chuyện lúc trước, trong lòng chấn động mạnh một cái, chẳng lẽ mẫu hậu nói là sự thật? Chớ ở bên ngoài lại có cái hài tử. Ngu Thanh Huyền đối chính mình sự tình lại quá là rõ ràng, có thể cùng hắn có hài tử nữ nhân, chỉ có Vương phi, tuyệt không người khác. Ý niệm này cùng một chỗ, Ngu Thanh Huyền toàn thân không bị khống chế run rẩy lên, giống run rẩy đồng dạng. Hô hấp biến gấp rút, hai mắt trừng lớn, tràn đầy không dám tin cùng kích động. Nhiều năm như vậy, hắn đắm chìm trong mất đi Vương phi trong thống khổ, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, không nghĩ tới, lại còn có dạng này một niềm vui vô cùng to lớn đang chờ hắn. Sợ mẫu hậu tại cùng hắn nói đùa. Thái hậu nhìn xem nhi tử trong mắt giấy lên kia một tia sáng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã là sắp cáo chi nhi tử chân tướng mà vui mừng, lại là cái này nhiều năm qua khó khăn chắc trở cảm thấy lòng chua xót. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến Ngu Thanh Huyền bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, cái kia hai tay khớp xương rõ ràng, gây đến cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương, nhường thái hậu trong lòng một hồi nhói nhói. Hoàng nhi, việc này nói rất dài dòng. Thái hậu thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo vài phần hồi ức, năm đó ngươi leo lên đại vị thời điểm, cũng là Vương phi bỗng nhiên biến mất thời gian qua nhiều năm như vậy, mẫu hậu một mực tại âm thầm điều tra năm đó Vương phi bỗng nhiên biến mất sự tình, hiện đã tra ra, nàng rời đi trước, đã có bầu, chẳng qua là lúc đó ngươi cũng không hiểu biết. Ngu Thanh Huyền nghe nói như thế, đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Răng rắc một tiếng, Ngu Thanh Huyền trong đầu giống như là kinh lôi đất bằng lên. Bờ môi run rẩy vô ý thức lắc đầu, đôi môi khô khốc giật giật, "Mẫu hậu, cái này sao có thể? Nhiều năm như vậy, nhi thần chưa từng nghe qua nửa điểm tin tức, như thật có chuyện này ư? Vì sao một mực không có tìm được?" Vu Thanh Huyền trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, nhiều năm thất vọng nhường hắn không dám tùy tiện tin tưởng bất thình lình tin vui. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Thanh Huyền tay, ra hiệu hắn trước tỉnh táo lại. "Hoàng nhi, mẫu hậu biết ngươi nhất thời khó mà tin được, có thể đây hết thảy đều là thật. Những năm này, bản cung chưa hề từ bỏ tìm kiếm, phái ra mật phong ti bốn phía điều tra, trước đây không lâu, rốt cục có tin tức xác thật." Nói, Thái hậu từ trong tay áo xuất ra một chồng mật tín, đưa tới Ngô Thanh Huyền trước mặt. "Đây là ngươi hoàng muội Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma truyền đến mật tín, ghi chép cặn kẽ các nàng điều tra quá trình." Thái hậu chỉ vào trong đó một phòng, tiếp tục nói, "Các nàng tra được năm đó Vương phi rời đi về sau cuối cùng xuất hiện tại Lương Châu, hơn nữa." Thái hậu hít sâu một hơi, bình phục hạ cảm xúc, "Đứa bé kia bây giờ 16 tuổi, hắn cứ gọi Vân Hạo. Vân Hạo chính là tại Lương Châu xuất sinh, về sau bị Thanh Thủy thôn Vân gia vợ chồng nuôi dưỡng lớn lên." Vu Thanh Huyền tay khẽ run tiếp nhận mật tín, ánh mắt đội vàng tại trên tờ giấy đảo qua, càng xem càng kích động. Thái hậu lại lấy ra một phần quyển trục, triển khai rồi nói ra, "Đây là tế ti cung đại tế ti thi triển huyết phát nhiên hồn thuật chứng cứ, còn nhớ rõ vài ngày trước mẫu hậu sai người lấy ngươi tóc đưa đi tế ti cung, xác nhận Vân Hạo cùng ngươi huyết mạch tương liên." Vu Thanh Huyền xem hết mật tín cùng chứng cứ, toàn thân bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Hắn hai mắt trợn tròn xoe, bờ môi càng không ngừng run rẩy, lâu dài sắc mặt tái nhợt giờ phút này nổi lên hồng nhuận, kia là kích động tới cực điểm biểu hiện. "Chấm hài tử." "Chấm có nhi tử." Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bởi vì quá độ kích động mà biến khàn khàn. Đột nhiên, Vu Thanh Huyền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Thái hậu thấy thế, hoảng sợ hô to, "Hoàng nhi!" Nàng đội vàng đưa tay đi đỡ, lại bởi vì khí lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vu Thanh Huyền chậm rãi ngã xuống. "Có ai không? Nhanh truyền thái y đi." Thái hậu thanh âm tại niệm tâm đình bên trong quấn quẩn, tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Trung quanh thái giám cùng cung nữ nghe được la lên, như chim sợ cảnh con giống như cấp tốc chạy vào, trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Một lát sau, thái y vội vàng chạy đến, là Vu Thanh Huyền bắt mạch chuẩn bị. Thái hậu lo lắng ở một bên giã bước, ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi Ngô Thanh Huyền khuôn mặt tái nhợt. "Thái hậu, bệ hạ chỉ là nhất thời kích động, khí huyết dâng lên, dẫn đến mất, cũng không lo ngại, làm sơ nghỉ ngơi liền có thể thức tỉnh." Thái y cung kính hồi bẩm. Thái hậu vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, đối chung quanh thái giám, các cung nữ nói rằng, "Các ngươi đều lui ra đi." Thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám người nhao nhao hành lễ, lặng yên lui ra, trong chớp mắt, niệm tâm đỉnh bên trong chỉ còn lại có thái hậu, ngất hoàng đế cùng Lưu thái y đi. Thái hậu xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lưu thái y đi, mở miệng hỏi, "Lưu thái y đi, hoàng đế thân thể hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, ngươi như nói thật?" Lưu thái y nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi mịn, hắn lấy lại bình tĩnh, cung kính trả lời, "Hồi bẩm thái hậu, bệ hạ lần này chỉ là bởi vì kích động quá độ mà ngất, cũng không lo ngại." Thái hậu khẽ nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất mãn, giọng nói của nàng bình thản nhưng lại mang theo cảm giác áp bách, "Bản cung hỏi ý của ngươi là, bệ hạ thân thể còn có thể khôi phục hay không tới trạng thái bình thường?" Lưu thái y trong lòng căng thẳng, âm thầm tiêu khổ, vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khốc, kiên trì nói rằng, "Thái hậu, bệ hạ thân thể từ mạch tượng bên trên nhìn, cũng không rõ ràng chứng bệnh, hơn nữa chính vào trắng niên, lẽ ra nên khỏe mạnh. Bản cung muốn nghe lời thật." Thái hậu đột nhiên cắt ngang Lưu thái y lời nói, thanh âm đột nhiên đề cao, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, "Tha thứ ngươi vô tội, như nói thật à?" Lưu thái y bị tiếng hét này hỏi dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói, "Hồi bẩm thái hậu, bệ hạ long thể kỳ thực đã đến vô lực hồi thiên tình trạng. Những năm gần đây, bệ hạ không có chút nào cầu sinh dục vọng, đến mức khí huyết sinh cơ nghiêm trọng sói mòn, ngũ tạng lục phủ đều đã suy kiệt, sợ là chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian." Nghe nói như thế, thái hậu chỉ cảm thấy thể nội khí tức run lên bần bật, cả người giống như là bị trọng truy đánh trúng. Cứ việc nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe được Lưu thái y nói ra lần này sự thật tàn khốc, trong lòng vẫn là không nhịn được một hồi quặn đau. Nàng cắn thật chặt môi dưới, cố gắng để cho mình trấn định lại, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, "Bệ hạ còn có thể chống bao lâu?" Lưu thái y cúi đầu, không dám nhìn thẳng thái hậu ánh mắt, hai tay của hắn trên mặt đất run nhẹ nhẹ, do dự một lát sau, kiên trì nói rằng, "Ngắn thì tháng 3, lâu là nửa năm, trong thời gian này còn cần bệ hạ tĩnh tâm điều dưỡng, bảo trì tâm tình tư sướng." Hô, thái hậu cố nén nội tâm bi thống, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nàng nhìn xem quỳ trên mặt đất Lưu thái y, thần sắc bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần uy nghiêm, "Ái khanh vất vả, thời gian kế tiếp, ngươi liền ở lại trong cung, hảo hảo phụng dưỡng bệ hạ. Nhớ kỹ chuyện hôm nay, bản cung không hy vọng có nửa chữ dò gì ra ngoài, nếu có bất kỳ phong thanh truyền ra, ngươi hẳn phải biết hậu quả." Lưu thái y toàn thân run rẩy, vội vàng dập đầu, "Thần lĩnh chỉ, thần ổn thỏa thủ khẩu như mình, muôn chết không chối tử." "Tốt, đi xuống đi." Thái hậu phất phất tay, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Lưu thái y như nhặt được đại xá, cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, lui về rời đi. Chỉ để lại thái hậu một mình canh giữ ở hoàng đế bên người, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo cùng đau thương. Chương 125, truyền chỉ, tư chủ xuất quan thấy chấm. Chương 125, truyền chỉ, tư chủ xuất quan thấy chấm. Lưu thái y vừa ra ngoài, liền bị thái hậu âm thầm an bài thị vệ bất động thanh sắc mời tới một chỗ cực kỳ bí ẩn chỗ ở dưới mắt chính vào Vân Hạo sắp trở về thời khắc mấu chốt, mà hoàng đế bệnh tình chấm dứt ở xã Tắc Cán ổn, thái hậu biết rõ trong đó lợi hại, không dám chút nào có nửa phần sơ sẩy. chỉ có đem biết được hoàng đế chân thực bệnh tình Lưu Thái Y thích đáng an trí, khả năng bảo đảm bí mật này không bị tiết lộ ra ngoài, để tránh dẫn phát triều đình dung chuyện. Cũng không lâu lắm, hoàng đế Ngô Thanh Huyền ung dung tỉnh lại, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, động tác quá mức vội vàng, đến mức thân hình thoát một cái, kém chút té ngã trên đất. Ý thức còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, môi của hắn liền run rẩy, không kịp chờ đợi hỏi, "Mẫu hậu, chấm, chấm hoàng nhi bây giờ tại nơi nào?" Lúc này Ngô Thanh Huyền cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt, mặc dù hắn thân hình vẫn như cũ đơn bạc gầy gò, dường như một hồi gió nhẹ liền có thể đem hắn đội ngã, nhưng hai con mắt của hắn bên trong giờ phút này lại thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng mang, kia là đối hoàng nhi khát vọng, đối tương lai mong đợi. Cả người cũng không tự giác tản mát ra một loại lâu không gặp mặt đế vương khí thế, uy nghiêm mà trang trọng. Trên mặt viết đầy khẩn trương cùng đội vàng, là một cái phụ thân đối thất lạc nhiều năm hài tử sâu sắc tưởng niệm cùng lo lắng, mỗi một đạo thần sắc đều bao hàm lấy vô tận yêu thương. Ngoại giới một mực truyền ngôn, vị này đại ngu hoàng đế là cái trí tình trí nghĩa si tình loại. Từ khi vương phi sau khi mất tích, liền lâm vào vô tận thống khổ cùng trong tuyệt vọng, không gượng dậy nổi, đối chiều chính sự tình cũng dần dần đã mất đi hứng thú, mặc kệ. Thế gian vạn vật trong mắt hắn đều biến ảm đạm vô quang, cho dù là thiên băng địa liệt, cũng khó có thể tại cái kia tĩnh mịch trong lòng kích thích một tia gợn sóng. Nhưng mà, ngay tại biết được mình cùng vương phi còn có một đứa bé lưu lạc bên ngoài một phút này, Ngô Thanh Huyền giống như là bị một đạo kinh lôi đánh trúng, cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Viên kia yên lặng nhiều năm, dường như chết đi tâm, lần nữa hữu lực nảy lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái kia chưa hề gặp mặt lại huyết mạch tương liên hài tử, hắn cũng phải tỉnh lại. Lúc tuổi còn trẻ Ngô Thanh Huyền, thế nhưng là tiên đế thương yêu nhất hoàng tử, tại một đám trong hoàng tử, hắn không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Võ đạo tu hành, cầm kỳ thư họa phương diện, hiển thị rõ tài tình, bất luận là du dương tiếng đàn, vẫn là tinh diệu thế cuộc, hoặc là phiêu giật thư pháp cùng sinh động họa tác, đều có thể tại trên tay hắn thể hiện ra thâm hậu bản lĩnh. Tài năng quân sự bên trên, bài binh bố trận, hiển thị rõ mưu lược, đối mặt chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn luôn có thể tỉnh táo ứng đối, làm ra chính xác nhất quyết sách. Thủ đoạn chính trị bên trên, xử lý triều chính, hiển thị rõ trí tuệ, cân bằng thế lực khắp nơi, thôi động quốc gia phát triển cùng phồn vinh. Có thể, vương phi bỗng nhiên mất tích, như là một trận đáng sợ phong bạo, đem cuộc sống của hắn quấy đến phá thành mảnh nhỏ, cũng sẽ trên người hắn tất cả tài hoa quang hoàn quét sạch không còn. Những năm này, Ngô Thanh Huyền sinh hoạt chỉ còn lại có vô tận tĩnh mịch cùng hắc ám, dường như bị cầm tù tại một cái không cách nào chạy trốn lồng giam bên trong. Mà giờ khắc này, làm hy vọng ánh dạng đông xuyên thấu hắc ám, cái kia đã từng siêu quần tuyệt luân đại ngu vương, dường như lại trở về. Thái hậu đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem rực rỡ hẳn lên nhi tử, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Con tốt, hoàng đế đối lưu rơi vào bên ngoài nhi tử ôm lấy sâu như vậy cắt hy vọng, đây không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm dịu dàng mà tràn ngập trấn an, hoàng nhi chớ nóng đội. Muội muội của ngươi cùng Mai Hoa Ma Ma đã mang theo Vân Hạo từ Lương Châu lên đường, giờ phút này ngay tại tiến về Thượng Kinh thành trên đường, chờ bọn hắn tới, phụ tử các ngươi tự nhiên là có thể gặp mặt. Hiện tại khẩn yếu nhất là ngươi thật tốt điều dưỡng thân thể, chờ hai tử trở về, thật tốt đền bù những năm này thiếu thốn tình thương của cha. Ngô Thanh Huyền nghe xong, liên tục gật đầu, trên mặt tâm tình kích động khó mà che giấu, nụ cười kia bên trong tràn đầy sắp cùng nhi tử trùng phùng vui sướng. Có thể tỉnh táo lại sau, đột nhiên biến sắc, biểu lộ biến nghiêm túc mà ngưng trọng, mẫu hậu, chấm thực sự không yên lòng, vẫn là đến phái người đi tiếp ứng mới được. Thái hậu nhìn xem nhi tử, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, kiên nhẫn giải thích nói: "Yên tâm đi, mẫu hậu đã để bên cạnh ngươi đại thái giám Trương Hồng xuất phát tiến đến tiếp ứng." Trương Hồng thân làm mật phong ti trái mật phong sứ, càng là tiên thiên đại tông sư, võ nghệ cao cường, thủ đoạn cao minh. Lại thêm Mai Hoa Ma Ma, hai vị lớn nhỏ tông sư đồng hành, phương diện an toàn sẽ không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa Vân Hạo sự tình, trước mắt còn không có công khai, thời khắc mấu chốt này, càng không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh. Một khi để ngươi vị kia tứ đệ võ vương biết được tin tức, lấy sự tàn nhẫn của hắn cùng dạ tâm, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào sát hại Vân Hạo, chấm dứt hậu hoạn. Ngô Thanh Huyền nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quanh thân khí tức đế vương tại thời khắc này hùng hăng trở về. Cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, chấm thấp mà hữu lực nói, hắn nếu dám lỗ mãng, liền đừng trách chấm không niệm tay chân thân tình. Chấm định sẽ không để cho hắn thương hại Vân Hạo mảy may. Lời nói rơi xuống, một luồng áp lực vô hình tràn ngập trong không khí ra, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, đại ngu hoàng đế đã trở về. Đem lấy đế vương chi tư, không tiếc bất cứ giá nào, thủ hộ con của mình, bất kỳ mưu toan phá hư phần này an bình người, đều đem nhận hắn lôi đỉnh chế tài. Thái hậu có chút nhăn đầu lông mày, trầm tư một lát sau, thầm thì nói rằng, hoàng nhi, tạm thời trước chớ có hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy đều phải lấy Vân Hạo an nguy đầu bục suy tính. Bây giờ, võ vương cùng tôn thất những người kia, còn có trên triều đình một chút đại thần, đều tại khua chiêng gõ trống đất là nhận làm con thừa tự sự tình làm chuẩn bị. Bọn hắn ba phen mới bận uy hiếp tạo áp lực, quả thực lệnh mẫu sau nhức đầu không thôi. Bất quá, chỉ cần có thể thuận lợi nên đón Vân Hạo trở về, đây hết thảy nan để tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngàn vạn không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh. Nếu không, những người kia chủ bị lâu như vậy, một khi kế hoạch thất bại, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sợ là đến lúc đó sẽ cho cùng rất dậu, đến cái cá chết lưới rách. Kể từ đó, Vân Hạo coi như nguy hiểm, cho nên đón Vân Hạo trở về một chuyện, chỉ có thể âm thầm tiến hành. Ngươi yên tâm, mẫu hậu đã làm tốt chu toàn an bài. Ngô Thanh Huyền nghe xong, đầu tiên là cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối võ vương đám người khinh thường cùng trào phúng. Ngay sau đó, Náo Hải bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, cẩn thận cân nhắc lấy trong đó lợi và hại được mất. Thật lâu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói rằng, mẫu hậu nói cực phải, là nhi thần quá mức sốt ruột. Dưới mắt xác thực không thích hợp đại động can qua, nên đón hoàng nhi một chuyện, nhất định phải cẩn thận chu đáo chặt chẽ tiến hành. Bất quá, chuyện hôm nay, bằng vào ta kia tứ đệ võ vương đa nghi tính tình, hắn tất nhiên sẽ âm thầm điều tra. Một khi nhường hắn tra được manh mối gì, lên lòng nghi ngờ, kia đối Vân Hạo coi như cực kỳ bất lợi. Như vậy đi, trên triều đình sự vụ, còn mời mẫu hậu tạm thời đứng vững áp lực. Nhi thần hôm nay thân thể khó chịu, dự định tiến về tế ti cùng, tìm đại tế ti điều trị thân thể, đồng thời nhường mật phong ti tư chủ xuất quan, theo chấm cùng nhau đi tới. Thái hậu trong mắt quang mang lấp lóe, vui mừng mà nhìn trước mắt nhi tử. Trong nội tâm nàng tin tưởng, cái kia đã từng cơ trí phi phàm, hăng hái đại ngu hoàng đế ngu thanh huyền, thật lại trở về. Thái hậu trong nháy mắt minh bạch hoàng đế tâm tư, mở miệng hỏi, hoàng nhi, ngươi đây là dự định đi cầu đại tế ti, âm thầm còn muốn phái mật phong ti tư chủ tự mình tiến về tiếp ứng Vân Hạo. Ngu thanh huyền trịnh trọng gật gật đầu, nói rằng, chuyện gì đều không thể gạt được mẫu hậu, không sai, chấm hoàng nhi tuyệt không cho sơ thất. Ta đã mất đi vương vị, không thể lại để cho ta cùng con của nàng tao ngộ bất kỳ sơ thất nào, bất luận như thế nào an bài, đều không đủ. Mẫu hậu yên tâm, mật phong ti tư chủ sau khi xuất quan, hoàng cung tuy ít hắn tỏa chấn, nhưng chấm tự mình đi cầu đại tế ti, nghĩ đến hắn sẽ không cự tuyệt chấm, chắc chắn giúp chấm chăm sóc tốt thượng kinh thành. Nói xong, hắn hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta vị kia tứ đệ võ vương, ta hiểu rất rõ hắn. Sợ là chuyện hôm nay, giờ phút này đã truyền đến trong thai của hắn, mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không tra được Vân Hạo trên thân, nhiều một tầng an bài, tóm lại là tốt. Thái hậu nghe xong, cũng gật đầu biểu thị đồng ý, hoàng nhi suy tính được như thế chu toàn, nếu như thế, vậy thì làm như vậy đi. Trên triều đình sự tình, bản cung tự sẽ đứng bước áp lực, hoàng nhi ngươi đi tế ti cũng tốt, thuận tiện nhường đại tế ti giúp ngươi thật tốt điều trị thân thể, chỉ có thân thể ngươi xương cứng rắn, khả năng tốt hơn thủ hộ Vân Hạo, thủ hộ cái này đại ngu giang sơn. Đa tạ mẫu hậu, nhi thần sẽ bảo trọng thân thể. Hoàng đế ngu thanh huyền trong mắt tràn đầy cảm kích, thanh âm có chút phát run, trịnh trọng hướng thái hậu nói lời cảm tạ. Hai mẹ con lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, lời nói ở giữa tràn đầy đối Vân Hạo trở về chờ mong cùng ước mơ. Thái hậu thân ảnh dần dần đi xa, ngu thanh huyền hiện ra nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là thật sâu sầu lo. Chậm rãi đứng dậy, kéo lấy hơi có vẻ bước chân nặng nề, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ kia phiến rộng lớn bầu trời, tự lẩm bẩm, mẫu hậu à, nhi thần thời gian không nhiều lắm. Những năm này, hắn sâu sắc cảm thụ tới thân thể của mình ngày càng sa sút, bây giờ đã đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Trong lòng minh bạch, đi tế ti cung điều trị thân thể bất quá là cái nguy trang, mục đích thực sự là âm thầm an bài tiếp ứng chính mình hoàng nhi Vân Hạo công việc, hắn không thể có chút nào sơ suất. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Huyền đột nhiên quay người, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, lớn tiếng hạ lệnh, người tới. Thanh âm tại trống trải trong cung điện quen quần, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một tên tiểu thái giám nghe được gọi đến, vội vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, lơ lửng lo sợ nói, bệ hạ, nô thì tại. Ngô Thanh Huyền vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tiểu thái giám, gàn từng chữ nói rằng, đi địa cung chuyển chỉ, tuyên mật phong ti tư chủ xuất quan thấy chấm. Nhớ kỹ, việc này cấp tốc, cần phải mau chóng đem tư chủ đưa đến chấm trước mặt, không được có nửa điểm đến trễ. Tiểu thái giám trong lòng căng thẳng, ý thức được việc này tầm quan trọng, vội vàng đáp, vâng, bệ hạ, nô tỳ bây giờ liền đi. Dứt lời, liền cấp tốc đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra cung điện, hướng phía địa cung truyền thừa phương hướng chạy đi. Vu Thanh Huyền nhìn xem tiểu thái giám bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, âm thầm thề, hoàng nhi, ngươi yên tâm, phụ hoàng coi như liều mạng cái mạng này, cũng chắc chắn bảo vệ cho ngươi bình an trở về. Chương 126, võ vương lòng nghi ngờ, chính là máu chảy chương 126, võ vương lòng nghi ngờ, chính là máu chảy bóng đêm như mực, đậm đặc bao phủ võ vương phủ, toàn bộ đình viện tĩnh mịch phải có chút kiềm chế, chỉ có trong thư phòng mở nhạt ánh đèn vẩy ra một mảnh ảm đạm vầng sáng. Võ vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, sắc mặt hắc trầm, tựa như trước khi mưa báo tới bầu trời, mây đen dày đặc, để cho người ta không rét mà run. Trong tay kia phần từ trong cung vừa truyền đến mật báo, bị hắn siết thật chặt, trang giấy đều bởi vì dùng sức mà có chút phát nhăn. 3. Võ vương Ngô Thanh Minh đột nhiên đem mật báo mạnh mẽ vỗ lên bàn, cái này một tiếng vang giòn tại yên tĩnh trong thư phòng phá lệ chói tai, nương theo lấy hắn phẫn nộ tiếng giống, thái hậu hôm nay đi gặp hoàng đế, một chờ chính là hồi lâu. Còn có kia Trương Hồng Lao thái giám, vài ngày trước vậy mà vụng trộm chạy ra khỏi hoàng cung, đến nay tung tích không rõ. Hắn nhưng là hoàng đế thiếp thân thái giám, từ trước đến nay một tấc cũng không rời hoàng đế tả hữu, bây giờ lại tại cái này trong lúc mấu chốt biến mất, trong này nhất định có vấn đề lớn. Một bên phụ tá nhóm nghe nói, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đến như là gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Trong đó một vị lớn tuổi phụ tá, chậm rãi bước sợi râu, cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, "Vương gia, việc này xác thực lộ ra quỷ dị. Căn cứ chúng ta trước đó được đến tin tức, thái hậu bên người Mai Hoa Ma Ma cũng xuất cùng, còn cùng trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng cùng nhau hiện thân tại Lương Châu, cái này mấy món sự tình tụ cùng một chỗ, tuyệt không phải trùng hợp a." Võ Vương hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia dường như từ cựu địa ngục truyền đến, mang theo từng tia hàn ý, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ qua mang, như là đói khát sói hoang để mắt tới con mồi. "Hừ, tại nhận làm con thừa tự sự tình thời khắc mấu chốt, bọn hắn làm những này tiểu động tác, tuyệt đối không có ý tốt, bổn vương tuyệt không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra, để đến miệng còn bị bay." Một vị khác tuổi trẻ phụ tá, trầm tư một lát sau, bước một bước về phía trước, mở miệng nói, "Vương gia, theo thuộc hạ nhìn, chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng bọn hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì." Trưởng công chúa cùng Mai Hoa Ma Ma xuất hiện tại Lương Châu, nói không chừng nơi đó cất giấu mấu chốt manh mối, mà Trương Hồng cái kia lão hoạn quan xuất cùng, tất nhiên cùng trưởng công chúa có quan hệ, có lẽ đã tại cùng biết trên đường, còn có Mai Hoa ma ma nghe đồn đều là tiên thiên cao thủ, sợ là khó đối phó à. Võ Vương khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, ánh mắt kia dường như có thể thấy rõ lòng của mỗi người nghĩ, các ngươi nói đúng, mặc kệ bọn hắn đang dở trò quỷ gì, cũng không thể để bọn hắn đạt được. Bổn vương quyết định, phái ra vương phủ một đội 30 người tử sĩ cùng hai tên tiên thiên tông sư tiến về Lương Châu. Nói đến đây, Võ Vương dừng một chút, trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt, hai con ngươi thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa nói, trong đó một tên là vương phủ lâu dài cung phụng, đã đạt tới tiên thiên lớn cảnh giới tông sư, lần này tiến đến, chủ yếu đối phó đại thái giám Trương Hồng. Trương Hồng thân làm mật phong ti trái mật phong sứ, thực lực không thể khinh thường, chỉ có đại tông sư xuất mã mới có nắm chắc. Lớn tuổi phụ tá nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhắc nhở, vương gia, trưởng công chúa thân phận tôn quý, Mai Hoa ma ma cũng là nhân vật lợi hại, chúng ta phải đi người, chỉ sợ. Võ Vương khoát tay áo, cắt ngang hắn, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh, bổn vương tự nhiên biết bọn hắn khó đối phó, nhưng chúng ta tử sĩ đều là từ ngàn vạn người bên trong chọn lựa ra tinh anh, từng cái bản lĩnh bất phàm, lại thêm hai tên tiên thiên tông sư, đủ để ứng đối. Liên tứ Lam tiên sinh tự mình dẫn đội, cần phải cho bổn vương tra rõ ràng trưởng công chúa đám người mục đích, một cái chi tiết đều không cho buông tha. Đám người thấy Võ Vương tâm ý đã quyết, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Võ Vương đứng dậy, đứng chắc tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, lạnh lùng nói, mặc kệ bọn hắn đang nưu đồ cái gì, bổn vương cũng sẽ không để bọn hắn phá hư nhận làm con thừa tự kế hoạch, cái này hoàn bị, sớm muộn là ta Võ Vương phủ. Dưới ánh đèn lờ mờ, Võ Vương thân ảnh bị kéo đến thật dài, lộ ra phá lệ âm trầm, phảng phất là từ trong bóng tối đi ra ác ma. Võ Vương ngu thanh minh lâu dài tập võ nhường hắn toàn thân tản ra một loại kiên cường khí thế. Hai bên tóc mai hơi bạc, tăng thêm mấy phần tuế nguyệt lắng đọng uy nghiêm. Hắn tính cách đa nghi lại tàn nhẫn, làm việc quyết đoán quyết tuyệt, chưa từng dây dưa dài dòng. Đối quyền lực cực độ khát vọng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Mặt ngoài hào sảng đại khí, cùng đại thần trong triều xưng huynh gọi đệ, kỳ thực nội tâm bụng dạ cực sâu, đối bất kỳ khả năng uy hiếp được chính mình quyền lực người đều trong lòng còn có nghi kỵ, một khi nhận định đối phương là trở ngại, liền sẽ không chút do dự ra tay diệt trừ. Một lòng ngấp nghé hoàng vị, cho là mình mới là có tư cách nhất chi phối đại ngu vương triều người. Tự tiên đế lập ngu thanh huyền là thái tử lên, liền không có cam lòng, những năm này một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng, cấu kết tôn thất cùng triều đình đại thần, ý đồ tìm cơ hội thay vào đó. Biết rõ hoàng đế không con là hắn lớn nhất cơ hội, cho nên cực lực thôi động nhận làm con thừa tự sự tình, ý đồ đem con của mình nhận làm con thừa tự tới hoàng đế danh nghĩa, từ đó danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị. Tại nội tâm của hắn hoàng vị chính là hắn chấp niệm, vì leo lên cái kia chí cao vô thượng vị trí, hắn có thể không tiếc bước lên triều đình phân tranh, thậm chí dẫn phát xã tắc dung chuyển cũng sẽ không tiếc. Mà Võ Vương lòng nghi ngờ, liền mang ý nghĩa máu chảy. Một chi thương đội tự Lương Châu thành xuất phát, tiến về thượng kinh thành. Nhân số không nhiều, 3 chiếc xe ngựa, 12 tên hộ vệ. Chi này thương đội chính là Vân Hạo một đoàn người. Thương đội tự nhiên là ở bề ngoài ngụy trang. Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma tăng thêm một cái tư mã chiêu diệu, hợp thành hộ tống Vân Hạo hồi kinh hạch tâm thủ lĩnh hạch tâm. Nhưng đại gia ngụy trang thành thương đội chính là ba người thương nghị chủ ý che giấu hai mắt người là cần thiết. Tại trong cái đội ngũ này, chỉ có Vân Hạo là cần bảo hộ hạch tâm đối tượng. Ngô Thanh Hồng ngược lại là thứ yếu. Thậm chí nói theo một cách khác, nàng chính là vì Vân Hạo hấp dẫn hỏa lực người. Vân Hạo ngược lại muốn trở thành trong đội ngũ bình thường nhất không đáng chú ý người kia, cho nên cưỡi một tấc lao hắc ngựa, xen lẫn trong đội ngũ. Lao thôi, tư mã chiêu diệu cũng đều cưỡi ngựa mà đi. Tất cả nữ quyến đều trong xe ngựa. 24 tên hắc ám ti hắc ám vệ, 12 tên đồng hành thành thương đội hộ vệ, mặt khác 12 tên trong bóng tối. Song bảo hiểm. Trên đường đi đi quan đạo, tốc độ không nhanh không chậm. Vân Hạo cùng lao thôi, tư mã chiêu diệu ba người cưỡi ngựa song hành, cười cười nói nói. Khi xuất phát, Vân Hạo hỏi tư mã chiêu diệu, thế nào cũng đi cùng thượng kinh thành. Tư mã chiêu diệu trả lời là. Nhà ta chính là kinh thành dân tộc tổ, lão nương Mai Hoa Ma Ma muốn về kinh, hắn cái này làm nhi tử tự nhiên muốn cùng một chỗ hộ tống. Lý do này rất gượng ép, nhưng đối Vân Hạo tới nói đầy đủ, cũng không có hỏi nhiều. Trên đường đi có tư mã chiêu diệu đồng hành, trong lòng cũng an ổn. Lao thôi, hôm nay chuẩn bị ở đâu nghỉ chân? Vân Hạo hỏi lao thôi. Hôm nay đã đuổi đến một ngày đường, mắt thấy sắp tới hoàng hôn, Vân Hạo thuận miệng hỏi một câu. Lương Châu khu vực hoang vắng. Từ Lương Châu thành đi ra, càng chạy càng hoang vu, rất ít gặp thôn xóm. Dọc theo đường cho dù có thôn xóm, cũng đã rách nát không có người. Nguyên nhân là hai năm này biên quan chiến loạn không ngừng, tăng thêm năm nay đại hạn, dẫn đến bách tính không thu hoạch được một hạt nào. Lao thôi nói, cái này cần hỏi Tư Mã đại nhân, hắn đối Lương Châu so ta quen thuộc. Kỳ thật chế định lộ tuyến chính là không có lộ tuyến. Rất ngẫu nhiên, dạng này an toàn. Hôm nay có lẽ đi quan đạo, ngày mai liền đi đường núi đường nhỏ. Chỗ đặt chân cũng liền không cố định. Lao thôi không biết rõ, đều là Tư Mã chiêu diệu cùng Mai Hoa Ma Ma trưởng công chúa ba người thương lượng. Vân Hạo nhìn về phía Tư Mã chiêu diệu. Tư Mã chiêu diệu nói, phía trước không xa có cái thôn xóm, mặc dù đã bỏ phế. Nhưng ta cũng có thể che gió che mưa, rất nhanh liền tới. Ánh nắng chiều như là bị pha loãng huyết thủy, chiếu xuống mảnh này hoang vắng thổ địa bên trên, Vân Hạo một đoàn người rốt cục đã tới một cái rách nát không chịu nổi thôn, chuẩn bị đặt chân ở chỗ này. Tìm được nghỉ chân chỗ, đúng là trong thôn một tòa cũ nát từ đường. Cái này từ đường tấm biển sớm đã chẳng biết đi đâu, cũng không thể nào biết được nó đã từng cung phụng chính là nhà ai tiết tổ. Đám người bước vào từ đường, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt. Trong từ đường vách tường tràn đầy pha tạp vết rách, giống như là tuyết nguyệt khắc xuống thật sâu nếp nhăn. Nóc nhà mảnh ngói cũng tàn khuyết không đầy đủ, xuyên thấu qua những khe hở kia, có thể mơ hồ nhìn thấy dần dần ám trầm bầu trời. Đám người bận bịu mở, có phụ trách nhóm lửa nấu cơm, có thanh lý tạp vật. Cũng may từ đường nội bộ coi như rộng rãi, bọn hộ vệ tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền đem nơi này cách xuất hai cái không gian. Ngu Thanh Hồng, Mai Hoa Ma Ma cùng với các nữ quyến an trí ở bên trong đường, mà Vân Hạo bọn người thì lưu lại bên ngoài. Lúc này, mùa hạ đã lặng yên đi vào hồi cuối, sắp nên đón mát mẻ mùa thu, ban đêm gió mang theo từng tia ý lạnh, nhẹ vô về đám người mệt mỏi thân thể. Vân Hạo quay người, vẻ mặt lo lắng hướng Lao Thôi dặn dò, "Lao Thôi, ngươi lưu ý thêm lấy điểm hậu tử, cũng đừng làm cho nó xông ra cái gì hòa đến." Lao Thôi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một mực cao thấp không đều răng, gật đầu đáp, "Công tử yên tâm, có ta nhìn đâu." Vân Hạo lại đi hướng Ngô Thanh Hồng cùng Thảo Nhi bọn người, lễ phép chào hỏi, "Cầu vùng gì, Thảo Nhi cô nương, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, như có gì cần, cứ việc gọi ta chính là." Ngô Thanh Hồng mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng lo lắng, "Tốt, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, đi đường vất vả." Vân Hạo tìm được từ đường một cái góc, chậm rãi ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực tiến vào trạng thái tu luyện. Hô hấp của hắn dần dần bình ổn, bắt đầu tiến hành thổ nạp tu luyện, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ pháp thuật. Lần trước thành công lĩnh ngộ hỏa cầu thuật, lần này hắn đem mục tiêu khóa chặt tại tụ phong thuật bên trên. Tinh tế nhớ lại từ bí tịch bên trên nhìn thấy tụ phong thuật yếu lĩnh, cố gắng ở trong lòng tạo dựng lên pháp thuật vận hành mạch lạc. Bóng đêm như mực, dần dần bao phủ toàn bộ thôn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng sấn ra đêm tĩnh mịch. Trong từ đường, tất cả mọi người đã tiến vào mộng đẹp, tiếng ngáy liên tục không ngừng. Từ đường bên ngoài, hắc ám vệ môn thân mang áo đen, như quỷ mị giống như ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, bọn hắn ánh mắt cảnh giác, tại riêng phần mình trên cương vị thay phiên tuần tra ban đêm, thủ hộ lấy đám người an toàn. Đám người vốn cho rằng đêm này sẽ ở yên tĩnh bên trong lặng yên vượt qua, nhưng mà vận mệnh quy tích lại lặng yên chuyển hướng. Vào lúc canh ba, yên lặng như tờ, toàn bộ thôn đều đắm chìm trong ngủ say bên trong, chỉ có từ đường bên ngoài phong thanh, tại trong yên tĩnh phát ra nghẹn ngào khét đều. Đống nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn như là một thanh lưỡi dao, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch. Thanh âm kia bên trong bao hàm lấy thống khổ cùng hoảng sợ, thẳng tắp chui vào mỗi người mộng cảnh, đem bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh. Đang tu luyện Vân Hạo, tại tiếng hét thảm này vang lên trong nháy mắt, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng kiên quyết. Không kịp nghĩ nhiều, hai chân điểm nhẹ mặt đất, như là một tia chớp màu đen, trước tiên liền xông ra ngoài. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Tư Mã Chiêu Diệu cùng Lao Thôi cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Tư Mã Chiêu Diệu thân hình mạnh mẽ, như quỷ mị giống như siêu một chút từ trong nhà lóe ra, động tác nhanh nhẹn mà lưu loát. Lao Thôi thì theo sát phía sau, trên mặt của hắn mang theo vài phần khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là trải qua giang hồ trấn định. Xảy ra chuyện gì? Tư Mã Chiêu Diệu sắc mặt tâm trầm, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm, hướng một bên ám vệ hỏi. Ánh mắt giống như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, cảnh giác quét mắt bốn phía. Một tên ám vệ vẻ mặt bối rối, bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất, đội vàng báo cáo, "Đại nhân, là Điền Tam thanh âm, hắn trên tảng cây canh gác, có thể chỉ chớp mắt công phu đã không thấy tăm hơi, ta đã phái người đi thăm dò nhìn." Ám vệ thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị biến cố bất thình lình dọa cho phát sợ. Tất cả mọi người bảo vệ tốt từ đường, lập tức cảnh giới. Tư Mã Chiêu Diệu vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lao Thôi, "Hạ lệnh, Lao Thôi, ngươi đi xem một chút." "Ta cũng đi a." Vân Hạo nói, liền muốn đuổi theo Lao Thôi bước chân. Tư Mã Chiêu Diệu nghe xong, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, đội vàng đưa tay ngăn lại Vân Hạo, đội vàng nói, "Công tử, ngươi cũng đừng đi, Lao Thôi có thể ứng phó, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta vẫn là để bảo vệ từ đường làm trọng." Tư Mã Chiêu Diệu trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, biết rõ Vân Hạo thân phận đặc thủ, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vân Hạo nghe xong, hơi sững sờ, lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng minh bạch, Tư Mã Chiêu Diệu nói đến có lý. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tập kích âm thầm hộ vệ đến tột cùng là người hay quỷ. So sánh dưới, Thảo Nhi, cô câu Ngu Thanh Hồng cùng với các nữ quyến càng cần hơn bảo hộ. Nhẹ gật đầu, không còn cưỡng cầu, quay người cùng Tư Mã Chiêu Diệu cùng nhau tổ chức đám người tăng cường từ đường phòng ngự. Chương 127, Thi Ưng chương 127, Thi Ưng lão thôi lĩnh mệnh sau, thân hình như viên hầu giống như mạnh mẽ, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, mỗi một bước đều đạp ở yên tĩnh thổ địa bên trên, cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Ánh trăng vậy ở trên người hắn, phát họa ra cái kia gầy gò lại tràn ngập lực lượng thân ảnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Điền Tam mất tích phương hướng sơ soạn, trong tay nắm thật chặt chuôi kia theo hắn nhiều năm trường đao, thân đao hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Rất nhanh, lão thôi tìm tới Điền Tam. Có thể cảnh tượng trước mắt, nhường hắn chấn động trong lòng, nhịn không được hít sâu một hơi. Điền Tam thi thể nằm ngang tại trong bụi cỏ, tử trạng thảm thiết, đầu cùng trái tim đều đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có một bộ tàn khuyết không đầy đủ thể xác. Máu tươi ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ chói mắt, đậm đặc trôi đầy đất, tản mát ra một cỗ mùi tanh gây mũi. Lão thôi cố nén nội tâm phẫn nộ cùng bi thống, cẩn thận quan sát lấy chúng quanh vết tích, ý đồ tìm ra hung thủ manh mối. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, lão thôi chỗ cổ truyền đến một chút hơi lạnh. Vô ý thức quay đầu, lại phát hiện sau lưng không có một ai. Nhưng có thể cảm giác được, có một đôi mắt đang trong bóng đêm nhìn chằm chằm hắn. "Ai? Đi ra." Lão thôi hét lớn một tiếng, trường đao trong tay trong nháy mắt nắm chặt, bày ra phòng ngự tư thế, ánh mắt cảnh giác trong bóng đêm tìm kiếm lấy. Đáp lại hắn, chỉ có yên tĩnh phong thanh. Lão thôi cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn biết rõ, mình đã lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Từ đường bên này, Vân Hạo cùng tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi lấy Lao Thôi tin tức. Mỗi một giây trôi qua, đều phảng phất là đang khảo nghiệm lấy sự kiên nhẫn của bọn hắn cùng dũng khí. "Công tử, ngươi nói Lao Thôi sẽ có hay không có sự tình?" Một tên ám vệ nhịn không được hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu lo lắng. Dọc theo con đường này, những này ở bề ngoài hắc ám vệ đều cùng Vân Hạo thân quen. Đương nhiên tại quán rượu thời điểm, đều biết Vân Hạo là ty chủ làm, có thiên nhiên thân phận. Chỉ là Tư Mã Chiêu rượu bàn giao không cho phép nghe ngóng Vân Hạo tất cả, cũng không biết Vân Hạo thân phận thật sự. Vân Hạo lắc đầu, nói rằng, "Lao Thôi kinh nghiệm phong phú, sẽ không có sự tình, nhưng chúng ta cũng không thể phất lờ, nhất định phải bảo vệ tốt từ đường, bảo vệ tốt đại gia." Vừa dứt lời, trong bóng tối truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đám người lập tức khẩn trương lên, vũ khí trong tay cầm thật chặt, lưỡi dao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. "Là ta." Theo một tiếng quen thuộc la lên, Lao Thôi thân ảnh từ trong bóng tối bò ra. Đại gia thấy là Lao Thôi, lúc này mới thở dài một hơi. Lao Thôi bước nhanh đi đến Vân Hạo trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói, "Công tử, Điền Tam hắn đã chết, đầu cùng trái tim cũng bị mất, ta cũng không nhìn thấy hung thủ cái bóng." Nghe được tin dữ này, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh cùng bi thống vẻ mặt, một cô khủng hoảng cảm xúc trong đám người lặng yên lan tràn. Nhưng bọn hắn dù sao đều là hắc ám ti tinh nhuệ, rất nhanh liền chấn định lại, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, càng thêm nghiêm ngặt thủ hộ lấy từ đường, thực hiện chức trách của mình. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm kỳ quái, thanh âm kia giống người mà không phải người, giống như là có người tại rên rỉ thống khổ, lại giống là một loại nào đó dã thú chú thấp, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ quỷ dị, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Còn chưa tới đến đại gia phản ứng, Vân Hạo hầu tử, Thanh Phong, bỗng nhiên siêu một chút liền xông ra ngoài. Tốc độ của nó cực nhanh, như là một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thanh Phong. Vân Hạo thấy thế, nhịn không được hô to một tiếng. Vừa định đuổi theo, lại bị Tư Mã Chiêu Diệu ngăn lại. "Công tử, đừng xúc động." Tư Mã Chiêu Diệu vẻ mặt lo lắng, ngựa khí gấp rút nói rằng, "Tình huống không rõ, chúng ta không thể tùy tiện hành động." Vân Hạo lòng nóng như lửa đốt, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Phong biến mất phương hướng. Thanh Phong chuyến đi này, nhất định là phát hiện gì rồi, rất có thể là cái kia thần bí hung thủ. Sau một lát, tại cách đó không xa trên một cây đại thụ, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Thanh Phong đang cùng một cái hình thể quái vật to lớn triển khai kịch liệt chém giết. Quái vật kia hình thể cùng con bê con đồng dạng lớn, bộ dáng quái dị, lớn lên giống cú mèo cùng diều hâu hợp thể, toàn thân bao trùm lấy màu đen lông vũ. Ở dưới ánh trăng lóe ra quỷ dị quang trạch. Móng của nó cùng mỏ vô cùng sắc bén, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, mỗi một lần vung lên, đều dường như có thể xé rách không khí. "Cái này, đây là quái vật gì?" Một tên ám vệ hoảng sợ hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Kịch liệt tiếng đánh nhau cùng quái dị tiếng gào thét, đem trong từ đường Mai Hoa bà từ cạn ngủ bên trong bừng tỉnh. Nàng biến sắc, cấp tốc chỉnh lý tốt quần áo, bước nhanh đi ra từ đường. Ánh trăng vẩy vào nàng kia che kín nếp nhăn nhưng như cũ kiên nghị trên mặt, chiếu rọi ra trong mắt nàng cảnh giác cùng tỉnh táo. "Đây là có chuyện gì?" Mai Hoa bà thanh âm trầm thấp mà trầm ổn, mặc dù mang theo một tia nghi hoặc, nhưng cũng lộ ra trải qua mưa gió trấn định. Vân Hạo cùng Tư Mã Chiêu Diệu đội vàng tiến lên, đơn giản giảng thuật chuyện đã xảy ra, bao quát Thanh Phong đống nhiên đuổi theo ra đi, cùng cái kia thần bí thi ưng triển khai chém giết tình huống. Mai Hoa bà dương mắt nhìn hướng cây đại thụ kia, nhìn xem Thanh Phong cùng thi ưng chiến đấu thân ảnh, có chút nhíu mày, chậm rãi mở miệng, "Đây là thi ưng, có thể có lai lịch lớn." Thanh âm của nàng cũng cao, lại như là hồng trung giống như tại mọi người bên tai tiếng vọng. Tất cả mọi người nhao nhao về hai, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng lo lắng, chờ đợi từ Mai Hoa bà trong miệng biết được càng nhiều liên quan tới thi ưng tin tức. Thi ưng nguyên bản cũng là bình thường ưng chim, lại bởi vì lâu dài tại âm khí cực nặng chi địa, thôn phệ đại lượng thi thể, đã xảy ra biến dị. Mai Hoa bà trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức, dường như nhớ tới đã từng cùng thi ưng tương quan kinh nghiệm. Thi ưng tập tính quỷ dị, chỉ ở ban đêm ẩn hiện, vô thanh vô tức qua lại trong bóng tối, một khi phát hiện con mồi, liền sẽ như quỷ mị giống như lập ra. Kia móng đuốt cùng mỏ, không chỉ có bén nhọn như lưỡi dao, còn mang theo chí mạng độc, chỉ cần bị quẹt làm bị thương một chút, độc tố liền sẽ cấp tốc xâm nhập thể nội, ăn mòn ngũ tạng lục phủ người. Đại gia nghe, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trong lòng đối cái này không biết yêu thú tràn đầy sợ hãi. Một tên ám vệ nhịn không được dùng mình một cái, thấp giọng hỏi, kia tiếng kêu của bọn nó, thật có thể mê hoặc người sao? Mai Hoa bà nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc, không sai, thi ưng trong tiếng kêu dường như ẩn chứa một loại nào đó ma lực, có thể nhiễu loạn tâm trí của con người, để cho người ta sinh ra ảo giác. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn còn có thể mô phỏng thanh âm của người, lợi dụng con mồi thân nhân, bằng hữu thanh âm đến dẫn dụ tới gần, một khi con mồi buông lỏng cảnh giác, chính là bọn hắn phát động một kích chí mạng thời điểm. Nghĩ đến Điền Tam thảm trạng, trong lòng mọi người một hồi sợ hãi. Lao Thôi nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, mặc kệ cái này thi ưng có nhiều khó chơi, nhất định phải chém nó. Mai Hoa chậm rãi mở miệng tiếp tục nói, cái này thi ưng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ cần tìm được nhược điểm của nó, liền có thể đánh lui hoặc là chém giết. Lúc này, xa xa trên cây chiến đấu càng thêm kịch liệt, Thanh Phong mặc dù linh hoạt nhanh nhẹn, nhưng thi ưng công kích cũng mười phần sắc bén, song phương trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Vân Hạo con mắt chăm chú vào cây kia cổ thụ bên trên. Thanh Phong cùng thi ưng mỗi một lần bay nhảy, mỗi một về đánh lẫn nhau, trái tim của hắn cũng bị cao cao treo lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra cổ họng. Mai Hoa bà đứng bình tĩnh ở một bên, đem Vân Hạo khẩn trương cùng lo nghĩ thu hết vào mắt. Nàng nện bước chân trầm ổn đến gần, giơ tay lên, nhẹ nhàng vô Vân Hạo bà bay, trên mặt hiện ra một vẻ ấm áp ý cười trấn an, "Công tử chớ có lo lắng, Thanh Phong thiên phú chắc tuyệt, là thế gian hiếm thấy dị chủng. Cái này thi ưng cho dù khó giải quyết, có thể bàn về bản lĩnh thật sự, cuối cùng không phải Thanh Phong đối thủ." Vân Hạo khẽ gật đầu, lên tiếng, căng cứng thần kinh thoáng buông lòng một chút. Hỏi, bà, cái này thi ưng coi là thật liền không có nhược điểm sao? Mai Hoa bà biến sắc, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, có, thi ưng sợ nhất chính là hỏa diễm. Chỉ là nó phi hành trên không trung lúc, động tác nhanh nhẹn, thân hình phiêu hốt, cho dù là đối mặt hỏa diễm, cũng có thể tùy tiện né tránh. Vân Hạo nghe vậy, đôi mắt trong nháy mắt sáng như sao trời. Âm thầm suy nghĩ, tự mình tu luyện hỏa cầu thuật, có lẽ có thể ở tràng nguy cơ này bên trong phát huy được tác dụng. Thế nhưng tin tưởng, không thể tùy tiện bại lộ chính mình biết pháp thuật bí mật, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Đúng vào lúc này, một tiếng bén nhọn lại bao hàm phẫn nộ tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Vân Hạo trong lòng đột nhiên siết chặt, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy thanh phong bị thi ương đột nhiên tấn công, từ trên nhánh cây nặng nề mà ngã xuống, nện ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất. May mà thanh phong cũng không lo ngại, chỉ là hoàn toàn bị chọc giận. Nó lông tóc dựng đứng, nhe răng trợn mắt, trên mặt đất trên nhảy dưới tránh, phát ra trận trận phẫn nộ gào thét. Mà kia thi ương lại tại không trung tùy ý địa bàn xoáy, mỗi một lần vỗ cánh đều giống như đang khoe khoang thắng lợi, phát ra bén nhọn kêu to. Thanh phong mặc dù lên cơn giận dữ, lại nhất thời vô kế khả thi, chỉ có thể thân thể không xuống, từ dưới đất nắm lên một khối đá, hướng phía giữa không trung thi ương ra sức ném đi. Có thể kia thi ương giống như là sớm đã thấy rõ thanh phong ý đồ, nhẹ nhàng vỗ cánh, liền nhẹ nhõm tránh đi tảng đá công kích. Vân Hạo mắt thấy một màn này không chút do dự vừa xài bước ra, hướng phía chiến trường chạy như bay. Thanh phong mặc dù thường xuyên lịch ngợm gây sự, dẫn xuất không ít phiền toái, nhưng dù sao cũng là hắn tự tay nuôi lớn, bây giờ thi ương như thế ức hiếp thanh phong, hắn có thể nào nhìn nổi đi? Một bên chạy, một bên hồi tưởng lại Mai Hoa bà vừa mới đề cập thi ương nhược điểm, trong đầu trong nháy mắt hiện ra chính mình học được pháp thuật thứ nhất, hỏa cầu thuật. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng bắt đầu sinh, liền dùng cái này thi ương đến kiểm nghiệm tự mình tu luyện thành quả. Nhưng chỉ có thể sử dụng một sợi hỏa diễm, tuyệt không thể bị người bên ngoài phát giác. Vân Hạo cái này xông lên ra ngoài, Mai Hoa bà đám người nhất thời cả kinh thất sắc. Mai Hoa bà hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng lo lắng, nàng gân cổ lên cao giọng la lên, "Công tử, tuyệt đối không thể." Dứt lời, liền cùng Tư Mã Chiêu Diệu bọn người cùng nhau hướng phía Vân Hạo đuổi theo. Vân Hạo trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tốc chiến tốc thắng, đồng thời tuyệt không thể nhường người bên ngoài phát hiện hắn biết pháp thuật. Dưới chân điểm nhẹ mặt đất, dáng người nhẹ nhàng đến như là một cái nhanh nhẹn báo săn, mỗi một bước đều đạp đến kiên cố hữu lực, cấp tốc tăng tốc. Mấy bước chạy lấy đà sau, đột nhiên phát lực, nhảy lên thật cao, lại nhảy tới giữa không trung. Cùng lúc đó, nơi lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ lại một sợi cơ hồ khó mà phát giác hỏa diễm, ngọn lửa kia tuy nhỏ, lại tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Kia thi ưng thấy Vân Hạo cái này nhân loại dám chủ động khiêu khích, lập tức bị khơi dậy hung tính. Nó hai cánh mở ra, như là một tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy trận trận bình phong, hướng phía Vân Hạo hung ác đánh tới. Nhưng mà, nó nằm mơ cũng không nghĩ đến, nên đón nó là Vân Hạo trong tay kia nhìn như yếu ớt lại uy lực mười phần một sợi hỏa diễm. Ngay tại thi ưng đánh tới trong nháy mắt, Vân Hạo đột nhiên đem trong tay hỏa diễm hướng phía thi ưng ném đi. Hỏa diễm tinh chuẩn không sai lầm chạm đến thi ưng lông vũ, trong chốc lát, thi ưng trên thân giấy lên hỏa diễm. Thi ưng trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng kêu kia vạch phá bầu trời đêm, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Lông vũ tại hỏa diễm bên trong cấp tốc thiêu đốt, tản mát ra gây mũi mùi khét lẹt. Nó trên không trung liều mạng giãy giụa, hai cánh điên cuồng bay nhảy, ý đồ thoát khỏi ngọn lửa trên người, có thể hết thảy đều là phí công. Cuối cùng, như là một cái như diều đứt dây, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống. Phía dưới hầu tử Thanh Phong đang kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Nhìn thấy thi ưng rơi xuống, nó tay mắt lênh lẹ, một bả nhấc lên một khối đá lớn, giơ lên cao cao, dùng hết lực khí toàn thân mạnh mẽ đập tới. Phanh một tiếng vang trầm, tảng đá chính giữa thi ưng, đưa nó nện đến máu thịt bé bét, bị mất mạng tại chỗ. Vân Hạo vững vàng rơi xuống đất, nhanh chân đi tới thi ưng trước thi thể. Lúc này, thi ưng thi thể đã nửa cháy đen, tản ra một cỗ gây mũi mùi khét lẹt. Lúc này, Mai Hoa bà cùng Tư Mã Chiêu Diệu mấy người cũng đội vàng đuổi tới. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Thật sao, nguyên bản uy phong lấm lấm, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật thi ưng, giờ phút này không ngờ biến thành một đoàn không thành hình bánh thịt. Ánh mắt của mọi người nhao nhao chuyển hướng Vân Hạo cùng hắn hầu tử Thanh Phong, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tán thưởng. Cái này một người một khỉ, phối hợp đến như thế kín không kẽ hở, ra tay lại như thế gọn gàng, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Ngay tại mấy người còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ lúc, hầu tử Thanh Phong lanh lợi chạy tới, tại thi ưng bên cạnh thi thể lay lên, trong miệng còn không ngừng phát ra chi chi tiếng kêu. Vân Hạo tò mò đến gần xem thử, chỉ thấy hầu tử Thanh Phong trong bàn tay nhỏ xuất hiện một quả màu xanh nhạt hạt châu nhỏ, hạt châu tản ra nhu hòa mà thần bí quan mang. Chương 128, Sơn Vị đuổi hổ chương 128, Sơn Vị đuổi hổ Vân Hạo còn chưa kịp nhìn kỹ. Một giây sau chỉ thấy, hầu tử một cái miệng thế mà đem thi ưng trong thi thể rút ra nhạt hạt châu màu xanh lục cho một ngụm nuốt lấy. Thanh Phong Vân Hạo khẩn trương, cái này chết hầu tử, cũng không biết là cái gì liền một ngụm nuốt mất, cũng không sợ ăn chết. Một cái lắc mình đi vào hầu tử trước người, đem hầu tử miệng đẩy ra, mong muốn từ Thanh Phong trong miệng trộm tới. Đáng tiếc đã chậm. Chi Chi Thanh Phong cũng chỉ là phản kháng kêu hai tiếng. Vân Hạo cả giận, cũng không sợ hạ độc chết ngươi a. Chi Chi đáp lại hắn là, Thanh Phong vô tội hai tiếng. Một mặt vô tội. Tựa hồ muốn nói, ta biết có thể ăn, là đồ tốt. Vân Hạo lo lắng chính là, thứ này có độc. Dù sao trước đó Mai Hoa bà thế nhưng là nói, thi ưng là ăn các loại thi thể biến dị cầm thú. Có thể nói tất cả đều là có kịch độc. Mặc dù nhìn cái kia nhạt hạt châu màu xanh lục không có nguy hiểm gì, nhưng ăn hết tới trong bụng sau, cũng không biết. Mai Hoa bà tiến lên nói rằng, công tử cũng không quá lo lắng, như là đã bị hầu tử ăn, cũng không làm nên chuyện gì, Hơn nữa, công tử ngươi con khỉ này cũng không phải bình thường hầu tử, thiên địa dị chủng, đã nó dám ăn đã nói lên là có thể ăn, cũng sẽ không có cái gì độc tố. Vân Hạo nghe Mai Hoa bà kiểu nói này, cũng đành phải thôi. Ngẫm lại cũng là, hầu tử dù sao tại Hoàng Phong Cốc lâu như vậy, sống hơn 300 tuổi, rất gà tặc, không là đồ tốt, nó tất nhiên là sẽ không ăn. Hít sâu một hơi, tại hầu tử trên đầu cho một bàn tay mắng, hạ độc chết người dẹp đi. Quay đầu hỏi Mai Hoa bà nói, bà, ngươi cũng đã biết Thanh Phong ăn là vật gì. Mai Hoa bà suy tư nói rằng, lão bà tử từng tại một bản trong điện tịch thấy qua, có quan hệ tương tự ghi chép, cũng không biết có đúng hay không. Vân Hạo vội vàng nhìn về phía nàng đợi đãi nàng nói tiếp. Chỉ nghe Mai Hoa bà tiếp tục nói, phàm là thiên địa dị thú, nhất là biến dị tồn, một lúc sau đều có thể tại thể nội sinh ra một loại tinh hoạch, quả thật là đồ ăn thiên tài địa bảo, hấp thu thiên địa tinh hoa sau sinh ra. Bực này tinh hoạch kỳ thật có chút cùng loại vũ phu nội lực trong cơ thể, nhưng yêu thú chi lưu dù sao cùng nhân loại vũ phu không giống, có thể đem nội lực chứa đựng tại kinh mạch toàn thân khiếu huyệt bên trong, đặc biệt thiên phú phía dưới sẽ ngưng tập hợp một chỗ, hình thành tinh hoạch. Nói trắng ra là cũng là lực lượng chỗ, diễn biến tới cuối cùng sẽ hóa thành yêu đan, đến lúc đó liền sẽ trở thành chân chính đại yêu. Nghĩ đến công tử hầu tử ăn chính là thi ương tinh hoạch, bản thân cái này khả năng đối với nó tự thân tiến giai có trợ giúp, hoặc là hầu tử biết ở trong đó chỗ tốt, hoặc là chính là một loại bản năng thôn phệ, tóm lại sẽ không có sự tình. Vân Hạo ngẫm lại hỏi, bà, thi ương có độc, tinh hoạch có thể hay không cũng có độc, đối hầu tử có ảnh hưởng hay không? Mai Hoa bà trầm ngâm nói, trên lý luận tới nói, thi ương tinh hoạch đích thật là có độc, bất quá yêu thú tiến giai, huyết mạch là trọng điểm, thực lực cũng giống như vậy, chỉ cần hầu tử huyết mạch cùng thực lực mạnh hơn thi ương, nuốt vào thi ương tinh hoạch là hoàn toàn có thể tiêu hóa. Công tử hầu tử rõ ràng so thi ương cường đại, điểm này công tử yên tâm, có lẽ đối hầu tử là chuyện tốt, đây là một lần tiến hóa. Nghe xong Mai Hoa bà như thế phân tích, nhìn hầu tử cũng không có thay đổi gì, Vân Hạo cũng yên tâm không ít. Thi ương xem như việc nhỏ xen giữa, đám người một lần nữa về tới từ đường, chỉ là chết một tên hắc ám, nhưng cái khác ám vệ đều có chút trầm mặc. Đối với bọn hắn tới nói, mất đi là một cái đồng đội, nhưng đây là ngoài ý muốn, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Trở lại trong từ đường, tất cả lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Hầu tử Thanh Phong nện bước có chút lảo đảo bộ pháp, chậm rãi đi đến Vân Hạo bên người, sau đó phù phù một tiếng nằm xuống, giống như là hao hết tất cả khí lực, trong nháy mắt liền nặng nề ngủ thiết đi. Vân Hạo thấy thế, có chút nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đưa tay đẩy Thanh Phong, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Thanh Phong, Thanh Phong." Thanh Phong lại không phản ứng chút nào, ngủ được cực kỳ thâm trầm, dù là Vân Hạo gia tăng cường độ, thậm chí nhấc chân nhẹ nhàng đá nó vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Mai Hoa bà một mực tại một bên chú ý động tĩnh bên này, nàng đi lên trước, quan sát Thanh Phong một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, "Công tử, chớ có lo lắng, theo lão thân nhìn, nó hẳn là thôn phệ thi ương tinh hạch sau, lực lượng trong cơ thể ngay tại xảy ra biến hóa, tiến vào tiến hóa trạng thái, cho nên mới rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ nó tỉnh nữa đến, chắc hẳn liền có thể thành công tiến giai." Vân Hạo nghe xong, lo âu trong lòng lúc này mới thoáng buông xuống một chút. Nhìn qua trong ngủ mê Thanh Phong, trong lòng cũng tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, hy vọng như thế đi. Một đêm này nhạt đệm, tại mọi người mỏi mệt cùng lo lắng bên trong lặng yên vượt qua. Bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông vậy ở trên mặt đất, một ngày mới tiến đến. Đội ngũ lần nữa chỉnh đốn hành trang, bước lên dài dằng dặc lữ trình. Tiếp xuống liên tiếp 3 ngày, trên đường đi gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Đám người thuận lợi đi ra Lương Châu khu vực, bước vào Hùng Châu. Vừa tiến vào Hùng Châu, cảnh tượng trước mắt liền rực rỡ hẳn lên. Nơi này đại sơn rừng rậm liên miên bất tuyệt, cùng Lương Châu kia rộng lớn vô ngần đại mạc phong quang hoàn toàn khác biệt. Cao vút trong mây sơn phong núi non trùng điệp, khu rừng rậm rạp xanh um tươi tốt, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành từng mảnh kim sắc cuồn sáng. Không khí thanh tân đập vào mặt, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Hầu tử Thanh Phong vẫn như cũ đang say giấc nồng, nó an tĩnh chờ tại Vân Hạo đặc chế cái gùi bên trong, theo đội ngũ tiến lên mà nhẹ nhàng lắc lư. Trên đường đi, Vân Hạo thỉnh thoảng sẽ dừng lại, xem xét Thanh Phong tình trạng, mặc dù Thanh Phong một mực không có tỉnh lại, nhưng nó bình ổn hô hấp nhường Vân Hạo an tâm không ít. Ngày thứ tư, mặt trời dần dần lặn về tây, màn đêm sắp giáng lâm. Tư Mã Chiêu Diệu tính toán lộ trình, phát hiện đã đuổi không đến gần nhất thành trấn, thế là quyết định tại dã ngoại ngủ lại. Lao thôi một bên thuần thục xây dựng giản dị lều vải, vừa nói, "Công tử, dựa theo chúng ta cấp trình, ngày mai sẽ phải qua Thiên Hồng Quan. Qua Thiên Hồng Quan, liền có thể đi đường thủy, hành trình cũng có thể nhanh không ít." Vân Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, như có điều suy nghĩ nói rằng, "Cái này Thiên Hồng Quan, ta cũng đại nhưu nói qua, có chỗ nghe thấy, chính là một tòa nơi hiểm yếu hồng quan. Nghe nói có hơn 100 dặm gập gành đường núi muốn đi, núi lớn rừng sâu, còn nghe đồn có nạn trộm cướp, đại gia đêm nay đều tỉnh táo chút, không thể phớt lờ." Đại Nưu là đồng hành hắc ám vệ một trong. Ngay tại cái này nhìn như bình thường ban đêm, rốt cục xảy ra chuyện. Màn đêm như đậm đặc nước, không giữ lại chút nào khuynh tả tại mảnh này tĩnh mịch giữa rừng núi, xung quanh an tĩnh có chút kiềm chế, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu bang, đánh vỡ cái này dường như ngưng kết tĩnh mịch. Vân Hạo một đoàn người tại dã ngoại doanh địa tạm thời bên trong, riêng phần mình bận rộn. Đột nhiên, một hồi bén nhọn lại chói tai tiếng rít, giống như là một thanh lưới dao, đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, mấy chục đạo bóng đen dường như từ trong địa ngục thoát ra quỷ mị, lấy tốc độ cực nhanh từ trong núi rừng bật ra, hướng phía doanh địa tấn manh tới gần. Vân Hạo trong nháy mắt đứng người lên, ánh mắt sắc bén như là diều hâu, lớn tiếng la lên, "Có địch nhân tập kích, đại gia cẩn thận." chỉ thấy cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô to con đại hán, trong tay nắm chặt một thanh đại đao, trên thân đao lóe ra hàn quang quỷ dị, xem xét liền biết có tầm kịch động. Đem các ngươi tài vật đều ngoan ngoãn giao ra, tha các ngươi bất tử. Sơn Phỉ đầu mục gân cổ lên lớn tiếng kêu gào, thanh âm ở trong trời đêm tùy ý quanh quẩn, tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng. Hắc ám vệ nhóm phản ứng cấp tốc, nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn trong nháy mắt làm thành một cái chặt chẽ vòng tròn, đem xe ngựa vững vàng bảo hộ ở giữa. Sơn Phỉ đầu mục thấy mọi người không có chút nào lùi bước chi ý, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, vỗ tay lớn một cái, núi rừng bên trong lập tức truyền đến một hồi trầm thấp lại rung động tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, ba cái hình thể khổng lồ mãnh hổ từ trong rừng cây thoát ra, bọn hắn dương nhanh múa bước, trong ánh mắt để lộ ra hung ác tàn bạo qua mang, hướng phía doanh địa điên cuồng đánh tới. Cái này, bọn hắn có thể thúc đẩy mãnh hổ. Một tên ám vệ hoảng sợ nói rằng, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu khẩn trương. Đừng sợ, đại gia ổn định. Chỉ là vài đầu xuất sinh mà thôi, cũng không phải yêu thú, sợ cái bóng, cho ta giết. Tư Mã Chiêu Diệu là lớn, thanh âm kiên định hữu lực, cho đám người mang đến một chút an ủi cùng cổ vũ. Hắc ám vệ cấp tốc hành động, mấy người một tổ, phối hợp lẫn nhau. Có thành viên cầm trong tay bó đuốc, dùng sức đung đưa, đồng thời lớn tiếng la lên, đem mãnh hổ mục tiêu công kích hấp dẫn tới trên người mình, là đồng đội sáng tạo công kích thời cơ. Có thành viên thì nhìn chuẩn mãnh hổ công kích khoảng cách, từ cánh hoặc phía sau tấn mãnh tập kích, xáo trộn mãnh hổ công kích tiết tấu. Giữa bọn hắn phối hợp ăn ý, thông qua đơn giản thủ thế cùng la lên tiến hành khai thông, bảo đảm hành động cân đối nhất trí. Mỗi một cái hắc ám vệ nhóm đầy đủ lợi dụng vũ khí trong tay. Bọn hắn cầm trong tay trường đao, tại mãnh hổ đánh tới trong nháy mắt, tinh chuẩn mà đâm về mãnh hổ bộ vị yếu hại. Trường đao chiều dài cùng sắc bén độ, để bọn hắn tại cùng mãnh hổ đối kháng bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế, đã có thể bảo trì khoảng cách an toàn, lại có thể đối mãnh hổ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bộ phận hắc ám vệ còn phân phối đặc chế dây thừng cùng thòng lọng, chờ đúng thời cơ, cầm dây trói quăng về phía mãnh hổ chân hoặc phần cổ, ý đồ trượt chân hoặc vây cuốn mãnh hổ, hạn chế hành động. Còn xảo diệu lợi dụng doanh địa trung quanh địa hình, đem mãnh hổ dẫn hướng cây cối um tùm khu vực, mượn nhờ cây cối xem như tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cản mãnh hổ xung kích. Làm mãnh hổ tại trong rừng cây xuyên thẳng qua lúc, hắc ám vệ nhóm thì tại cây cối ở giữa linh hoạt di động, mượn nhờ cây cối yểm hộ, đối mãnh hổ phát động đống nhiên tập kích. Cùng mãnh hổ chiến đấu bên trong, hắc ám vệ nhóm dần dần nắm giữ tiết tấu. Nhưng Sơn Phỉ đầu mục lại tự mình gia nhập chiến đấu, cơ độc đao, đao pháp sắc bén, mỗi một đao đều mang chí mạng kịch độc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mấy tên ám vệ vô ý bị đao của hắn quẹt làm bị thương, trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Vân Hạo nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng dấy lên một cơn lửa giận. Nắm chặt nắm đấm, đang chuẩn bị xông đi lên, lại bị Lao Thôi ngăn lại, "Công tử, ngươi không thể đi." Lúc này một thân ảnh vèo một cái liền xông ra ngoài, lại là Tư Mã Chiêu Diệu. Hét dài một tiếng, "Xuất đao!" Trong bóng tối hàn quang lóe lên, một cái đầu bay lên, vẹn vẹn một đao. Sơn Phỉ đầu mục liền bị Tư Mã Chiêu Diệu chém đứt đầu. Còn lại Sơn Phỉ xem xét đều hoảng hồn, mà xuất hiện ba đầu mãnh hổ, dường như cũng theo Sơn Phỉ đầu mục bỏ mình đã mất đi khống chế, gầm rú lấy quay đầu chạy vào trong bóng tối. Những người còn lại mười mấy tên, Sơn Phỉ bị hắc ám vệ cấp tốc truy sát. Tư Mã Chiêu Diệu nhổ một ngụm nói, "Suối quẩy, tìm xem giải dược cho chúng độc huynh đệ." Vân Hạo thấy được Tư Mã Chiêu Diệu vừa rồi một đao, ánh mắt tỏa ánh sáng, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, đao ý. Lúc này mới biết được, Tư Mã Chiêu Diệu thâm tàng bất lộ. Chương 129, Thiên Hồng Quan Tu La Tử Sĩ chương 129, Thiên Hồng Quan Tu La Tử Sĩ Vân Hạo chỗ người quen biết bên trong, đã qua đời lão hạt tử là lĩnh ngộ đao ý cao thủ. Còn có tại Hoàng Phong Cốc bên trong ngẫu nhiên gặp Hoàng phủ phu đi, bằng vào đao thánh lưu lại thẻ tre, cũng thành công lĩnh ngộ đao ý, nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn phát hiện, Tư Mã Chiêu Diệu đồng dạng lĩnh ngộ đao ý phát hiện này, nhường Vân Hạo quả thực lấy làm kinh hãi. Sau khi chiến đấu kết thúc, mấy người tụ ở cùng nhau. Tư Mã Chiêu Diệu vẻ mặt nghiêm túc, lông mày chăm chú nhăn thành một cái xuyên chữ, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, việc này có chút kỳ quặc. Những này sơn phỉ, trừ bỏ bị ta chém giết cái kia đại võ sư đầu mục, còn lại bất quá là một ít lâu la, nhưng bọn hắn có thể thúc đẩy mãnh hổ, cái này tuyệt không phải bình thường sơn phỉ có thể làm đến. Lao Thôi ở một bên khẽ gật đầu, vẻ mặt tâm trầm giọng nói, xem ra chúng ta phải mau chóng thông qua Thiên Hồng Quan mới được, nơi đây không thích hợp ở lâu. Vân Hạo lặng lặng nghe, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Biết rõ chính mình lịch duyệt còn thấp, đi theo lão Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu, vốn là lấy học tập cùng mở mang tầm mắt làm chủ, bây giờ đoạn đường này kinh lịch, không phải chính là thật sự hành tẩu giang hồ đi. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, chân trời mới nổi lên một tia ngân bạch sắc, Vân Hạo một đoàn người liền sớm thu thập bọc hành lý, bước lên hành trình. Ngựa không dừng bó, một đường đi nhanh. Mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng biến càng thêm nóng bỏng, mặt trời lên cao thời điểm, đám người rốt cục đã tới kia nghe tiếng xa gần Thiên Hồng Quan. Dương mắt nhìn lên, Thiên Hồng Quan tựa như một đầu ẩn nút cự thú, vắt ngang ở trước mắt. Hai bên sơn phong cao vút trong mây, dốc đứng bách đá giống như lao tước búa bổ đồng dạng, cơ hồ cùng mặt đất thẳng đứng. Một đầu chật hẹp đường núi vốn lượn khúc chiết, tại sơn phong ở giữa khó khăn ghé qua, phản phất là một đầu dài nhỏ dây lụa, tùy thời đều có thể bị cái này bảng bạc thế núi thôn vệ. Thiên Hồng Quan trước, hoàn toàn tĩnh mịch, không khí dường như đều bị cái này ngưng trọng không khí đông kết. Tư Mã Chiêu Diệu đột nhiên đưa tay, ánh mắt sắc bén như ưng, đối với bên người thấp giọng quát nói, ám vệ ở đâu? Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh bốn phía, giống như là bị đầu nhập vào một khoảng cục đá, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lần lượt từng thân ảnh như quỷ mị giống như lặng yên hiện hiện, hết thảy 12 người, chính là ẩn nút trong bóng tối hắc ám vệ. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, áo đen trong gió có chút phiêu động, dường như trong đêm tối ẩn nấp lưỡi dao, giờ phút này lại không giữ lại chút nào hiện thân, quanh thân tản ra túc sát chi khí. Lao Thôi thấy thế, bước nhanh về phía trước, mang trên mặt một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, thế nào đống nhiên nhường ám vệ xuất hiện? Tư Mã Chiêu Diệu vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, có sát khí. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía một tên ám vệ, mắt sáng như đuốc, hỏi, các ngươi nhưng có phát hiện gì? Cái kia ám vệ quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm ổn lại mang theo một vẻ khẩn trương, đại nhân, không có phát hiện gì thường. Tư Mã Chiêu Diệu khẽ gật đầu, làm sơ suy tư sau, quả quyết hạ lệnh, phái người nhập quan đi qua điều tra nhìn xem, những người còn lại nguyên địa chờ đợi, cần phải bảo trì độ cao đề phòng. Lâu dài chinh chiến hắn, đương tựa theo trực giác bén nhạy, đã nhận ra cái này nhìn như bình tĩnh phía sau mãnh liệt mạch nước ngầm, hắn dường như đã ngửi được kia tràn ngập trong không khí từng kia sát ý vừa dứt lời, ba tên ám vệ cấp tốc lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, như mũi tên rời cùng hướng phía Thiên Hồng Quan phương hướng vội vã đi. Thân ảnh của bọn hắn tại nắng sớm bên trong cấp tốc biến mất. Vân Hạo không nghĩ tới, âm thầm còn có người. Tăng thêm thương đội 12 tên, 24 người. Liên biết là Tư Mã Chiêu Diệu an bài. Ngẫm lại cũng bình thường, dù sao tại Vân Hạo xem ra, Mai Hoa bà cùng Ngô Thanh Hồng đều là Tư Mã Chiêu Diệu thân nhân. Đường đường đại tướng quân, thế nào bảo vệ mình thân nhân đều không đủ. Thật tình không biết, chính hắn mới là toàn bộ trong đội ngũ trọng yếu nhất người phải bảo vệ. Tại Thiên Hồng Quan một chỗ ẩn nấp trong khe núi, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Một tên thân mang trường sam màu xanh nho nhã trung niên nhân, chắp tay lẳng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó. Hắn dáng người thẳng tắp, tựa như một gốc tương tùng, thần sắc trên mặt bình tĩnh, lại khó nén trong mắt ngẫu nhiên lóe lên sắc bén quan mang. Người này chính là Võ Vương phủ Tam đại phụ tá một trong Lam Tiên Cơ, hắn tâm tư kỳ náo, nhu trí hơn người, tại Võ Vương phủ bên trong địa vị hết sức quan trọng. Tại bên cạnh hắn, 36 tên thân hình mạnh mẽ vắng người tĩnh đứng trang nghiêm. Trên mặt mỗi người đều mang theo dữ tợn hắc bạch sen lẫn mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh lại tràn ngập sát ý ánh mắt. Những người này chính là Võ Vương phủ bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử sĩ Tu La Vệ, bọn hắn từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, đối Võ Vương trung thành tuyệt đối, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cách đó không xa trên một tảng đá lớn, một vị lão giả đang nằm ngáy ho ho thân mang một bộ cũ nát áo bào xám, đầu tóc rối bời, râu ria sồm soàm, chợt nhìn chỉ là cái lôi thôi lão đầu. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trên người hắn mơ hồ tản ra một cỗ cường đại khí tức, người này chính là Võ Vương phủ tiên thiên cao thủ. Nhìn như tùy ý, kỳ thực tại thời khắc mấu chốt này, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Lam Tiên Cơ dương mắt nhìn hướng Thiên Hồng Quan phương hướng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Bọn hắn ở chỗ này đã ẩn nút hồi lâu, mục tiêu chính là chặn giết trưởng công chúa Ngô Thanh Hồng, thuận tiện dò xét tinh tường Ngô Thanh Hồng tại Lương Châu mục đích. Đối bọn hắn tới nói, đây là một trận chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại nhiệm vụ. Lam tiên sinh, có 3 tên ám vệ hướng phía chúng ta tới. Một tên tu la vệ như quỷ mị giống như cấp tốc thoáng hiện, quỳ một chân trên đất, hướng Lam Tiên Cơ báo cáo. Lam Tiên Cơ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nuốt cằm, lâm vào ngắn ngủi trầm âm. Một lát sau, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, trầm giọng nói, xem ra Tư Mã Chiêu Diệu phát hiện chúng ta. Nếu như thế, vậy thì không nên chờ nữa, động thủ đi. Không tiếc bất cứ giá nào, chém giết tất cả mọi người, hoàn thành mệnh lệnh của vương gia. Thanh âm trầm thấp lại kiên định, mỗi một chữ đều dường như mang theo lực lượng không thể kháng cự. Vâng. Tu La vệ thủ lĩnh lĩnh mệnh, hắn đứng người lên, đột nhiên vung tay lên. Trong chốc lát, hơn 30 tên Tu La vệ như là một đám màu đen con rơi, vô thanh vô tức hướng phía ám vệ phương hướng siêu 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 liền xông ra ngoài. Thân ảnh của bọn hắn giữa rừng núi nhanh chóng xuyên thẳng qua, động tác nhanh nhẹn mà tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Một trận kinh tâm động phách sinh tử đọ sức, sắp tại cái này nhìn như bình tĩnh Thiên Hồng Quan trước kéo ra màn che. Tu La vệ như màu đen như thủy triều vô thanh vô tức biến mất tại núi rừng bên trong sau. Xa xa trên đường núi, hai tên thanh niên dắt ngựa, bước chân nhẹ nhàng, lặng yên im lặng chậm rãi đi tới. Cái này hai tên thanh niên, một nam một nữ, đều là Lam Tiên Cơ tin cậy nhất cận vệ, bọn hắn từ vương phủ liền một đường đi theo, đối Lam Tiên Cơ trung thành tuyệt đối, thực lực cũng không thể khinh thường. Nữ tử một bộ trang phục, phát họa ra nàng thon dài thân hình, ánh mắt của nàng linh động nhưng lại ẩn giấu sắc bén, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh. Nàng có chút xích lại gần Lam Tiên Cơ, thanh âm êm dịu nhưng lại mang theo vài phần giả dặn, đại nhân, chúng ta đi qua sao? Lam Tiên Cơ khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, trầm ổn lên tiếng ứng. Sau đó, xoay người, nhìn về phía trên tảng đá lớn này nằm ngáy ho ho lão giả, trên mặt hiện ra một vẻ cung kính thần sắc, chậm rãi mở miệng nói, Âu Dương tiền bối, còn mời gì giá, có lẽ lần này cần lão nhân ra ngài xuất thủ tương trợ. Nguyên bản tiếng ngáy như sấm lão giả, tiếng lẩm bẩm im bặt mà dừng. Chậm rãi ngồi thẳng lên, đầu tiên là duỗi cái thật to lưng mỏi, hai tay triển khai, phảng phất muốn đem thiên địa đều cất vào trong ngực. Đánh một cái ngáp, khi mắt mang trên mặt một vẻ như có như không ý cười, chậm rãi nói rằng, đi đi đi, lão phu vừa vặn tỉnh ngủ, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Người này chính là Âu Dương Lăng Tuyệt, thân làm Tiên Tiên Tông sư tu vi võ đạo sâu không lường được, tại Võ Vương phủ bên trong cũng là có thụ tôn sùng tồn tại. Cho dù làm lưu trí hơn người, địa vị khá cao Lam Tiên Cơ, ở trước mặt hắn cũng không dám có chút bất kính. Âu Dương Lăng Tuyệt mặc dù ngày bình thường nhìn như lười biếng tùy tính, nhưng một khi chiến đấu, hắn chỗ cho thấy thực lực đủ để cho bất kể đối thủ nào sợ hãi. Không khí bốn phía dường như đều hơi run rẩy một chút, một loại vô hình cường đại khí thế từ trên người hắn chậm rãi lan ra. Hoạt động một chút cổ tay, phát ra ken két tiếng vang, thanh âm kia tại yên tĩnh núi rừng bên trong phá lệ rõ ràng. Tư Mã Chiêu Diệu, Lão Thôi cùng Vân Hạo cưỡi tại trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp như tùng. Ba người con mắt chăm chú khóa lại Thiên Hồng Quan phương hướng, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn rõ trong đó tất cả. lặng lặng chờ đợi lấy ba tên ám vệ điều tra trở về, không khí chung quanh dường như đều đông lại, chỉ có móng ngựa ngẫu nhiên đảo động địa mặt tiếng vang, đánh vỡ phần này làm cho người đè nén yên tĩnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi một giây đều dường như bị vô hạn kéo dài. Tư Mã Chiêu Diệu lông mày dần dần vận thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bất an. Ám vệ đi lâu như vậy, lại chậm chạp chưa về, cái này tuyệt không phải điểm tốt. Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, trường đao trong tay kho một tiếng ra khỏi vỏ, thanh âm kia thanh thúy mà sắc bén, tại yên tĩnh trong không khí lộ ra phá lệ chói tai. Một đao hiện lên, chặt đứt ba chi nổ bắn ra mà đến mũi tên. Trong miệng bộc phát ra một tiếng chấn thiên giống to, chuẩn bị chiến đấu. Vân Hạo ngay đầu tiên nghe được kia bén nhọn tiếng xé gió, thần sắc của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trái tim đột nhiên co rụt lại. Không kịp nghĩ nhiều, hai chân điểm nhẹ lưng ngựa, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt đi tới trước xe ngựa. Cấp tốc dọn xong phòng ngự tư thế, hai tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bầu trời. Lao thôi cùng tất cả ám vệ phản ứng đồng dạng cấp tốc. Thân hình linh động, như là một đám nhanh nhẹn báo săn, trong nháy mắt phân tán ra đến. Có ám vệ cấp tốc rút ra trường đao, trên không trung vung vẩy ra một tường đạo hàn quang, ý đồ đem phóng tới mũi tên ngăn lại. Có ám vệ thì cấp tốc đem xe ngựa làm thành một vòng, dùng thân thể của mình là người bên trong xe xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Một đợt mũi tên như mưa to tầm tã mà xuống, dì dào bắn về phía đám người. Tất cả mọi người phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là có mấy tên ám vệ không tránh kịp, bị mũi tên bắn trúng. Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lắc lư mấy lần, nhưng như cũ dáng chống đỡ, thủ vững tại cương vị của mình. Rất rõ ràng, bọn hắn đã lâm vào địch nhân bố trí tỉ mỉ mai phục bên trong. Đúng lúc này, mưa tên im bặt mà dừng. Nơi xa, một đạo hắc ảnh máu me khắp người, lảo đảo băng băng mà tới. Bóng đen kia một bên chạy, một bên la lớn, đại nhân, phía trước có mai phủ. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một chi mũi tên như là một tia chớp màu đen, từ phía sau phóng tới, thẳng tắp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Thân thể đột nhiên cứng đờ, chậm rãi ngã xuống, rơi lên một mảnh bụi đất. Ngay sau đó, bốn phía trong rừng cây, một đạo tiếp lấy một thân ảnh như quỷ mị giống như hiện. Những này thân ảnh động tác nhanh nhẹn, mỗi một cái đều mang giữ tận mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh mà tràn ngập sát ý ánh mắt. Những người này xuất hiện, nhường nguyên bản không khí khẩn trương biến càng tăng áp lực hơn nữa. Chỉ riêng từ trong xe ngựa đi ra, nàng dáng người nhẹ nhàng, tựa như một đóa nở rộ thanh liên. Tay nàng nắm trường kiếm, trên thân kiếm lóe ra hàn quang. Nhìn thấy những này mang mặt nạ người, nàng hơi nhíu lông mày, nhẹ giọng mở miệng nói ra, những này là tử sĩ. Chương 130, tiên thiên phía dưới đều là run rế. Chương 130, tiên thiên phía dưới đều là run rế. Chỉ riêng vốn là âm thầm bồi dưỡng tử sĩ, nàng đối đồng loại khíu giác rất nhạy cảm, trước tiên liền cảm nhận được những này mang theo mặt nạ người khí tức trên thân không giống bình thường, là tử sĩ đặc hữu khí tức. Từ trong xe ngựa đi ra, cho đám người cảnh báo. Lao thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu đều lâu tại Lương Châu, chưa thấy qua những người này. Nghe được Chỉ Diên mở miệng, Tư Mã Chiêu Diệu trầm ngâm hỏi, Chỉ Diên cô nương nhưng biết lai lịch của những người này? Tạm thời không biết. Chỉ Diên lắc đầu nói, bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, giết chính là. Tư Mã Chiêu Diệu trường đao nơi tay, lạnh như băng nói rằng, trọn vẹn 36 tên mang theo giữ tận mặt nạ tu la vệ, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lẫn nhau ở giữa phối hợp hành động cấp tốc, không ngừng từ bốn phía tới gần. Mỗi cá nhân trên người đều có cường nỏ. Lao thôi nheo lại mắt nói, đại ngu thần cơ nô, đây cũng không phải là ai cũng có thể phân phối, những người này lai lịch không đơn giản à. Ám vệ nghe lệnh, tru sát xâm phạm chi địch, không tiếc bất cứ giá nào, bất luận kẻ nào không được đến gần xe ngựa trong vòng 3 trượng. Tư Mã Chiêu Diệu trầm thấp hạ lệnh. Hơn 20 người hắc ám vệ cùng theo lên lĩnh mệnh. Sau đó Tư Mã Chiêu Diệu quay đầu đối Vân Hạo cùng Chỉ Diên nết miệng cười một tiếng, hai vị bảo vệ cẩn thận xe ngựa, những người còn lại theo ta giết địch. Không đợi Vân Hạo cùng Chỉ Diên trả lời, Tư Mã Chiêu Diệu liền dẫn đầu trùng sát ra ngoài. Lao thôi cùng còn lại hắc ám vệ cũng theo sát phía sau. Tiếng chém giết vang lên. Vân Hạo nhìn qua trước mắt dương cung bạt kiếm chiến trường, trong lòng nhiệt huyết cuộn cuộn, tay cầm đao bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hắn lòng tràn đầy khát vọng có thể xông lên phía trước, cùng địch nhân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết một phen. Nhưng mà, Tư Mã Chiêu Diệu lại vẻ mặt nghiêm túc đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt kiên định lại không thể nghi ngờ, "Vân Hạo, ngươi cùng Chỉ Diên lưu lại bảo hộ xe ngựa, nơi này có ta cùng Lao thôi bọn hắn." Vân Hạo há to miệng, mong muốn phản bác, có thể lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Hắn hiểu được, trong xe ngựa ngồi Ngô Thanh Hồng, Mai Hoa bà cùng Thảo Nhi bọn người, an nguy của các nàng cực kỳ trọng yếu, bảo hộ các nàng là giờ phút này càng thêm quan trọng nhiệm vụ. Trên chiến trường, hắc ám vệ cùng mang theo giữ tận mặt nạ tử sĩ đã đánh giáp lá cả. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Mỗi một tên hắc ám vệ đều bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực, bọn hắn thân hình mạnh mẽ, động tác nước chảy mây trôi, hoặc vung đao, hoặc ra quyền, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng cường đại, thể hiện ra nhất đẳng bản lĩnh. Những cái kia tử sĩ đồng dạng hung hãn không sợ chết, bọn hắn như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, liều lĩnh phóng tới hắc ám vệ, mỗi một lần công kích đều mang đồng quy vu tận khí thế. Vân Hạo đứng tại bên cạnh xe ngựa, nắm thật chặt đao trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Nhìn xem hắc ám vệ cùng các tử sĩ điên cuồng chém giết, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, tim của hắn đập kịch liệt gia tốc, một loại trước nay chưa từng có khẩn trương cùng lo lắng xông lên đầu. Cái trán che kín mồ hôi mịn, hai tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Chỉ riêng một mực lưu ý lấy Vân Hạo thần sắc, thấy hắn như thế lo lắng, nhẹ giọng mở miệng an ủi, "Công tử không cần lo lắng, có Tư Mã đại tướng quân tại, những người này là không nổi sóng gió." Vân Hạo khẽ gật đầu, lên tiếng ừm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú khóa chặt trên chiến trường. Chỉ thấy Tư Mã Chiêu Diệu tựa như chiến thần phụ thể, tại trong bầy địch tả xung hữu đột, trường đao trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, mỗi một lần xuất đao đều nương theo lấy một đạo hàn quang hiện lên, tất có một tên tử sĩ kêu thảm ngã vào trong vũng máu. Dáng người mạnh mẽ, khí thế như hồng, dường như một tôn không thể chiến thắng ma thần, không ai cản nổi. Vân Hạo nhìn xem Tư Mã Chiêu Diệu dũng mãnh biểu hiện, trong lòng thoáng an định một chút. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Cứ việc Tư Mã Chiêu Diệu dũng mãnh vô cùng, hắc ám vệ nhóm cũng dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là có mấy tên hắc ám vệ bất hạnh bị tử sĩ chém giết. Theo đồng bạn ngã xuống, hắc ám vệ nhân số dần dần giảm bớt, thế cục càng thêm nghiêm trọng. Mọi người ở đây coi là sắp thay đổi chiến cuộc thời điểm, một hồi tùy tiện tiếng cười bỗng nhiên vang lên, ha ha, tiểu bối cũng không tệ, tiếp lao phu một quyền. Chỉ thấy một lão giả như quỷ mị giống như hiện thân hình lóe lên, liền thẳng đến Tư Mã Chiêu Diệu mà đi. Lão giả này chính là Lam Tiên Cơ bên cạnh Tiên Tiên Tông sư Âu Dương Lam Tuyệt. Vừa mới, hắn một mực thờ ơ lạnh nhạt lấy chiến trường, thấy Tu La vệ thương vong hơn phân nửa, phe mình dần dần ở vào hạ phong, Lam Tiên Cơ rốt cục kìm nén không được, ra hiệu hắn ra tay. Mà hắn mục tiêu thứ nhất chính là trên chiến trường ủy phong lẫm lẫm Tư Mã Chiêu Diệu. Âu Dương Lam Tuyệt thân làm Tiên Tiên Tông sư, hắn mỗi một lần ra tay đều dường như ẩn chứa giữa thiên địa bàng bạc chi lực, tự nhiên là không phải tầm thường. Tư Mã Chiêu Diệu ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, có thể hắn chân thực lực chính là cựu phẩm đại võ sư. Càng khó được chính là hắn tại tàn khốc chiến trường trong chém giết lĩnh nội chiến trường đao ý, cái này khiến hắn thực lực tổng hợp tại đại võ sư cựu phẩm đỉnh phong bên trong cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại. Giờ phút này đối mặt Âu Dương Lăng Tuyệt kia lôi cuốn lấy vô tận uy thế một quyền, Tư Mã Chiêu Diệu sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hơi đổi. Biết rõ trước mắt đối thủ này kinh khủng, không dám chút nào có nửa phần buông lỏng, không chút do dự đem lực lượng toàn thân hội tụ ở cánh tay phải, trường đao trong tay cao cao giơ lên, mang theo khí thế một đi không trở lại toàn lực chém qua, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Chỉ có thân ở trong đó Tư Mã Chiêu Diệu khả năng rõ ràng cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một tòa nguy nga đại sơn gắt gao bao phủ, kia cổ vô hình quyền kình như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Âu Dương Lăng Tuyệt trên mặt mang một vẻ nghiền ngẫm ý cười, bộ kia mặt già bên trên thần sắc phảng phất tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình. Tư Mã Chiêu Diệu trong lòng dâng lên một cố quyết tuyệt, chỉ có đem hết toàn lực đem trường đao trong tay vung ra. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tư Mã Chiêu Diệu đem tự thân đao ý, lưới đao lực lượng cùng toàn thân tinh khí thần không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, đao ý tung hành, lưới đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lực lượng kéo lên đến đỉnh phong, không khí chung quanh dường như bị luồng sức mạnh mẽ này bặm mẻo, phát ra tư tư tiếng vang. Ngân quang chói mắt, đao mang như giải lụa ngoại phóng, uy thế dọa người, để cho người ta không dám kinh thường. Có thể, Âu Dương Lăng Tuyệt thân làm Tiên Tiên tông sư, thực lực siêu phàm thoát tục, đối mặt Tư Mã Chiêu Diệu cái này một kích toàn lực, trong ánh mắt của hắn không sợ hai chút nào cùng do dự. Vẫn như cũ tay không tấc sắt, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như điện phóng tới Tư Mã Chiêu Diệu trường đao. Âm ầm một tiếng vang thật lớn rung khắp sân cốc, dường như thiên địa đều vì đó rung dậy. Quyền cùng đao kịch liệt giao phong, cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía nổ tung, nhấc lên một hồi của phong, cắt bay đá chạy. Tư Mã Chiêu Diệu chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng từ cánh tay truyền đến, cả người không bị khống chế bừng bừng lui lại. Một bước, hai bước, trọn vẹn lui về sau mấy chục mét, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn lúc này, khoe miệng đã tràn ra một tia máu tươi, tại sắc mặt tái nhợt làm nổi bất hạng, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Nắm chặt trường đao cánh tay, bởi vì vừa rồi xung kích mà run không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ cầm không được vũ khí trong tay. Tư Mã Chiêu Diệu cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, trong ánh mắt để lộ ra bất khuất, nhìn chằm chằm Âu Dương Lăng Tuyệt, trầm giọng nói: "Ngươi là Tiên Tiên tông sư, các hạ đến tuột cùng là người phương nào?" Thanh âm của hắn tuy có chút suy yếu, nhưng lại mang theo một cỗ không cam lòng cùng của cường. Âu Dương Lăng Tuyệt một mặt tự ngạo, hai tay chắp sau lưng, trên thân tản ra cường đại khí thế, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tư Mã Chiêu Diệu, dường như hắn chỉ là một con giun dế. Có chút nheo mắt lại, đối Tư Mã Chiêu Diệu soi mói nói: "Ngươi tiểu bối này cũng là có chút bản sự, vậy mà nắm giữ đạo ý, hơn nữa còn là trong chiến trường lĩnh ngộ ra tới đao ý, nếu không phải lao phu thân làm Tiên Tiên chi cảnh, đối mặt với ngươi cái này một kích toàn lực, sợ là thật muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn, ngươi làm coi như không tệ, chỉ tiếc hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức lao phu là ai, ngươi còn không có tư cách biết, hiện tại hết thảy đều kết thúc à, lao phu cái này Tiên Tiên tông sư tự mình tiễn ngươi lên đường, cũng không tính ủy khuất ngươi." Vừa dứt lời, Âu Dương Lăng Tuyệt dưới chân đột nhiên bước ra một bước, cả người như là một đạo màu đen tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Tư Mã Chiêu Diệu lần nữa phát động đòn công kích chí mạng. Tư Mã Chiêu Diệu cả kinh thất sắc, hắn không chút do dự vung đao ngăn cản. Nhưng lại tại thân đao nâng lên trong nháy mắt, một cỗ vô hình lại cường đại uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ ở trên người hắn. Cỗ uy áp này nhường thân thể của hắn dường như bị một tầng vô hình gông xiềng giam cầm, không thể động đậy. Hai chân run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Đừng vùng vẫy, thiên tiên phía dưới đều là run rế, chết đi." Âu Dương Lăng Tuyệt thanh âm tại Tư Mã Chiêu Diệu bên tai vang lên, mang theo nụ cười thản nhiên, lại như ác ma nói nhỏ, để cho người ta không rét mà run. Theo vừa dứt tiếng, Âu Dương Lăng Tuyệt nắm đấm đột nhiên đánh tới hướng Tư Mã Chiêu Diệu đầu. Trên nắm tay quang mang lấp lóe, khí thế tựa như núi cao bằng bạc, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nghiền nát. Tư Mã Chiêu Diệu trong lòng đắng chát và phẫn, trong đầu của hắn trống rỗng, lòng tràn đầy chỉ còn ý niệm tiếp theo trong đầu, chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này? Thời khắc sống còn, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phụ xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một đạo hàn mang tựa như tia chớp xẹt qua, một thanh đại đao lôi cuốn lấy lực lượng cường đại, thẳng tắp chém về phía Âu Dương Lăng Tuyệt nắm đấm. Vang một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, dường như toàn bộ sơn cốc đều tại cố lực lượng này trùng kích vào run rẩy. Âu Dương Lăng Tuyệt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nắm đấm của hắn bị đại đao trùng điệp chém trúng, huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, phốc xích một tiếng, hắn cánh tay lại bị cái này sắc bén một đao mạnh mẽ chặt đứt. A! Âu Dương Lăng Tuyệt phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như diều đứt dây giống như, không bị khống chế lật lăn ra ngoài. Thân thể trên mặt đất liên tiếp lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Âu Dương Lăng Tuyệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán che kín mồ hôi mịn, hô hấp của hắn gấp rút mà nặng nề. Chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ánh vào hắn tầm mắt, là một cái đứng tại Tư Mã Chiêu Diệu bên người 16-17 tuổi thiếu niên cầm trong tay một thanh trọng đao, dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa nguy nga sơn phòng, tản ra làm cho người sợ hãi khí thế. "Ngươi thế mà cũng là tiên thiên?" Âu Dương Lăng Tuyệt âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, trước mắt cái này nhìn như non nớt thiếu niên, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế, một lần hành động chặt đứt cánh tay của hắn. Cố nén mất đi một cái tay kịch liệt đau nhức, nhìn chằm chằm thiếu niên, trong ánh mắt để lộ ra một tia không cam lòng cùng nghi hoặc. Mà gã thiếu niên này, không phải người khác, chính là Vân Hạo. Hắn giờ phút này, ánh mắt kiên định mà sắc bén, dường như trong bầu trời đêm lấp loé hàn tinh. Nắm chặt trong tay trọng đao, trên thân đao còn lưu lại Âu Dương Lăng Tuyệt máu tươi, tản ra một cỗ túc sát chi khí. Chương 131, hoàn toàn nghiền ép tiên tiên cao thủ. Chương 131, hoàn toàn nghiền ép tiên tiên cao thủ. Thời gian trở lại trước một khắc. Vân Hạo cùng Chỉ Diên sóng vai đứng tại trước xe ngựa, hết sức chăm chú quan sát lấy trên chiến trường kịch liệt chém giết. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiêu giết tiếng biết thay nhức óc, mỗi trong nháy mắt đều lay động lòng người. Vân Hạo con mắt chăm chú đi theo Tư Mã Chiêu Diệu thân ảnh, chỉ thấy hắn tại trong bầy địch anh dũng chém giết, giống như chiến thần hạ phàm, trường đao trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, chỗ đến địch nhân nhao nhao ngã xuống. Làm Âu Dương Lăng Tuyệt hiện thân một phút này, thế cục đột nhiên lật chuyển. Âu Dương Lăng Tuyệt vừa ra tay, liền thể hiện ra tiên thiên cao thủ thực lực kinh khủng. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tông sư phong phạm. Tư Mã Chiêu Diệu mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng ở Âu Dương Lăng Tuyệt cường đại thế công phía dưới, vẫn là dần dần rơi xuống hạ phong, cuối cùng bị Âu Dương Lăng Tuyệt một quyền đánh trúng, miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Vân Hạo thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên siết chặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mà lúc này, Chỉ Diên ở một bên vẻ mặt nghiêm túc nói, lão giả kia là tiên tiên cao thủ, thực lực sâu không lường được. Câu nói này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở Vân Hạo trong lòng, nhường hắn càng thêm lo lắng Tư Mã Chiêu Diệu an nguy. Làm Âu Dương Lăng Tuyệt lần nữa đối Tư Mã Chiêu Diệu ra tay lúc, cái kia như quỷ mị giống như thân ảnh trong nháy mắt lấn đến gần, một quyền mang theo vô tận uy thế đánh tới hướng Tư Mã Chiêu Diệu đỉnh đầu. Tư Mã Chiêu Diệu tại cái này cường đại uy áp hạ, cơ hồ không thể động đậy, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Vân Hạo thấy thế, trong lòng cũng không còn cách nào bình tĩnh. Không kịp nghĩ nhiều, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, đột nhiên nắm chặt chém yêu đao, liền muốn xông vào chiến trường. Chỉ Diên thấy này, vội vàng đưa tay ngăn cản, vội vàng nói, "Công tử, không thể. Đây chính là tiên tiên cao thủ, ngươi đi quá nguy hiểm." Nhưng Vân Hạo tâm ý đã quyết, hắn dùng sức tránh thoát Chỉ Diên tay, kiên định nói, "Ta không thể nhìn Tư Mã tướng quân bị giết." Lời còn chưa dứt, Vân Hạo tựa như cùng một tia chớp màu đen, hướng về chiến trường vội vã đi. Thân ảnh của hắn tại trên chiến trường hỗn loạn cấp tốc xuyên thẳng qua, trong tay chém yêu đao giơ lên cao cao. Trên thân đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Tại phong tới Âu Dương Lăng Tuyệt quá trình bên trong, Vân Hạo điều động lên thể nội tất cả chân khí, đem nó liên tục không ngừng rót vào chém yêu trong đao. Đồng thời, trong đầu hiện ra chính mình lĩnh ngộ đao ý lúc tình cảnh, loại kia cùng đao hòa làm một thể cảm giác kỳ diệu lần nữa xông lên đầu. Hắn đem đao ý cùng chân khí hoàn mỹ dung hợp, thi triển ra chính mình trước mắt mạnh nhất một đao. Một đao kia mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về Âu Dương Lăng Tuyệt nắm đấm chém tới. Âu Dương Lăng Tuyệt nhìn thấy Vân Hạo vọt tới, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn thấy, Vân Hạo bất quá là một cái không biết tự lượng sức mình tiểu bối. Nhưng mà, làm Vân Hạo đao cùng nắm đấm của hắn sắp tiếp xúc trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đập vào mặt, trong lòng không khỏi giật mình. Và anh, một tiếng vang thật lớn, Vân Hạo đao cùng Âu Dương Lăng Tuyệt nắm đấm kịch liệt va chạm. Lực lượng cường đại xung kích khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó chấn động, tạo thành một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng. Âu Dương Lăng Tuyệt chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ cánh tay truyền đến, nắm đấm của hắn lại bị Vân Hạo một đao kia mạnh mẽ chặt đứt, huyết vụ tràn ngập ra. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người không bị khống chế hướng về sau lăn lộn ra ngoài. Vân Hạo nhìn xem một màn trước mắt, trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Vốn cho là Âu Dương Lăng Tuyệt thực lực sẽ càng thêm cường đại, chính mình một đao kia có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, không nghĩ tới có thể đem cánh tay của đối phương chặt đứt. Có chút thở hổn hển, trong tay nắm thật chặt chém yêu đao, cảnh giác nhìn chăm chú lên ngã xuống đất Âu Dương Lăng Tuyệt. Trước xe ngựa, Chỉ Diên mắt thấy Vân Hạo như mũi tên rời cung xông vào chiến trường, trường đao trong tay cao cao giơ lên, kia quyết nhiên dáng vẻ nhường lòng của nàng trong nháy mắt treo tới cổ họng, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. "Công tử, không muốn a?" Nàng vô ý thức la lên tiếng. Hai chân không bị khống chế bước về trước một bước, muốn xông tới đem Vân Hạo kéo trở về, nhưng lại biết rõ chính mình căn bản không kịp. Đúng lúc này, xe ngựa rèm vải bị nhẹ nhàng xốc lên, Mai Hoa Ma Ma nện bước bước chân trầm ổn chậm rãi đi ra. Nàng thân sắc bình tĩnh, mắt sáng như đuốc, một cái liền xem thấu Chỉ Diên tâm tư. "Chỉ Diên, tạm thời nhìn xem." Thanh âm của nàng trầm thấp mà ôn hòa, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. "Ba bà, công tử." Hắn Chỉ Diên quay đầu, trong mắt tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, trong lời nói mang theo vẻ run rẩy. Lần trước nàng cùng Vân Hạo từng có một lần giao thủ, có thể nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, Vân Hạo bây giờ lại có đảm lượng cùng tiên thiên cao thủ chính diện chống lại, trong lòng nàng, tiên thiên cao thủ liền như là kia không thể vượt qua núi cao, thực lực sâu không lường được. Mai Hoa Ma Ma lại một mặt thản nhiên, nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt đi theo Vân Hạo thân ảnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia vui mừng cùng tự tin. Nàng nhưng là chân chính tiên thiên cao thủ, đối Vân Hạo thực lực, so bất luận kẻ nào đều nhìn thấu triệt. Nhất là lần trước tại Hoàng Phong Cốc, nàng không chỉ có phát hiện Vân Hạo lĩnh ngộ đao ý, còn phát giác được Vân Hạo khí tức ngày càng cường thịnh, kia không ngừng kéo lên thực lực nhường nàng biết rõ, Vân Hạo sớm đã bước vào tiên thiên chi cảnh. Lúc trước Vân Hạo có thể một chiêu chém giết cửu phẩm đại viên mãn thời điểm, nàng liền chắc chắn điểm này. Cho nên giờ phút này, nàng vẻ mặt bình tĩnh, không nóng không nổi, nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu chỉ riêng an tâm chớ đổi. Hai người giữa lúc trò chuyện, trên chiến trường phong vân đột biến. Chỉ thấy Vân Hạo trường đao trong tay mang theo khí thế một đi không trở lại, như là một đạo tiểm điện, hung hăng chém về phía Âu Dương Lăng Tuyệt cánh tay. Răng rắc một tiếng, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Âu Dương Lăng Tuyệt cánh tay lại bị một đao kia mạnh mẽ chặt đứt, huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ Diên mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy chấn kinh. Vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm, "Công tử, thật mạnh." Mai Hoa Ma Ma khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, "Yên tâm, thích hợp lịch luyện đối công tử là hữu ích, cao thủ chân chính, còn không có ra tay đâu." Nói, ánh mắt của nàng lượn qua chiến trường, nhìn về phía càng xa xôi địa phương. Ở nơi đó, Lam Tiên Sinh đang đứng bình tĩnh lấy, bên cạnh hắn, mơ hồ tản ra một loại để cho người ta nhìn không thấu khí tức, dường như đang nổi lên một trận càng lớn phong bạo. Ngay tại Mai Hoa Ma Ma cùng Chỉ Diên chú ý chiến trường thế cục lúc, trong xe ngựa truyền đến Ngô Thanh Hồng thanh lãnh mà thanh âm trầm ổn, "Ma Ma, có thể nhìn ra là ai tại phục kích chúng ta." Thanh âm của nàng mặc dù bình tĩnh, nhưng trong đó mơ hồ để lộ ra vẻ lo lắng cùng cảnh giác. Mai Hoa Ma Ma thân làm mật phong ti phải mật phong sứ, tại tình báo thu thập cùng cơ cấu dò xét phương diện có thể xưng nhất tuyệt, đối với thiên hạ từng cái tổ chức bí mật cơ cấu hiểu rõ có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Nghe được Ngô Thanh Hồng tra hỏi, nàng biến sắc, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Những cái kia mang theo mặt nạ người, nếu là lao thân không có đoán sai, tỷ lệ lớn là Võ Vương phủ Tu La Vệ. Thời gian trước, mật phong ti liền tra được Võ Vương phủ âm thầm huấn luyện tử sĩ bí mật, cái này Tu La Vệ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều nhất định mang theo mặt nạ, dùng cái này ẩn nấp thân phận." Chỉ Diên ở một bên nhịn không được xen vào nói, bà, mang mặt nạ sát thủ tử sĩ cũng không ít, chỉ bằng vào điểm này, như thế nào liền có thể xác định là Võ Vương phủ người đâu?" Trong mắt nàng tràn đầy nghi hoặc, nhẹ nhàng cắn môi dưới, một mặt không hiểu nhìn xem Mai Hoa Ma Ma. Mai Hoa Ma Ma khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định giải thích nói, "Ngươi nói không sai, chỉ dựa vào điểm này xác thực không đủ để chứng minh. Nhưng này tên tiên tiên cao thủ xuất hiện, tuyệt không phải trùng hợp, Võ Vương phủ tiên tiên tông sư, hết thảy 5 người, mật phong ti đối mỗi người bọn họ đều có kỹ càng tư liệu ghi chép. Bị công tử chém dụng cánh tay bị kia, tên là Âu Dương Lam Tuyệt, người này lâu dài tại Võ Vương phủ dốc lòng tu luyện, cực ít rời núi. Bây giờ hắn vậy mà hiện thân nơi đây, cái này đủ để chứng minh, những này mang mặt nạ người chính là Võ Vương phủ Tu La Vệ." Ngô Thanh Hồng nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, lạnh giọng nói, "Võ Vương phủ, chẳng lẽ bọn hắn đã biết chuyện của chúng ta?" Nàng lời còn chưa dứt, nhưng trong đó thâm ý không cần nói cũng biết, nàng suy nghĩ trong lòng, chính là Võ Vương phải chăng đã biết được Vân Hạo tồn tại. Mai Hoa Ma Ma khẽ lắc đầu, bắt đầu cẩn thận phân tích, "Chưa hẳn. Võ Vương trời sinh tính đa nghi, phong cách hành sự trước sau như một là thà giết lầm, không thể buông tha. Theo lão thân nhìn, bọn hắn hiện tại mục tiêu lớn xác suất vẫn là chỉ muốn giết công chúa ngài, chưa hẳn biết công tử sự tình." Ngô Thanh Hồng cau mày, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng lo lắng, "Bất kể như thế nào, Ma Ma, Vân Hạo nhất định không xảy ra chuyện gì." Mai Hoa Ma Ma nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Thanh Hồng tay, an ủi, "Công chúa yên tâm, chỉ cần lao thân còn tại, liền tuyệt sẽ không nhường công tử xảy ra chuyện. Bất quá lúc này, nếu không ngại nhìn xem công tử thực lực chân chính, chúng ta đoạn đường này còn không biết sẽ đụng phải nhiều ít nguy hiểm, thừa dịp dưới mắt thế cục còn tại trong phạm vi khống chế, nhường công tử nhiều học hỏi kinh nghiệm, cũng là một chuyện tốt." Mai Hoa Ma Ma trong lòng sớm có dự định, nàng cố ý ma luyện Vân Hạo, nhường hắn tại cái này lần lượt trong nguy cấp cấp tốc trưởng thành. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Vân Hạo cùng Âu Dương Lăng Tuyệt đã chém giết ở cùng nhau. Vân Hạo cầm trong tay trường đao, dáng người mạnh mẽ, mỗi một lần vung đao đều mang khí thế bén nhọn. Âu Dương Lăng Tuyệt mặc dù tay cụt thụ thương, nhưng thân làm tiên tiên tông sư, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, cố nén kịch liệt đau nhức, trong ánh mắt tràn đầy hung ác cùng không cam lòng, hướng về Vân Hạo khởi xướng một vòng lại một đợt công kích. Âu Dương Lăng Tuyệt chỗ cụt tay máu me đầm địa, đỏ thắm máu theo cánh tay của hắn không ngừng nhỏ xuống. Trên mặt đất hội tụ thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Đau đớn kịch liệt như mãnh liệt như thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào thần kinh của hắn, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có vô tận phẫn nộ cùng sát ý, nhìn chằm chằm Vân Hạo, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, kia khàn khàn tiếng nói phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, thân hình như quỷ mị giống như hướng phía Vân Hạo vội xông mà đi. Lần này hắn không còn dám có chút chủ quan, biết rõ người thiếu niên trước mắt này tuyệt không phải hạ người bình thường. Tại vội xông quá trình bên trong, ống tay áo của hắn lắc một cái, một thanh đen như mực dao găm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Truy thủ này chính là hắn chí mạng vũ khí, trên đó có tầm kích động, chỉ cần bị truy thủ này nhẹ nhàng quẹt làm bị thương, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng sẽ trong nháy mắt sủi lơ, toàn thân không còn chút sức lực nào, mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, trở thành cái thất gỗ bên trên thịt cá. Vân Hạo đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, tựa như một gốc thương tùng, đối mặt Âu Dương Lăng tuyệt điên cuồng công kích, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại lóe ra ánh sáng tự tin. Hắn thực lực chân chính đã vững chắc tại luyện khí cảnh một tầng, hơn nữa trong khoảng thời gian này lịch luyện bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng phun trào, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trừ cái đó ra, còn có hỏa cầu thuật cùng linh thức hai đại sát chiêu. Trong mắt hắn, Âu Dương Lăng tuyệt mặc dù thân làm tiên tiên tông sư, nhưng cũng bất quá là so đại võ sư cựu phẩm tốc độ nhanh hơn một chút, thực lực mạnh lên một chút như vậy mà thôi. Vân Hạo có chút nhắm mắt lại, linh thức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, hết thảy chung quanh dường như đều biến chậm chạp, Âu Dương Lăng tuyệt mọi cử động rõ ràng ánh vào trong đầu của hắn. Có thể nhìn thấy Âu Dương Lăng tuyệt bắp thịt mỗi một lần co vào, khớp nối mỗi một lần chuyển động, thậm chí có thể dự phán tới hắn một giây sau công kích phương hướng. Làm Âu Dương Lăng tuyệt cơ dao găm vọt tới lúc, tại Vân Hạo cảm giác bên trong, động tác tựa như là thả chậm vô số lần pha quay chậm, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Đinh đinh đang đang, kim loại va chạm thanh âm không ngừng vang lên, hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp. Mỗi một lần giao phong, Vân Hạo đều có thể tinh chuẩn đề xuất dự phán Âu Dương Lăng tuyệt công kích, sau đó làm ra vừa đúng phản kích. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, dường như sớm đã dự báo tất cả. Trái lại Âu Dương Lăng tuyệt, theo chiến đấu duy trì liên tục, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Cảm giác chính mình dường như lâm vào một cái không cách nào tránh thoát tác động, bất luận hắn như thế nào sử xuất xảo trá thai quái chiêu thức, như thế nào dốc hết toàn lực công kích, đều bị thiếu niên này thoải mái mà ngăn cản hóa giải. Thật giống như hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần ra chiêu, đối phương đều có thể sớm biết được, sau đó sớm làm tốt ứng đối, nhường chỗ hắn chỗ bị quản chế, mỗi một lần công kích đều giống như đánh vào trên ông, có lực không sử dụng ra được, trong lòng phiền muộn đến quả thực muốn thổ huyết. Lại là mấy chục chiêu đi qua, Âu Dương Lăng Tuyệt đã thở hổn hển, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, bước chân cũng biến thành phù phiếm lên. Mà Vân Hạo nhưng như cũ khí định thần nhàn, sắc mặt hồng nhuận, dường như trận này chiến đấu kịch liệt với hắn mà nói chỉ là một trận nhẹ nhõm trò chơi. Vân Hạo rốt cục cảm thấy chơi chán, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, trầm thấp giống lên một tiếng, nên kết thúc. Nói xong, hắn giơ lên cao cao trường đao trong tay, trên thân đao lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, dường như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng. Hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, chạm. Cái này gầm lên giận dữ, như là một đạo kinh lôi, tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn. Ẩn chứa cường đại đao ý một đao, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, hướng phía Âu Dương Lăng Tuyệt chém tới. Đao khí bốn phía, như là một đạo vô hình lưỡi dao, trong nháy mắt vạch phá không khí, phát ra siêu một tiếng. Âu Dương Lăng Tuyệt mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo đao khí thẳng tắp đâm về lồng ngực của mình. A! Phốc phốc một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời, Âu Dương Lăng Tuyệt thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Ngực xuất hiện một đạo rưỡi thước dài sâu, vết thương sâu tới xương, tươi máu chảy như suối giống như phun ra. Âu Dương Lăng Tuyệt ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất, miệng phun máu tươi, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Chương 132, Lam Tiên Cơ cùng Mai Hoa Ma Ma. Chương 132, Lam Tiên Cơ cùng Mai Hoa Ma Ma. Công tử thắng. Chỉ riêng gieo họ, Vân Hạo đem tiên thiên cao thủ trọng thương, giữa sân tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Bao quát Tư Mã Chiêu Diệu cùng Lao Thôi bọn người. Cái này chẳng phải là nói, Vân Hạo cũng là tiên thiên cao thủ. Lao Thôi kinh ngạc nhất, hồi tưởng lại lúc trước cùng Vân Hạo tỉ thí, hắn cảm giác Vân Hạo cũng liền mạnh hơn hắn một chút chút mà thôi. Thế nào cũng không nghĩ đến, có thể chiến tiên thiên. Hơn nữa, vẫn là nghiền ép. Cái này cũng không phải là bình thường tương đại. Tiểu tử này, lúc nào cường đại như thế? Trên chiến trường, Vân Hạo tay cầm trường đao, ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, đã đối phương là tới lấy tính mạng của bọn họ địch nhân, hắn liền tuyệt sẽ không nhân từ nâng tay. Từng bước một hướng phía ngã xuống đất, thoi thóp Âu Dương Lăng Tuyệt đi đến, mỗi một bước đều đạp đến kiên định hữu lực, giơ lên một mảnh bụi đất. Ngay tại Vân Hạo giơ lên cao cao trường đao, chuẩn bị cho Âu Dương Lăng Tuyệt một kích chí mạng lúc, xa xa Mai Hoa bà sắc mặt đột biến, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn một cái phương hướng, nơi đó, Lam Tiên Cơ động. Chỉ thấy Lam Tiên Cơ nguyên bản mặt mũi bình tĩnh giờ phút này che kín mây đen, hắn trợn mắt nhìn xem Vân Hạo muốn chém giết Âu Dương Lăng Tuyệt, rốt cuộc kìm nén không được. Dưới chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như là một tia chớp màu đen, hướng phía Vân Hạo vội xông mà đi, đồng thời trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu tử, ngươi dám?" Một tiếng này nổi giận, như quần quật lôi mình, tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn, chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn. Mai Hoa bà đương nhiên sẽ không nhường Lam Tiên Cơ tổn thương tới Vân Hạo mấy may. Cơ hồ tại Lam Tiên Cơ khởi hành cùng một trong nháy mắt, nàng thân hình lóe lên, siêu một chút liền biến mất ở nguyên địa. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh đến đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, trong chớp mắt liền tới Lam Tiên Cơ phải qua trên đường. Lam Tiên Cơ bên người một nam một nữ thanh niên hộ vệ, cũng theo sát tại phía sau hắn, như hai đạo cái bóng giống như cấp tốc di động, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra cảnh giác cùng hung ác, thời khắc chuẩn bị là Lam Tiên Cơ hộ giá hộ tống. Cùng lúc đó, thư lệnh một tiếng đột ngột vang lên, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Lam Tiên Cơ trước người, vững vàng chặn đường đi của hắn lại. Hừ, đường đường tiên tiên lục phẩm Lam Tiên Cơ, lại đối một tên tiểu bối ra tay, cũng không sợ chuyển đi làm trò cười cho người khác sao? Mai Hoa bà thanh âm băng lãnh mà kiên định, như là một cơn gió lạnh thổi qua, nhường không khí chung quanh đều dường như thấp xuống mấy phần nhiệt độ. Hai người đang khi nói chuyện, không chút do dự, cách không đối một kích. Trong chốc lát, cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Trên mặt đất cắt đá bị cỗ này khí lãng cuốn lên, mạn thiên phi vũ, dường như hạ một trận cắt đá mưa to. Chung quanh cây cối cũng bị cỗ lực lượng này xung kích đến ngã trái ngã phải, cành lá nhao nhao bẻ gãy. Mà Vân Hạo bên này, căn bản liền không có để ý tới bỗng nhiên xuất hiện Lam Tiên Cơ. Trong lòng hắn, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết Âu Dương Lam Tuyệt. Đã Mai Hoa bà đã ra tay ngăn cản Lam Tiên Cơ, liền không có nỗi lo về sau. Không chút do dự đem trường đao trong tay dùng sức chém xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh thúy mà lưu loát, Âu Dương Lăng Tuyệt đầu ứng thanh rơi xuống đất, lăn xuống ở một bên trong bụi đất. Đến tận đây, một tên tiên tiên cao thủ cứ như vậy chết tại Vân Hạo trên tay. Ngươi! Lam Tiên Cơ thấy cảnh này, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, hai mắt trợn lên, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Đưa tay chỉ Vân Hạo, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, lại không thể làm gì. Trơ mắt nhìn Vân Hạo chém giết Âu Dương Lăng Tuyệt, lửa giận trong lòng thiêu đốt tới cực điểm. Lam Tiên Cơ cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, ánh mắt như lưỡi dao bắn về phía Mai Hoa bà, trầm thấp mở miệng nói, đã sớm nghe nói thái hậu bên người Mai Hoa bà đại danh, hôm nay Lam Tiên Cơ cũng phải lĩnh giáo bà cao chiêu. Thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích, hắn giờ phút này, một lòng chỉ muốn cùng Mai Hoa bà phân cao thấp, vãn hồi một chút mặt mũi. Mai Hoa bà thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lại để lộ ra một tia cảnh giác. Nàng khẽ gật đầu, đáp lại nói, nếu như thế, vậy liền để Lam Tiên Sinh mở mang kiến thức một chút lao thân thủ đoạn. Hai người mặc dù chưa hề gặp mặt, nhưng đối thân phận của nhau cùng thực lực đều sớm có nghe thấy, giờ phút này ngõ hẹp gặp nhau. Giờ phút này, giữa sân những người khác chiến đấu vẫn không có dừng lại. Tư Mã Chiêu Diệu cứ việc trước đó bị Âu Dương Lăng Tuyệt trọng thương, thân thể suy yếu, nhưng hắn trong xương ý chí chiến đấu chưa hề dập tắt. Nhìn thấy Vân Hạo chém giết Âu Dương Lăng Tuyệt, hắn rất phấn chấn, một lần nữa cầm lấy trường đao, gia nhập vào cùng Tu La vệ chiến đấu bên trong. Một bên vung vẩy trường đao ngăn cản Tu La vệ công kích, một bên lưu ý lấy Vân Hạo cùng Mai Hoa bà bên kia chiến cuộc. Hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy đối Vân Hạo kính nể, đồng thời cũng vì mình bất lực mà cảm thấy không cam lòng, cho nên đem hết toàn lực, mong muốn trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng của mình. Đối mặt tiên tiên cao thủ, Tư Mã Chiêu Diệu vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ. Lao thôi dẫn theo còn lại Hắc Cám vệ, cùng Tu La vệ triển khai quyết tử đấu tranh. Biết rõ trận chiến đấu này tầm quan trọng, mỗi người đều ôm quyết tâm quyết tử, thủ hộ lấy Vân Hạo bọn người. Hắc Cám vệ nhóm phối hợp ăn ý, có phụ trách chính diện nên địch, dùng vũ khí trong tay cùng Tu La vệ triển khai kịch liệt giao phong. Lao thôi nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không ngừng điều chỉnh chiến thuật, chỉ huy Hắc Cám vệ ứng đối Tu La vệ các loại công kích, trở thành trên chiến trường trụ cột vững vàng. Chỉ Diên cầm trong tay trường kiếm, canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh, phòng ngừa có cá lọt lưới đối mã trong xe Ngô Thanh Hồng, Thảo Nhi bọn người bất lợi. Ánh mắt kiên định mà sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng nguy hiểm. Ngô Thanh Hồng ngồi ở trong xe ngựa, nàng mặc dù không thể trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng trong lòng thời khắc lo lắng lấy cục thế bên ngoài. Nàng biết rõ trận này phục kích nguy hiểm, cũng minh bạch Vân Hạo bọn người là bởi vì bảo hộ nàng mà liều mạng. Nàng ở trong xe ngựa yên lặng cầu nguyện, hy vọng tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Thảo Nhi cùng Hạnh Nhi thì trốn ở Ngô Thanh Hồng sau lưng, không dám phát ra một chút thanh âm, sợ cho bên ngoài chiến đấu người thêm phiền. Vân Hạo đứng tại mảnh này khói lửa tràn ngập trên chiến trường, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi cùng bụi đất khí tức. Vừa mới chém giết Âu Dương Lăng Tuyệt, trong tay chém yêu đao còn tại chậm rãi chảy xuống máu tươi, có thể ánh mắt của hắn lại bị giữa sân bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt giằng co hấp dẫn. Mai Hoa bà cùng cái kia thân mang thanh sam trung nhân Lam Tiên Cơ, giờ phút này đối diện chỉ lấy. Vân Hạo trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia lưỡng bệ, chưa bao giờ thấy qua như thế cao thủ cường đại giao phong. Chỉ thấy hai người thân hình chớp động ở giữa, có thể ở giữa không trung ngắn ngủi bay bọn, tay áo bồng bềnh, dường như tiên nhân lâm thế. Ngay sau đó, Mai Hoa bà trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, thanh lanh kiếm minh bạch phá bầu trời, trong nháy mắt đó, dường như liền không khí chung quanh cũng vì đó rung động. Vân Hạo trong lòng run lên, hắn hiểu được, bà đã rút kiếm, liền mang ý nghĩa trước mắt cái này được xưng làm tiên sinh người, nhất định là cái thực lực siêu phàm cao thủ. Hồi tưởng lại trước đó chính mình chém giết tiên tiên cao thủ Âu Dương Lam Tuyệt, bà lúc ấy cũng không quá mức để ý, cái này khiến Vân Hạo càng thêm ý thức được Lam Tiên Cơ đáng sợ. Vân Hạo lòng tràn đầy nghi hoặc, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Tại sao lại ở đây bố trí mai phục tập kích bọn họ? Nhìn thân thủ của bọn hắn cùng khí thế, hiển nhiên đều không phải là hạng người tầm thường. Nhưng giờ phút này, dù không được hắn suy nghĩ nhiều, chiến trường thế cục vẫn như cũ nghiêm trọng. Giữa sân những cái kia mang theo giữ tận mặt nạ Tu La vệ còn có hơn 10 người, phe mình bọn hộ vệ đã thương vong thảm trọng, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Vân Hạo ánh mắt cấp tốc đảo qua chiến trường, cuối cùng dừng lại tại Lao Thôi trên thân. Chỉ thấy Lao Thôi trên thân mang theo tổn thương, nhưng như cũ ngoan cường mà cơ vũ khí trong tay, ngăn cản Tu La vệ một đợt lại một đợt công kích. Thân hình có chút lay động, hiển nhiên là đang giáng chống đỡ lấy. Vân Hạo trong lòng căng thẳng, không chút do dự cầm trong tay chém yêu đao, hướng phía Lao Thôi phương hướng mà tới. Một bên chạy, một bên lớn tiếng la lên, "Lao Thôi, ta tới giúp ngươi." Thanh âm kiên định mà hữu lực, tại ồn ào trong chiến trường phá lệ rõ ràng. Ngay tại Vân Hạo sắp vọt tới Lao Thôi trước mặt lúc, hai thân ảnh như quỷ mị giống như ngăn cản đường đi của hắn. Vân Hạo tập trung nhìn vào, đúng là một nam một nữ hai tên thanh niên. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, trên thân tản ra nồng đậm sát ý, hiển nhiên là làm tiên cơ thủ hạ, chuyên môn đến ngăn cản Vân Hạo. Vân Hạo lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Không sợ hai chút nào, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu chí. Tại trải qua cùng Âu Dương Lăng Tuyệt chiến đấu sau, hắn giờ phút này đã không còn e ngại bất luận kẻ nào. Hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển, trong tay chém yêu đao có chút rung động, phảng phất tại khát vọng một trận chiến đấu mới. Đối mặt cái này hai tên thanh niên công kích, Vân Hạo không chút do dự ra tay, một trận mới chém giết, tại cái này đã chiến trường thê thảm bên trên lần nữa triển khai. Lam Tiên Cơ cùng Mai Hoa bà chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, hai người khí tức quanh người bành trướng, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ nhường không khí chung quanh đều dường như bắt đầu bặm mẹo. Kia giao phong kịch liệt, một chiêu một thức đều ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa, căn bản không phải người bên ngoài có thể tùy tiện nhúng tay. Lam Tiên Cơ bên người một nam một nữ hai tên hộ vệ, tuy có tâm trợ chủ tử nhà mình một chút sức lực, nhưng cũng tin tưởng chính mình tại trận này đỉnh cấp trong quyết đấu, thật sự là khó mà chen chân. Nhưng bọn hắn cũng không thể cứ như vậy làm nhìn xem, ánh mắt liếc nhìn chiến trường, cuối cùng khóa chặt tại Vân Hạo trên thân. Hồi tưởng lại trước đó Vân Hạo chém giết Âu Dương Lăng tuyệt cảnh tượng, trong lòng hai người từ đầu đến cuối còn có lo nghĩ. Trong mắt bọn hắn, Vân Hạo bất quá là cái 16-17 tuổi thiếu niên, trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể chiến thắng tiên thiên cao thủ Âu Dương Lăng tuyệt. Chắc chắn Vân Hạo nhất định là dùng cái gì nhận không ra người ám chiêu. Giờ phút này, mãnh liệt lòng tự trọng quậy phá, để bọn hắn quyết định xông đi lên thăm dò Vân Hạo thực lực chân chính. Hừ, liền để chúng ta tới chiếu cố ngươi cái này tiểu ma hải. Nam hộ vệ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạ mạn. Nữ hộ vệ thì cầm trong tay một thanh huyết kiếm, dáng người nhẹ nhàng đứng ở một bên, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một nụ cười trào phúng, phảng phất tại chế giễu Vân Hạo không biết tự lượng sức mình. Cút. Vân Hạo ánh mắt như điện, chăm chú nhìn hai người, trong miệng trầm thấp phun ra một chữ. Thanh âm dường như lôi cuốn lấy vô tận hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn chém yêu đao đột nhiên vung lên, một đạo bàng bạc đao khí trong nháy mắt ngoại phóng. Đao khí như là một đạo thiểm điện, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về hai tên hộ vệ quét sạch mà đi. Bất thình lình cường đại đao khí, trong nháy mắt nhường sắc mặt hai người biến trắng bệnh. Hai người mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Có thể làm được đao khí ngoại phóng, đây chính là tiên tiên cao thủ mới có thủ đoạn. Không chỉ có như thế, Vân Hạo trên thân phát ra khí tức hùng hồn mà bàng bạc, vô cùng tuyệt luân, để bọn hắn không thể không tin tưởng, người thiếu niên trước mắt này, thật là thực sự tiên tiên cao thủ. Cái này sao có thể? Mười mấy tuổi tiên thiên, thế giới này thế nào? Nữ hộ vệ rung động trong lòng không thôi, nhịn không được tự lẩm bẩm. Trong lòng hai người hít sâu một hơi, bối rối phía dưới, đội vàng giơ lên vũ khí trong tay ngăn cản Vân Hạo cái này sắc bén một đao. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, đao khí cùng vũ khí của hai người kịch liệt va chạm, lực lượng cường đại xung kích nhường chung quanh mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó, phốc phốc, hai tiếng trầm đục, hai tên hộ vệ miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Chỉ một chiêu, bọn hắn liền bị Vân Hạo đánh cho không hề có lực hoàn thủ, liền một đao đều không thể ngăn cản. Chương 133, ngoại trừ Mai Hoa bà bên ngoài đệ nhị cường giả. Chương 133, ngoại trừ Mai Hoa bà bên ngoài đệ nhị cường giả. Tiên tiên phía dưới đều là run rế câu này võ đạo chí lý, tuyệt không phải hư ảo chi ngôn, mà là vô số vũ phu tại tàn khốc trên con đường tu hành, dùng máu tươi cùng sinh mệnh xác minh tàn khốc hiện thực. Tại võ đạo thế giới bên trong, tiên tiên cảnh giới tựa như một đạo lệch trời, vắt ngang tại bình thường vũ phu cùng cường giả đỉnh cao ở giữa, một khi vượt qua, chính là hoàn toàn khác biệt thiên địa. Đối với bình thường vũ phu mà nói, từ mới vào võ đạo ngây thơ tân thủ, tới trải qua vô số gian khổ ma luyện, trở thành một tên có chút thành tựu võ giả, ở giữa nỗ lực mồ hôi cùng gian khổ, người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn tại con đường tu luyện bên trên ngày đêm khổ luyện, không ngừng đột phá tự thân cực hạn, mỗi một lần thực lực tăng lên, đều nương theo lấy khó mà chịu được thống khổ cùng dày vò. Nhưng mà, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, đạt đến vũ phu có khả năng với tới đỉnh phong, tại tiên thiên cường giả trước mặt, vẫn như cũ yếu ớt như là sâu kiến. Ở trước mặt đối tiên thiên cường giả lúc, bình thường vũ phu nhóm sẽ sâu sắc cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn áp bách. Loại này áp bách cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ thực lực chênh lệch thật lớn, càng là một loại đối không biết lực lượng cường đại sợ hãi. Một tên cựu phẩm đại võ sư, trong giang hồ có lẽ đã là thanh danh hiển hách cao thủ, có thể tại một phương thổ địa bên trên sừng bá, khiến vô số người kính sợ. Nhưng khi hắn tao ngộ một vị tiên thiên cường giả lúc, hết thảy đều biến hoàn toàn khác biệt. Tiên thiên cường giả không cần sử xuất toàn lực, vẹn vẹn tùy ý tán phát một tia khí tức, liền có thể nhường vị này cựu phẩm đại võ sư không thể động đậy, dường như bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao ngăn chặn. Tại tiên thiên cường giả trong mắt, vị này đã từng không ai bị nổi đại võ sư, bất quá là một cái có thể tùy ý bóp chết sâu kiến, sinh mệnh như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Loại thực lực này bên trên chênh lệch thật lớn, không chỉ thể hiện trong chiến đấu, càng thể hiện tại võ đạo nhận biết cùng hiểu được. Tiên thiên cường giả đã đụng chạm đến thiên địa quy tắc biên giới, bọn hắn con đường tu hành đã siêu việt bình thường vũ phu phạm vi hiểu biết. Không chỉ là thực lực chênh lệch, càng là một loại cảnh giới hùng câu, một loại nhường bình thường vũ phu chùn bước, nhưng lại không thể không tính ý tàn khốc hiện thực. Làm tiên cơ hai tên hộ vệ, trong giang hồ sông sáo nhiều năm, bọn hắn cũng không phải những cái kia mù quáng chịu chết tử sĩ. Vừa mới, Vân Hạo kia sắc bén một đao, lôi cuốn lấy sôi trào mãnh liệt đao khí, giống như là một tia chớp bổ tới. Vẹn vẹn một kích, liền để bọn hắn miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị chấn động đến lệch vị trí, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, hai người đều là sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nam hộ vệ khó khăn chống lên thân thể, lấy tuổi trỏ lau đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt của hắn cùng nữ hộ vệ giao hội, hai người ngầm hiểu, trong ánh mắt đồng thời hiện lên một tia kiên quyết. Trong lòng hai người tin tưởng, trước mắt Vân Hạo thực lực quá mức kinh khủng, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Huống hồ, bọn hắn thân làm Lam Tiên Cơ hộ vệ, nhìn như địa vị trọng yếu, kỳ thực Lam Tiên Sinh xem như so Âu Dương Lăng Tuyệt còn cường đại hơn Tiên Thiên Tông sư, căn bản không cần bọn hắn trong chiến đấu thiếp thân bảo hộ. Bọn hắn ngày thường chủ yếu chức trách, bất quá là phụ dưỡng Lam Tiên Cơ thường ngày sinh hoạt thường ngày, tại một chút việc vặt bên trên trợ thủ mà thôi. Giờ phút này, đối mặt như thế tuyệt cảnh, hai người không chút do dự, liếc nhau sau, quay người liền hướng về phương xa chạy như bay. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, như còn kiên trì xông đi lên, kia không thể nghi ngờ là thật quá ngu xuẩn, thuần túy là đi không công chịu chết. Vân Hạo nhìn xem hai người chạy trối chết bóng lưng, hơi sững sờ. Trong tay chém yêu đao còn đang rung động nhẹ nhẹ, trên thân đao lưu lại máu tươi theo lưỡi đao chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại khô giáo thổ địa bên trên, trong nháy mắt nhân ra từng đóa chói mắt huyết hoa. Nhưng Vân Hạo cũng không có lựa chọn truy kích, hắn cũng không phải là người hiếu sát, cảm thấy còn chưa tới đuổi tận giết tuyệt tình trạng. Trong lòng còn treo đọc lấy lao thôi an nguy. Thế là, hắn cấp tốc quay người, tay cầm chém yêu đao, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía lao thôi phương hướng vội vã đi. Trên đường đi, những cái kia mang theo giữ tận mặt nạ tu la vệ ý đồ ngăn cản cước bộ của hắn, nhưng ở Vân Hạo thực lực cường đại trước mặt, sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế bất lực. Vân Hạo trong tay chém yêu đao vung vẩy đến kín không kẽ hở, mỗi một lần vung chặt, đều nương theo lấy một đạo hàn quang hiện lên, liền có một tên tu la vệ đều thảm ngã xuống. Chỉ một lát sau ở giữa, Vân Hạo liền giết xuyên mấy tên tu la vệ, thành công đi tới lao thôi trước người. Lao thôi không có sao chứ? Vân Hạo la lớn, thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, tràn đầy lực lượng cùng kiên định. Lao thôi nguyên bản bởi vì thụ thương mà có chút ảm đạm ánh mắt, khi nhìn đến Vân Hạo một phút này, trong nháy mắt phát sáng lên. Cố nén vết thương trên người đau nhức, cảm kích nói rằng: "Công tử, ngươi có thể tỉnh tới." Có Vân Hạo gia nhập, trên chiến trường thế cục trong nháy mắt đã xảy ra nghịch chuyển. Tư Mã Chiêu Diệu cùng Hắc Ám vệ nhóm nguyên bản căng cứng thần kinh, cũng rốt cục được đến một tia thư giãn. Đám người liên thủ phản kích, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rít rung trời. Tư Mã Chiêu Diệu cơ trường đao, mỗi một đao đều mang khí thế một đi không trở lại. Hắc Ám vệ nhóm phối hợp ăn ý, hoặc từ chính diện cường công, hoặc từ cánh tập kích bất ngờ, đem tu la vệ nhóm đánh cho liên tục bại lui. Mấy người đồng tâm hiệp lực phía dưới, còn lại tu la vệ rốt cuộc ngăn cản không nổi, nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Chiến đấu khói lửa dần dần tan đi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi đất khí tức. Trước xe ngựa, lão thôi nghiêng dựa vào một bên, trên mặt biểu lộ bởi vì đau đớn mà có chút vặn mèo, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm: "Đau đau đau." Tư vị này thật là không dễ chịu. Trên trán che kín mồ hôi mịn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thụ thương cánh tay vô lực bùng hỏng, máu tươi xuyên thấu qua giản dị băng bó khăn vải dị ra, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ riêng ngồi xổm ở lão thôi bên cạnh, trong tay cầm lấy băng vải cùng thảo dược, đang cẩn thận từng ly từng tí vì hắn xử lý vết thương. Nghe được lão thôi phàn nàn, nàng nhịn không được lườm hắn một cái, tức giận nói rằng: "Kiên nhẫn một chút a, công tử đều cho ngươi một khoảng nguyên khí hoàn, vết thương đều đã ngưng kết lên, còn gọi đau, cũng không chê e lệ." Chỉ riêng ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng động tác trên tay lại nhu hòa rất nhiều, sợ làm đau lão thôi. Lão thôi toét miệng, lộ ra một cái có chút lúng túng nụ cười, gãi đầu một cái nói rằng: "Hắc hắc, đa tạ công tử. Nếu không phải công tử nguyên khí hoàn, ta thương thế kia còn không biết đến đau thành dạng gì đâu." Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nhìn về phía Vân Hạo phương hướng, trong lòng tràn đầy kính nể. Cách đó không xa, Tư Mã Chiêu Diệu lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, ngay tại nhắm mắt tu dưỡng. Hắn bị Âu Dương Lăng Tuyệt một kích bị nội thương, trên thân cũng mang theo không ít tổn thương, quần áo tả tơi, vết máu loang lổ. Trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn đem hết toàn lực, cùng địch nhân quyết tử đấu tranh, giờ phút này đã là mỏi mệt không chịu nổi. Một đám thụ thương Hắc Ám vệ môn hoặc ngồi hoặc nằm, quay chung quanh tại bốn phía. Mỗi người đều chiếm được Vân Hạo cho một khoảng nguyên khí hoàn, cái này chân quý dược hoàn phát huy thần kỳ công hiệu, nhường thương thế của bọn hắn dần dần ổn định lại. Vân Hạo đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem đám người, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên định. Mặc dù lấy được thắng lợi, thành công chém giết 36 tên tu la vệ, nhưng cũng trả giá nặng nề, 8 tên Hắc Ám vệ vĩnh viễn ngã xuống trên vùng đất này, cũng không còn cách nào đứng dậy. Nhìn xem những này thụ thương đồng bạn, Vân Hạo trong lòng tràn đầy bi thống cùng khúc bỏ. Mỗi một cái đồng bạn đều là vô cùng chân quý, cùng chiến đấu, cùng sinh tử, sớm đã trở thành lẫn nhau dựa vào. Vân Hạo trong tay nguyên khí hoàn còn thừa không nhiều, những này dược hoàn đều là hắn trải qua gian khổ mới lấy được, vô cùng chân quý. Nhưng ở nhìn thấy các đồng bạn thụ thương một phút này, không chút do dự, đem nguyên khí hoàn lấy ra phân cho đại gia. Con đường tiếp theo còn rất dài, sẽ còn đứng trước càng nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm, chỉ có tất cả mọi người bảo trì tốt đẹp trạng thái, khả năng cộng đồng đối mặt không biết tất cả. Nơi xa, Mai Hoa bà cùng Lam Tiên Sinh chiến đấu thân ảnh như ẩn như hiện. Bọn hắn chiến đấu quá mức kịch liệt, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ nhường hoàn cảnh xung quanh đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cây cối bị nổ tận gốc, mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, phản phất đã trải qua một trận địa chấn. Thân ảnh của hai người tại giao phong kịch liệt bên trong khi thì thoáng hiện, khi thì biến mất, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, thắng bại khó liệu. Dư Ba còn trong không khí chấn động, máu tanh khí tức tràn ngập không tiêu tan. Vân Hạo đứng tại bên cạnh xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía Mai Hoa bà cùng Lam Tiên Sinh chiến đấu biến mất phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra kiên quyết. Mai Hoa bà mặc dù thực lực siêu phàm, nhưng đối mặt Lam Tiên Sinh cường địch như vậy, chiến đấu nhất định gian nan, không thể ngồi xem mặc kệ. Các ngươi bảo vệ cẩn thận xe ngựa, ta đi hỗ trợ. Vân Hạo xoay người, đối với Lao Thôi, Chỉ Diên cùng Tư Mã Chiêu Diệu đám người nói, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế. Hắn giờ phút này, trên thân còn lưu lại chiến đấu sau mọi mệt, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, kia là đối đồng bạn lo lắng cùng đối với chiến đấu không sợ. Chỉ Diên, Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu bọn người nghe được Vân Hạo lời nói, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt lại tràn đầy đối Vân Hạo tín nhiệm. Trải qua vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu, mấy người đã thấy được Vân Hạo thực lực cường đại. Không chỉ có thành công chém giết tiên tiên cao thủ Âu Dương Lam Tuyệt, còn nhẹ nhõm đánh lui Lam Tiên Cơ hai tên hộ vệ, cho thấy thực lực, nhường đám người khiếp sợ không thôi. Bây giờ, đều biết rõ, Vân Hạo sợ là trong bọn họ, ngoại trừ Mai Hoa bà bên ngoài đệ nhị cường giả, là lại một tên làm cho người kính ý tiên tiên cao thủ. Lần này, chỉ riêng mấy người đều không có ngăn cản. Đại gia minh bạch, Vân Hạo thực lực đủ để trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng trọng yếu, hơn nữa quyết định của hắn cũng không thể nghi ngờ. Lao Thôi cố nén vết thương trên người đau nhức, dùng sức nhẹ gật đầu, nói rằng: "Công tử, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận xe ngựa cùng công chúa." Chỉ Diên cũng đi lên trước, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm: "Công tử, ngươi nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ ngươi bình an trở về." Tư Mã Chiêu Diệu có chút mở hai mắt ra, nhìn xem Vân Hạo, trong mắt tràn đầy kính nể cùng tín nhiệm: "Vân huynh đệ, cẩn thận một chút." Vân Hạo khẽ gật đầu, đối đám người ném đi một cái ánh mắt kiên định. Hít sâu một hơi, điều động chân khí trong cơ thể, thân hình như là một tia chớp màu đen, hướng về nơi xa Mai Hoa bà cùng Lam Tiên Sinh chiến đấu phương hướng chạy như bay. Thân ảnh tại dương quang chiếu rọi xuống cấp tốc biến mất. Chương 134, công tử nên có tiên thiên tứ phẩm thực lực. Chương 134, công tử nên có tiên thiên tứ phẩm thực lực. Vân Hạo mượn lực ở giữa mỗi một bước đều có 8-9 trượng xa. Đây là hắn hiện tại tốc độ cực hạn. Có thể ở giữa không trung, không mượn bất kỳ trợ lực, còn có thể chống giống vượt ngang 3 trượng. Mặc dù không có bay lên, nhưng hắn thấy đã cùng bay vọt không có gì khác biệt. Loại cảm giác này, nhường Vân Hạo mê luyến. Cảm thụ được thanh phong ở trên người thổi qua thanh lương, thân ở giữa không trung trôi đi nhẹ nhàng, quả thực nhường Vân Hạo có gan, đây chính là tu tiên giả ảo giác. Nhưng hắn biết, đây không phải chân chính tu tiên giả, có thể một ý niệm ngự phong mà lên, làm được chân chính phi hành. Chính mình, lúc này, vẫn là mượn lực lên nhảy nửa phi hành trạng thái. Từ Hoàng Phong Cốc được đến Sở Nguyên Tiên trong truyền thừa, có một cái tụ phong thuật, còn chưa kịp tu luyện lĩnh hội. Tại Sở Nguyên Tiên truyền thừa trong trí nhớ, tụ phong thuật chính là phi hành pháp thuật. Hán trưởng khống hỏa cầu thuật, luyện khí cảnh có thể tu luyện có 3 cái pháp thuật, trong đó còn có một cái tụ thủy pháp thuật. Vân Hạo chuẩn bị đều muốn lĩnh hội tu luyện. Trên thực tế cái này cùng nhau đi tới, hắn một mực trong vòng thăng lộ, nhưng còn không có tu thành. Pháp thuật tu luyện cũng không phải là biết tu luyện như thế nào liền có thể tu thành. Lúc này, nhảy lên 8-9 trượng đã đến cực hạn, nhưng tốc độ so bình thường vũ phu không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hồi tưởng đến trước đó Mai Hoa bà bước ra một bước, đâu chỉ mấy chục trượng xa, tại Vân Hạo trong mắt đã là phi hành. Cũng không biết Mai Hoa bà chân chính cảnh giới như thế nào, nghĩ đến là không thấp. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy Mai Hoa bà cùng cái kia thanh sam trung niên nhân giao thủ, hoàn toàn là tàn ảnh đang lắc lư, kịch liệt nổ vang tiếng đánh nhau như tiếng sấm, quả thật là đáng sợ. Hắn coi như là luyện khí cảnh một tầng, nhưng so sánh vũ phu cảnh giới, tuyệt đối không chỉ tiên tiên nhất phẩm cảnh giới. Tu tiên giả cùng vũ phu hệ thống tu luyện, cách biệt một trời. Cùng cảnh giới phía dưới, tuyệt đối nghiền ép. Cũng không biết, cùng Mai Hoa bà chiến đấu thanh sam trung niên nhân là tiên tiên mấy thành phẩm. Vân Hạo rất muốn thử một chút. Rất nhanh Vân Hạo liền thấy nơi xa Mai Hoa bà cùng người áo xanh thân ảnh, nhưng lại phát hiện hai người đã dừng tay, cũng không tiếp tục chiến đấu. Vân Hạo nghe được Mai Hoa bà trầm thấp nói rằng: "Lam tiên sinh, ngươi cũng đã biết hôm nay hành vi của ngươi cùng cấp lưu phản, chặn giết trưởng công chúa, nhưng là muốn gì tăng tộc?" Chỉ nghe Lam tiên sinh cười nhạt một cái nói: "Ma ma quá lo lắng, ta cũng không biết cái gì công chúa, hôm nay ta cũng không biết cái gì Lam tiên sinh." "Ha ha, hoàn toàn chính xác không có chứng cứ, cũng là bắt ngươi không có cách nào, nhưng ngươi thật cho là trưởng công chúa là dễ giết như vậy?" Vẫn cảm thấy Thái hậu nương nương quá nhân từ. Võ Vương phủ liền chút năng lực ấy lời nói, cũng là không gì hơn cái này. Mai Hoa bà chậm rãi nói rằng: "Lam mỗi chẳng qua là cái tiểu nhân vật, ma ma thật cho là Võ Vương phủ liền điểm này sức chiến đấu, vậy coi như sai, hôm nay Lam Mỗ không phải ma ma đối thủ, nhưng không có nghĩa là người khác không phải, lúc này kinh con đường, núi cao đường xa, ma ma vẫn là cẩn thận mới là tốt." Lam Tiên Cơ cùng Mai Hoa ma ma đánh lời nói sắc bén. Lúc này Vân Hạo chạy tới, Lam Tiên Cơ ánh mắt đặt ở Vân Hạo trên thân. Mai Hoa ma ma ung dung thản nhiên ngăn khuất Vân Hạo trước người. Lam Tiên Cơ đối Vân Hạo khắc sâu ấn tượng. Một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn xem Vân Hạo nói: "Tiểu lang quân tuổi còn trẻ, càng hợp chạm tiên tiên tam phẩm, coi là thật thiếu niên thiên tài, không biết rõ xưng hô như thế nào." Giờ phút này Lam Tiên Cơ ngữ khí vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không phải trước đó muốn ngăn cản Vân Hạo chém giết Âu Dương Lăng Tuyệt thời điểm nổi giận. Tỉnh táo đáng sợ. Vân Hạo trong lòng hơi động, nghe được Lam Tiên Cơ nâng lên tiên tiên tam phẩm, lập tức liền minh bạch, nói hẳn là bị chính mình chém giết Âu Dương Lăng Tuyệt. Trong lòng thầm nói, nguyên lai người kia là tiên tiên tam phẩm. Cái này há không phải nói rõ, mình bây giờ thực lực ít ra tại tiên tiên tam phẩm phía trên. Vừa nghĩ tới cùng Lam Tiên Cơ đối thoại, còn chưa kịp mở miệng, Mai Hoa bà lại vượt lên trước mở miệng nói: "Lam Tiên Cơ, lại đến đấu qua." Trong khi nói chuyện trường kiếm trong tay, một cái kiếm hoa hiện lên, phát ra tiếng kiếm reo. Lam Tiên Cơ nhướng mày, ôn tồn lễ độ cười một tiếng, thân hình lui về phía sau, cùng Mai Hoa ma ma kéo dài khoảng cách nói: "Ma ma, hôm nay dừng ở đây à, ta mặc dù không phải ma ma đối thủ, nhưng ma ma mong muốn lưu lại Lam Mỗ, còn làm không được à, cáo tử, hy vọng lần tiếp theo gặp lại, ma ma kiếm còn có thể như thế phong mang." Nói xong lại là quay người mấy cái lên xuống ở giữa biến mất tại nơi xa rừng rậm. "Bà, không truy sao?" Vân Hạo hỏi. Mai Hoa bà giờ phút này cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng không phải sợ Lam Tiên Cơ thực lực, trên thực tế Lam Tiên Cơ sức chiến đấu không phải là đối thủ của nàng. Sợ chính là Vân Hạo bị Lam Tiên Cơ để mắt tới. Lam Tiên Cơ rời đi làm mưu tính chi đạo, cũng không phải là sức chiến đấu. Mai Hoa bà sợ hãi chính là Vân Hạo bị hắn để mắt tới, đào ra càng nhiều tin tức, lúc kia mới là xấu nhất thời điểm. Cho nên tuyệt đối không thể nhường Vân Hạo bị Lam Tiên Cơ chằm chằm thượng Vân Hạo. Các nàng chuyến này hồi kinh, chân chính hoạch tâm là Vân Hạo, mà không phải ngu thanh hồng cái này trưởng công chúa. Cùng Lam Tiên Cơ chiến đấu giao phòng, lời nói khách sáo phòng đoán phía dưới, Mai Hoa bà có thể xác định, Võ Vương phủ những người này xuất hiện trận giết, hoàn toàn là bởi vì Võ Vương lòng nghi ngờ mà thôi, cũng không biết Vân Hạo tồn tại. Lấy Võ Vương bệnh đang nghi, chặn giết trưởng công chúa, hoàn toàn là không muốn để cho nhận làm con thừa tự đại cục xuất hiện biến cố, tha giết lầm không thể buông tha. Cũng may, tại đợt thứ nhất tiếp tục chống đỡ. Đồng thời cũng biết, Võ Vương để mắt tới trưởng công chúa, tuyệt đối sẽ không để các nàng tùy tiện hồi kinh. Mai Hoa bà quay đầu nhìn về phía Vân Hạo nói, không đổi, làm tiên cơ chính là tiên tiên lục phẩm, cùng bà như thế cảnh giới võ đạo, mặc dù sức chiến đấu ta mạnh hơn hắn một bậc, nhưng hắn mong muốn đi, ta không cản được. Đây là lần đầu tiên, Vân Hạo nghe được Mai Hoa bà nói ra nàng cảnh giới võ đạo. Tiên tiên lục phẩm kiếm đạo tông sư, tại cùng cảnh giới là mạnh nhất. Lam tiên cơ không phải bà đối thủ, nhưng bà cũng không để lại Lam tiên cơ. Tiên tiên lục phẩm sao? Vân Hạo nhìn về phía Lam tiên cơ rời đi phương hướng tự nói, đúng vậy à, bị chém giết người kia là tiên tiên tam phẩm, võ đạo tiên tiên cửu phẩm, giữa mỗi một phẩm thực lực sai biệt đều sẽ rất lớn, công tử thực lực, ngược lại để lao bà kinh ngạc, sợ là đạt đến tiên tiên tứ phẩm chi cảnh. Mai Hoa bà nói rằng. Vân Hạo sờ lên đầu cười cười, vận khí tốt. Mai Hoa bà cười cười, không có quá nhiều nói vấn đề này. Nàng rất rõ ràng, Vân Hạo trên người có bí mật của mình. Đi thôi, chúng ta trở về. Mai Hoa bà thu hồi trường kiếm, hai người quay người đi trở về. Đường Thượng Vân Hạo hỏi, trong lòng nghi hoặc. Vân Hạo cùng Mai Hoa bà sóng vai hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Vân Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi, bà, hôm nay những người này là ai? Tại sao phải chặn giết chúng ta? Trong ánh mắt để lộ ra hiếu kỳ, khát vọng có thể từ Mai Hoa bà nơi đó được đến đáp án. Mai Hoa bà trong lòng âm thầm thở dài, nàng đã sớm ngờ tới Vân Hạo sẽ có câu hỏi như thế. Kỳ thật, trong nội tâm nàng sớm đã đánh tốt nghị sẵn trong đầu, làm sơ trầm ngâm sau, chậm rãi nói rằng, người cô câu ngu thanh hồng chỗ gia tộc là cái nội tình thâm hậu đại gia tộc, cây to đón gió, tự nhiên có không ít cường địch. Hôm nay đến đây chính là Võ Vương phủ người, bọn hắn không muốn để cho ngươi cô hồi kinh. Nguyên do trong đó có chút phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không biện pháp cho ngươi nói rõ chi tiết, chờ sau này thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tóm lại, chúng ta dọc theo con đường này sợ là khó mà thái bình. Nói đến đây, Mai Hoa bà dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Hạo, giống như là đang quan sát phản ứng của hắn, tiếp lấy thử dò xét nói, nếu là có thể, công tử kỳ thật có thể dẫn đầu rời đi, nghĩ đến ngươi cô sẽ không trách ngươi, lão thân có thể làm chủ, nhường công tử ngươi đi trước. Nàng lời nói này nửa thật nửa giả, một mặt là đối Vân Hạo một lần dò xét, một phương diện khác cũng là từ đối với sự quan tâm của hắn, hy vọng tại thời khắc nguy hiểm có thể bảo đảm an toàn của hắn. Vân Hạo nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, trong mắt lóe lên một tia không vui, lập tức nói rằng, bà nói gì vậy? Ta mặc dù xuất thân lạnh xuống, trong giang hồ sờ soạn lần mò, nhưng cũng biết rõ nghĩa khí giang hồ trọng yếu. Ta cùng cô quen biết đến nay, cái này đều là duyên phận cho phép, cùng nhau đi tới, chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng đối mặt rất nhiều gian nan hiểm trở. Ta đã bảo nàng một tiếng cô, như thế nào lại tại thời khắc mấu chốt này tự mình rời đi? Loại lời này bà về sau vẫn là đừng nói nữa. Chuyến này hồi kinh, ta tất nhiên sẽ một đường hộ tống cô, tuyệt không phải loại kia không người nói nghĩa khí. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, mỗi một chữ đều dường như mang theo thiên quân trọng lượng, biểu đạt ra nội tâm của hắn kiên quyết. Mai Hoa bà nghe xong Vân Hạo lời nói, trong lòng âm thầm vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cười gật đầu nói, công tử không nên tức giận, lao bà tử cũng liền thuận miệng nói một chút. Nhưng công tử ngươi cũng muốn nhớ kỹ, nếu là một ngày nào đó, thật gặp nguy hiểm cho ngươi sinh mệnh an toàn, chuyện không thể làm tình huống, nhớ lấy không cần phải để ý đến chúng ta bất luận kẻ nào, ngươi chỉ quản đi trước, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, nhất định phải đi thượng kinh thành. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, dường như đã đoán được tương lai khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vân Hạo còn muốn cãi lại vài câu, có thể Mai Hoa bà lại giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, chặn lại nói, công tử không cần suy nghĩ nhiều, lão bà tử nói chỉ là xấu nhất tình huống, chỉ mong mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Hai người vừa nói, một bên bất chi bất giác đã về tới trước xe ngựa. Lúc này, Ngô Thanh Hồng cùng Thảo Nhi, Hạnh Nhi đã xuống xe ngựa. Nhìn thấy Vân Hạo cùng Mai Hoa bà trở về, các nàng liền vội vàng lên đón. Nhưng Vân Hạo không nghĩ tới chính là, Ngô Thanh Hồng cái này tiện nghi cô, trước tiên quan tâm không phải cùng nhau kinh nghiệm chiến đấu Mai Hoa bà, mà là chính mình. Thảo Nhi có bị thương hay không? Ngô Thanh Hồng bước nhanh đi đến Vân Hạo trước mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, vừa nói, một bên tại Vân Hạo trên thân cẩn thận xem xét, dường như sợ bỏ sót bất kỳ một chỗ vết thương. Trong ánh mắt của nàng toát ra lo lắng chi tình, tất cả đều viết trên mặt, đó là một loại phát ra từ nội tâm yêu thương. Vân Hạo nhìn xem Ngô Thanh Hồng cử động, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cảm động không thôi. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, có dạng này một cái chân tâm yêu mến cô của mình, chính mình lại làm sao lại vứt xuống nàng một mình rời đi. Bất luận phía trước chờ đợi bọn hắn là dạng gì gian nan hiểm trở, đều nhất định sẽ cùng cô kề vai chiến đấu, không rời không bỏ. Vân Hạo nhìn xem đại gia vì chính mình lo lắng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nói, ta không sao, cũng là bà, mới vừa rồi cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt, các ngươi quan tâm nhiều hơn một chút nàng à. Mai Hoa bà mặc dù nhìn thần sắc bình tĩnh, nhưng Vân Hạo biết, nàng tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong cũng hao phí không ít tinh lực. Chương 135, tu luyện tụ phong thuật. Chương 135, tu luyện tụ phong thuật. Sau đó mấy ngày gió êm sóng lặng, nhưng mỗi người ngược lại đều căng thẳng thần kinh. Võ Vương phủ lần này bị thiệt lớn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ai cũng không biết, lần tiếp theo chặn giết sẽ từ lúc nào. Đối Vân Hạo tới nói, cái này mấy vẫn luôn không có đi cân nhắc vấn đề khác, mà là tại nghiên cứu lĩnh hội tụ phong thuật. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Vân Hạo mặc dù còn không có tu thành, nhưng cuối cùng có một chút manh mối, tìm tới tu luyện như thế nào tụ phong thuật phương hướng. Một ngày này, đại gia lựa chọn đường thủy, dọc theo đại Ngu Giang Hà đi ngược dòng nước, 10 ngày sau, liền có thể rút ngắn một nửa lộ trình. Đây là Mai Hoa bà cùng Tư Mã Chiêu Diệu mấy người thương lượng kết quả. Võ Vương phủ ra tay, nhường đại gia không được cải biến kế hoạch, mau chóng trở lại Thượng Kinh thành mới tính an toàn. Mật Phong Ti Phong Ưng mỗi ngày đều tại xoay quanh đưa tin. Một chiếc thuyền lớn bên trên, Vân Hạo có một gian căn phòng độc lập, vì hắn cung cấp tu luyện hoàn cảnh. Vân Hạo ngồi ngay ngắn ở buồng nhỏ trên tàu kia hơi có vẻ trong căn phòng nhỏ hẹp, bốn phía tràn ngập một cỗ tĩnh mịch mà khí tức đột ngột. Ngọn đèn hôn ám tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, đem thân ảnh của hắn bắn ra tại pha tạp trên vách tường, có vẻ hơi cô tịch. Hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cố gắng nhường tâm cảnh của mình bình phục lại, vứt bỏ ngoại giới tất cả tạp niệm. Tụ phong thuật, môn này thần bí thuật pháp, một mực là hắn tha thiết ước mơ mong muốn nắm giữ. Trong đầu không ngừng hiện ra tụ phong thuật tu luyện khẩu quyết, những cái kia tối nghĩa khó hiểu văn tự phản phất có sinh mệnh đồng dạng, tại trong đầu của hắn nhảy vọt, xoay quanh. Theo tu luyện xâm nhập, Vân Hạo cảm giác ý thức của mình dần dần chìm vào một vùng tăm tối bực sâu. Tại mảnh này trong thâm nguyên, dường như có thể cảm nhận được không khí chung quanh lưu động, đó là một loại cực kỳ yếu ớt chấn động, như là hài nhi hô hấp đồng dạng lưu hòa. Cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến chân khí của mình, ý đồ củng cố này không khí chấn động sinh ra của mình. Ngay từ đầu, tiến triển cũng không thuận lợi. Vân Hạo cảm giác mình tựa như là trong bóng đêm tìm tòi hành giả, từ đầu đến cuối tìm không thấy kia một kia mấu chốt manh mối. Cái trán che kín mồ hôi mịn, thân thể cũng bởi vì quá độ chuyên chú cùng khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, trong lòng kia cố khát vọng đối với lực lượng chống đỡ lấy hắn tiếp tục kiên trì. Không biết qua bao lâu, Vân Hạo đống nhiên cảm giác được một tia như có như không liên hệ, tại chân khí của hắn cùng không khí chung quanh ở giữa thành lập. Trong lòng vui mừng, tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung, bắt đầu chậm rãi dẫn dắt đến cố này liên hệ, không ngừng mà rót vào chân khí của mình, ý đồ đem không khí chung quanh ngưng tụ. Thời gian dần qua, hắn cảm giác được không khí chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh không khí, giờ phút này như là bị một cái bàn tay vô hình quấy động, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Phong thanh ở bên tai của hắn gào thét mà qua, thanh âm kia càng lúc càng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều là tung. Vân Hạo cắn chặt răng, tiếp tục gia tăng chân khí chuyển vận. Thân thể bởi vì thừa nhận áp lực cực lớn mà run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định. Rốt cục, một cái vòi rồng nhỏ tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi hình thành. Thành công. Vân Hạo nhịn không được hưng phấn hô to lên tiếng. Mở hai mắt ra, nhìn xem trong tay kia xoay tròn vòi rồng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Giờ phút này, tất cả mọi mệt cùng gian khổ đều tan thành mây khói, thay vào đó là vô tận vui sướng cùng tự hào. Vân Hạo đắm chìm trong tu thành tụ phong thuật trong vui sướng, tâm tình kích động thật lâu khó mà bình phục. Nhưng hắn biết con đường tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, đây chỉ là một khởi đầu mới. Nhìn chăm chú trong tay vòi rồng, cỗ này nho nhỏ khí lưu ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất là một phần của thân thể hắn, theo hắn tâm ý mà động. Vì tốt hơn trưởng khống môn thuật pháp này, Vân Hạo tiếp tục tại nhỏ hẹp trong khoang thuyền tiến hành càng nhiều nếm thử. Thử nghiệm cải biến vòi rồng hình dạng, từ lúc đầu viên trụ trạng, chậm chậm áp xúc, để nó biến càng gia tăng hơn gót, lực lượng cũng theo đó càng thêm tập trung. Hai tay có chút dùng sức, lòng bàn tay vòi rồng từ từ nhỏ dần, có thể kia tiếng gió gào thét lại càng thêm bén nhọn, không khí chung quanh bị quấy đến càng thêm hỗn loạn. Trong khoang thuyền vật phẩm cũng bắt đầu theo khí lưu hơi rung nhẹ. Ngay sau đó, Vân Hạo lại thử nghiệm đem tụ phong thuật phạm vi mở rộng. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem ý thức quyết tán ra đến, ý đồ dẫn dắt càng xa xôi không khí. Nguyên bản cực hạn tại lòng bàn tay vòi rồng bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, dần dần bao phủ toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền cái bàn bị thổi làm ngã trái ngã phải, quần áo trên không trung tùy ý bay múa, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu dường như biến thành một cái cỡ nhỏ trung tâm phong bạo. Cảm nhận được tụ phong thuật uy lực lớn, Vân Hạo trong lòng dâng lên một cỗ tự tin mãnh liệt. Thành công nắm giữ tụ phong thuật về sau, Vân Hạo như thế vẫn còn chưa đủ. Môn thuật pháp này tiềm lực hoàn toàn không chỉ như thế, mà khát vọng đối với lực lượng thúc đẩy hắn không ngừng thăm dò. Bởi vì tại Sở Nguyên Tiên trong truyền thừa, đối gió lý giải là ngũ hành vô hình, lại hữu hình có tượng. Gió có thể hóa thành rồng quyển gió, cũng có thể hóa thành phong nhận, mũi tên chờ một chút, lấy các loại hình thái xuất hiện, lại có thể tan biến tại vô hình, thiên biến vạn hóa. Trải qua lặp đi lặp lại luyện tập, Vân Hạo đối tụ phong thuật trưởng không càng thêm thành thạo, gió lực lượng cảm giác chịu rõ ràng, hắn xưng là phong nguyên tố. Ở dưới sự khống chế của hắn như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật, tùy ý hắn bài bố. Tiếp lấy hắn quyết định tiến hành một hạng to gan hơn nếm thử, đem gió lực lượng ngưng tụ tại toàn thân. Hai chân vững vàng đứng thẳng, hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ý thức chìm vào thể nội, dẫn dắt đến chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, thử nghiệm đem tụ phong thuật lực lượng từ lòng bàn tay quyết tán tới toàn thân. Ngay từ đầu, phong nguyên tố giống như là hài tử nghịch ngợm, cũng không nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời. Vân Hạo chỉ cảm thấy có cố yếu ớt lực lượng tại trung quanh thân thể tán loạn, khó mà hình thành hữu hiệu ngưng tụ. Nhưng hắn không có nhu trí, không ngừng điều chỉnh chân khí vận hành phương thức cùng đối phong nguyên tố dẫn đạo. Thời gian dần qua, hắn cảm giác được chung quanh thân thể gió bắt đầu có biến hóa, nguyên bản lộn xộn khí lưu dần dần hướng phía thân thể của hắn hội tụ. Không ngừng ngưng tụ về sau, Vân Hạo có thể cảm nhận được gió lực lượng tại trên da rẻ của mình nhẹ nhàng phất qua, mang đến một loại tê dại mà kỳ diệu cảm giác. Quần áo bắt đầu tung bay theo gió, bay phất phới, tóc cũng bị thổi đến tùy ý bay múa. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng, gió lực lượng đang cùng thân thể của mình dần dần dung hợp. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm. Mỗi một lần tăng lớn phong nguyên tố ngưng tụ, đều giống như tại tiếp nhận một cô áp lực lớn. Vân Hạo cái trán che kín mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cắn chặt răng, nương tựa theo ngoan cường nghị lực kiên trì. Rốt cục, phong nguyên tố thành công ngưng tụ tại toàn thân của hắn. Hắn lúc này, tựa như là một cái bị gió bao khoảng người. Tiếp xuống, Vân Hạo bắt đầu đếm thử lợi dụng cỗ này ngưng tụ tại toàn thân phong lực, thực hiện ngự gió phi hành. chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng chờ mong. Có chút quỳ gối, sau đó dùng lực hướng lên nhảy lên. Cùng lúc đó, điều động toàn thân phong lực, ý đồ mượn nhờ cỗ lực lượng này để cho mình lơ lửng giữa không trung. Tại lúc đầu nếm thử bên trong, hắn chỉ tăng lên ngắn ngủi mấy tấc, liền nặng nề mà trở về mặt đất. Nhưng Vân Hạo không hề từ bỏ, hắn không ngừng tổng kết kinh nghiệm nếm thử, điều chỉnh đối phong lực vận dụng. Một lần lại một lần nếm thử, một lần lại một lần thất bại, có thể hắn từ đầu đến cuối không có lung lay. Một đoạn thời khắc, một lần toàn lực vọt lên sau, Vân Hạo cảm giác được phong lực vững vàng nâng thân thể của hắn. Hai chân chậm rãi rời đi mặt đất, cả người lơ lửng tại không trung. Thành công. Kích động nhìn xem dưới chân khoang thuyền tấm, trong lòng tràn đầy kích động. Bắt đầu nếm thử khống chế phi hành phương hướng cùng tốc độ. Có chút chuyển động thân thể, phong lực liền dẫn hắn hướng phía tương ứng phương hướng di động. Tăng tốc đối phong lực chuyển vận, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Khống chế lấy gió, dường như trở thành gió một bộ phận. Vân Hạo tại trong khoang thuyền bay tới bay lui, đem tụ phong thuật dùng vận hành tới lớn nhất. Giờ phút này, hắn biết mình thật bay lên. Không phải lấy trước kia loại mượn nhờ ngoại lực, vừa nhảy lên nhảy mấy trượng ngụy phi hành. Vân Hạo tin tưởng, đây chính là tu tiên giả cùng võ đạo vũ phu lớn nhất khác biệt. Tu tiên giả chân khí chính là căn bản, lấy chân khí hóa thành pháp thuật, dẫn động thiên địa lực lượng. Tụ phong thuật hỏa cầu thuật trên bản chất đều là chân khí diễn biến quá trình, nhưng vũ phu nội lực có thể không làm được đến mức này. Khuyết điểm duy nhất là bất kỳ pháp thuật đều vô cùng hao phí chân khí. Tại trong khoang thuyền lơ lửng phi hành ước chừng không đến 10 phút, Vân Hạo liền cảm nhận được chân khí trong cơ thể tiêu hao hết ít ra tám thành. So với hỏa cầu thuật thi triển tiêu hao chân khí còn một lớn. Một cỗ manh liệt cảm giác mệt mỏi từ trong cơ thể của hắn chỗ sâu đánh tới, động tác của hắn dần dần biến chậm chạp, tốc độ phi hành cũng càng ngày càng chậm. Vân Hạo trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn biết thi triển tụ phong thuật phi hành mặc dù vô cùng thoải mái, nhưng đối chân khí tiêu hao thực sự quá lớn, không thể không dừng lại rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, cả người lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Điểm này, Vân Hạo cũng tin tưởng là không thể làm gì chuyện. Bây giờ thế giới này, thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, căn bản là không có cách thời gian dài trèo chống hắn phi hành. Nếu là thiên địa linh khí dư giả lời nói, liền có thể một bên phi hành, một bên hấp thu linh khí trong thiên địa, từ đó duy trì thời gian dài hơn pháp thuật thi triển. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, nhất định phải đối mặt cái vấn đề khó khăn này. Vân Hạo ngồi trên đồng cỏ, cao mày, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Phải giải quyết chân khí bổ sung cái này nhược điểm, liền cần phải mượn ngoại lực. Nhớ tới Sở Nguyên Thiên truyền thừa ký ức, biết được tu tiên giả bổ sung chân khí biện pháp nhanh nhất chính là phục dụng đan dược. Mà luyện chế đan dược thuật luyện đan, càng là tu tiên giả trọng yếu kỹ năng một trong. Đáng tiếc là, Sở Nguyên Thiên trong truyền thừa cũng không có kỹ càng ghi chép như thế nào luyện đan, vẹn vẹn chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ cùng biện pháp. Vân Hạo khẽ thở dài một cái, bất quá hắn rất nhanh lại tỉnh lại. Nghĩ đến tự mình chế tác nguyên khí hoàn, mặc dù đó cũng không phải đúng nghĩa đan dược, nhưng từ trên lý luận tới nói, bọn chúng công dụng là giống nhau, cũng là vì bổ sung lực lượng. Trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng, có lẽ nguyên khí hoàn có thể tạm thời hiểu hắn thăng cấp. Vân Hạo cũng minh bạch, mong muốn luyện chế chân chính đan dược, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không chỉ cần phải chân quý đan vương, càng cần hơn tinh diệu luyện đan chi pháp, còn phải có một cái tốt lò luyện đan. Mà những này, hắn hiện tại cũng không có. Trong lòng suy nghĩ về sau nhất định phải tìm kiếm được luyện đan chi pháp, luyện chế ra chân chính đan dược. Chương 136, lấy pháp thuật cùng linh thức chế tác chương 136, lấy pháp thuật cùng linh thức chế tác Vân Hạo trong tay nguyên khí hoàn, tại cấp cho Hắc Ám vệ cùng Tư Mã Chiêu Diệu lao thôi bọn hắn sau, cũng không nhiều. Tăng thêm lần tu luyện này tụ phong thuật, thành công để cho mình bay lên, tiêu hao chân khí quá lớn. Biện pháp giải quyết chính là ngoại lực bổ sung, cũng chỉ có thể lần nữa chế tác nguyên khí hoàn. Cũng may, hắn trồng tại chậu hoa bên trong nhân sâm cùng hoàng tinh đã sinh trưởng tới một đoạn thời gian, mỗi ngày đều dành thời gian đổ vào, tình hình sinh trưởng khả quan. Mặc dù không có đảo mở nhìn qua, nhưng Vân Hạo biết, năm ít ra vượt qua 50 năm. Còn có hạt thóc cũng đã thu nhiều lần, tích lũy trên 100 cân linh mễ. Còn có từ hoàng phong cốc được đến chu quả còn có 5 viên. Nếu như lần này chế tác lời nói, chất lượng tất nhiên sẽ tăng lên. Vân Hạo cũng rất chờ mong. Thuyền lớn tại sóng lớn cuộn trào trên mặt sông theo gió vừa sóng, thân thuyền theo sóng nước chập trùng có chút lay động. Trong khoang thuyền, mờ nhạt ánh đèn tại gió nhẹ quét hạ chập chờn bất định, quang ảnh tại bốn phía trên ván gỗ nhảy bọn, tạo nên một loại thần bí mà tĩnh mịch không khí. Vân Hạo đứng tại buồng nhỏ trên tàu gian phòng, nơi này đã bị hắn bố trí tỉ mỉ thành chế tác nguyên khí hoàn sân bãi, các loại công cụ cùng vật liệu bày ra đến ngay ngắn trật tự. Từ bảo bình không gian lấy ra hơi có vẻ cổ xưa nồi sắt vững vàng gác ở đặc chế giá đỡ bên trên, giá đỡ là hắn dùng phiến đá thạch đổ dựng, mặc dù đơn sơ, lại hết sức vững chắc. Lau sạch sẽ nồi sắt bên trong, mỗi một cái chỗ rất nhỏ đều không buông tha, ánh mắt chuyên chú. Mở ra chứa linh mễ túi, 3 cân linh mễ hạt tròn sung mãn, tại mờ nhạt dưới ánh nến lóe ra ôn nhuận quang trạch, mỗi một hạt đều ẩn chứa tự nhiên sinh cơ cùng linh khí. Nhẹ nhàng nâng lên một thanh linh mễ, để bọn chúng từ giữa ngón tay chậm rãi trượt xuống, rơi vào trong nồi, phát ra nhỏ xíu gì rào âm thanh. Thiên về một bên lấy linh mễ, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh, bảo đảm linh mễ đều đặn chăn đệm nằm dưới đất tại đáy nồi. Tiếp lấy, Vân Hạo ánh mắt rơi vào viên kia xích hà chu quả bên trên. Hắn thấy cái này chu quả là lần này tất cả trong tài liệu chân quý nhất, hắn vì đó đặt tên là xích hà chu quả. Viên này chu quả nội bộ tích chứa linh khí năng lượng, so với người tham gia còn muốn dồi dào, chỉ là nâng ở trong tay, liền có thể cảm nhận được kia cổ lực lượng cường đại tại đầu ngón tay phun trào. Về sau là nhân sâm và ước chừng 1 cân hoàng tinh. Trải qua một đoạn thời gian tại bảo bình bên trong sinh trưởng sau, nhân sâm cùng hoàng tinh, phẩm tướng cực giai, nhìn đã vượt qua 65 năm. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt nhân sâm dễ trùng, mừng thầm trong lòng, cứ như vậy sinh trưởng tốc độ, khoảng cách 100 năm cũng sẽ không quá lâu. 100 năm nhân sâm cùng hoàng tinh, ẩn chứa linh khí cùng dược dụng giá trị càng là không thể đo lường. Càng làm cho Vân Hạo vui mừng chính là, hắn phát hiện chính mình trước đó gieo xuống một quả chu quả hạch thế mà nảy mầm. Xanh nhạt nhỏ mầm từ thổ nhưỡng bên trong thò đầu ra, phản phất tại hướng hắn lộ ra được sinh mệnh kỳ tích. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến viên này nhỏ mầm, trên mặt rào rạt nụ cười. Ý vị này, chu quả hoàn toàn có thể trồng, chờ sau này trưởng thành, liền có thể trưởng kỳ dùng ăn chu quả, chuyện này với hắn tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn trợ lực. Đem tất cả vật liệu chuẩn bị sẵn sàng sau, Vân Hạo bắt đầu giá lò nhóm lửa. Vừa muốn đi tìm củi lửa, lại đột nhiên dừng bước, trong đầu linh quang lóe lên. Không khỏi nhịn không được cười lên, chính mình cũng tu thành hỏa cầu thuật, cần gì phải lại phí sức đi tìm củi lửa đâu. Mặc dù thi triển hỏa cầu thuật sẽ hao phí nhất định chân khí, nhưng dùng để chế nguyên khí hoàn nhóm lửa, một chút xíu hỏa diễm như vậy đủ rồi. Pháp lực hình thành hỏa cầu thuật, hỏa diễm vi lực có thể so sánh bình thường tuổi lửa tạo ra phàm hỏa mạnh lớn hơn nhiều lắm, căn bản không cần quá lớn tiêu hao. Nghĩ tới đây, hắn trong nồi đổ vào bảo bình nước, kia bảo bình nước thanh tịnh trong suốt, tản ra nhàn nhạt linh khí quang mang. Cuối cùng, nhẹ nhàng đắp lên nắp nồi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Vân Hạo hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một đoàn lửa nhỏ diễm. Ngọn lửa này hiện lên màu lam nhạt, tản ra khí tức thần bí, đúng là hắn dùng tự thân pháp lực ngưng tụ mà thành hỏa cầu thuật. Hỏa diễm trong nháy mắt liếm láp lấy đáy nồi, bắt đầu nguyên khí hoàn. Lần này chế tác nguyên khí hoàn, Vân Hạo chuẩn bị vật liệu chất lượng có thể xưng đỉnh tiêm, viên siêu trước kia bất kỳ lần nào. Nhất là viên kia chân quý xích hà chu quả, tựa như hồng ngọc giống như chói mắt, lặng lặng nằm tại một bên, tản ra mê người quang trạch cùng đặc biệt hương khí. Mà tại hỏa nguyên lựa chọn bên trên, Vân Hạo quyết định bắt đầu dùng chính mình tu thành không lâu hỏa cầu thuật. Mặc dù thi triển hỏa cầu thuật sẽ tiêu hao không ít chân khí, nhưng cái này từ pháp lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm, uy lực của nó có thể so sánh bình thường phàm hỏa cường đại quá nhiều, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Vân Hạo trong lòng hiểu rõ, chỉ cần nho nhỏ một đám lửa, liền đủ để thỏa mãn chế tác cần thiết. Tập trung tinh thần, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn màu lam nhạt hỏa cầu thuật hỏa diễm. Ngọn lửa này tuy nhỏ, lại nhảy lên đến cực kỳ sinh động, tản ra nhiệt độ cao nhường không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Vân Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem hỏa diễm tới gần nồi sắt dưới đáy, hỏa diễm trong nháy mắt liếm láp lấy đáy nồi, phát ra lốp bốp tiếng vang, dường như tấu vang lên một khúc đặc biệt chương nhạc. Không bao lâu, trong nồi liền vang lên nước đốt lên sau bốc lên âm thanh, kia là bảo bình nước tại hỏa diễm tác dụng dưới bắt đầu sôi trào. Vân Hạo trong lòng dâng lên một cỗ mong muốn để lộ nắp nồi xem xét xúc động, nhưng ngay tại tay sắp chạm đến nắp nồi trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến chính mình linh thức. Thế là, hắn có chút nhắm mắt lại, đem linh thức giống như thủy triều phát tán ra, chậm rãi tiến vào trong nồi. Trong chốc lát, trong nồi hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Vân Hạo dường như phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ngạc nhiên phát hiện, tại linh thức cùng hỏa cầu thuật kết hợp hoàn mỹ hạ, hỏa diễm lớn nhỏ có thể tùy tâm khống chế. Theo hỏa diễm nhảy vọt, trong nồi linh mễ, nhân sâm, hoàng tinh cùng chu quả tại nhiệt độ cao tác dụng dưới bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Một chút vật chất chậm rãi từ những tài liệu này bên trong tách ra, Vân Hạo thêm chút suy tư, liền minh bạch đây là dược liệu bản thân tạp chất. Tại linh thức mật thiết quan sát hạ, những tạp chất này chậm rãi bay tới mặt nước, tại cực nóng hơi nóng không ngừng bốc lên trùng kích vào, bắt đầu chậm chậm bốc hơi. Phát hiện này đối Vân Hạo tới nói, không thể nghi ngờ là một cái trọng đại đột phá. Bắt đầu nếm thử tăng lớn hỏa diễm cường độ, quả nhiên, hỏa diễm càng lớn, tạp chất bốc hơi tốc độ liền càng nhanh, lưu lại tinh hoa cũng càng nhiều. Nhưng hắn cũng biết rõ, hỏa diễm tuyệt không thể quá lớn, nếu không trong nồi ẩn chứa chân quý linh khí cũng sẽ theo tạp chất cùng nhau bị bốc hơi rơi. Thế là, hắn hết sức chăm chú, nương tựa theo đối linh thức cùng hỏa cầu thuật tinh diệu điều khiển, một chút xíu luyện hóa bốc hơi tạp chất. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, ước chừng hơn 3 canh giờ sau, Vân Hạo cái trán che kín mồ hôi mịn, sắc mặt của hắn cũng bởi vì thời gian dài tinh thần cao độ tập trung mà hơi có vẻ tái nhợt. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại lóe ra kiên định cùng vẻ hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục cơ bản đem tạp chất toàn bộ bốc hơi sạch sẽ. Lúc này, trong nồi chỉ còn lại có một đoàn ngũ thải ban lan chất lỏng, mùi thơm nồng nặc bốn phía ra, tiến vào Vân Hạo xoang mũi, nhường cả người hắn đều tinh thần đại chấn, cảm giác mệt mỏi cũng trong nháy mắt tiêu tán không ít. Vân Hạo chậm rãi thu hồi lòng bàn tay hỏa diễm, như chút được gánh nặng ngồi ở một bên. Cảm thấy mình chân khí đã tiêu hao hầu như không còn, thân thể cũng biến thành mười phần không còn chút sức lực nào, vô cùng cần thiết nghỉ ngơi cùng bổ sung năng lượng. Xuất ra bảo bình, từ ngực uống lên nước đến. Thừa dịp lúc này, nhường trong nồi dược dịch tinh hoa tự nhiên làm lạnh, chờ làm lạnh hoàn thành, liền có thể chế tác thành từng quả ẩn chứa năng lượng cường đại nguyên khí hoàn. Vân Hạo đắm chìm trong chế tác nguyên khí hoàn thành quả bên trong, lại toàn vẹn không biết, hắn tại trong khoang thuyền chế tác nguyên khí hoàn lúc, kia bốn phía hương khí như là một cái bàn tay vô hình, cấp tốc tràn ngập làm chiếc thuyền lớn. Cái này mùi thơm mê người hấp dẫn rất nhiều người chú ý, trong đó đứng mũi chịu sào chính là hầu tử Thanh Phong. Cái này nghịch ngợm hầu tử, tại lần trước nuốt vào thi ương tinh hạch sau, ngủ say ròng rã 4 ngày mới tỉnh lại. Giờ phút này, nó bén nhạy cái mũi bắt được cỗ này hương khí, trong nháy mắt bị hấp dẫn, ánh mắt trừng đến căng tròn, theo mùi hương phương hướng, một đường lanh lợi hướng lấy Vân Hạo chỗ buồng nhỏ trên tàu chạy đến. Chi chi hầu tử Thanh Phong trên nhảy dưới tránh, bị hai tên hộ vệ một mặt bất đắc dĩ ngăn ở Vân Hạo buồng nhỏ trên tàu bên ngoài. Nó kia lông xù khắp khuôn mặt là lo lắng cùng bất mãn, hướng về phía hộ vệ lớn tiếng gầm rú, thanh âm bén nhọn tại cái này hơi có vẻ trống trải buồng nhỏ trên tàu hành lang bên trong quanh quẩn. Hai tên hộ vệ cười khổ, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, trong đó một tên lớn tuổi chút hộ vệ có chút thân người cong lại, ôn tồn thì thầm nói: "Hầu đại gia, ngài liền thông cảm chúng ta, A Vân công tử cố ý bằng giao, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc a. Đối với con khỉ này, trên thuyền bọn hộ vệ đều lại quá rõ rành rành, nó là Vân Hạo nuôi dị trùng, đừng nhìn nó thân hình tiểu xảo, sức chiến đấu lại mạnh đến mức đáng sợ, hơn nữa 10 phần thông nhân tính. Ngày bình thường, tất cả mọi người đối với nó phá lệ chiếu cố, lúc này càng là giống đối đãi đại gia như thế cười theo. Đúng lúc này, lão thôi cũng bị kia cố mùi thơm nồng nặc hấp dẫn mà đến. Thật xa liền nhìn thấy gấp đến độ vào đầu bức thai hầu tử, nhịn không được cười lên ha ha, bị ôn hầu tử, ngươi chủ nhân lời nhắn nhủ sự tình ngươi cũng dám xông vào. Cẩn thận hắn ngày nào hào hứng tới, cậy mở đầu của ngươi ăn nó khỉ. Lão thôi vừa nói, một bên dùng tay khoa tay lấy nảy ra đầu động tác, hiện ra nụ cười trên mặt 10 phần trêu tức. Chi chi hầu tử nghe xong lời này, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, hướng về phía lão thôi nhe răng niết miệng, dương nhanh muốn bước, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, hiển nhiên là đang chửi mắng lão thôi. Nhưng nó cuối cùng vẫn là không dám thật xông vào Vân Hạo buồng nhỏ trên tàu, chỉ là tại nguyên chỗ gấp đến độ xoay quanh. Cùng lúc đó, Tư Mã Chiêu Diệu cùng Thảo Nhi, Hạnh Nhi mấy người cũng tìm hương khí vội vàng chạy đến. Bọn hắn đứng tại ngoài khoang thuyền, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Hạo buồng nhỏ trên tàu. Tư Mã Chiêu Diệu cau mày, trước tiên mở miệng, "Vân huynh đệ làm cái gì ở bên trong đâu? Mùi thơm này thế nào như thế nồng đậm, chẳng lẽ tại xào nấu cái gì mỹ vị món ngon?" Thảo Nhi nháy ngập nước mắt to, tò mò nói rằng, "Ta đoán đại ca khẳng định là tại chơi đùa bảo bối gì, không phải tại sao có thể có thơm như vậy hương vị?" Chỉ Diên đứng bình tĩnh ở một bên, có chút nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó chắc chắn nói, đây không phải đồ ăn hương khí, theo ta thấy, giống như là mùi thuốc. Đám người nghe xong, nhao nhao đi theo khịt khịt mũi, cẩn thận phân rõ về sau, phát hiện thật đúng là như Chỉ Diên nói tới. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, vây quanh ở Vân Hạo ngoài khoang thuyền, một bên khe khẽ bàn luận lấy, một bên lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Vân Hạo đi ra, xem hắn đến cùng ở bên trong làm xảy ra điều gì thành tựu. Chương 137, Ngụy Đan Dược Xích Hà Đàn. Chương 137, Ngụy Đan Dược Xích Hà Đàn. Trong khoang thuyền, Vân Hạo đối thuyền nhân tố bên ngoài thuốc thang hương khí mà đưa tới náo nhiệt cảnh tượng toàn vẹn không biết. Nương tựa theo pháp thuật cùng linh thức nấu chín thuốc thang, quá trình này hao phí hắn đại lượng tinh lực, lúc này hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại. Trong ánh mắt còn mang theo một chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là đối thành quả chờ mong. Đứng người lên, bước chân còn có chút phù phiếm, chậm rãi đi hướng chiếc kia cất đặt tại giá đỡ bên trên nồi sắt. Vân Hạo vươn tay, nắm chặt nắp nồi nắm tay, chậm rãi để lộ nắp nồi. Trong chốc lát, một cỗ càng thêm mùi thơm nồng nặc đập vào mặt, cỗ này hương khí thuần hậu mà đặc biệt, mang theo từng tia từng sợi sóng linh khí, dường như nói cái này nồi thuốc thang bất phàm. Đập vào mi mắt là đã làm lạnh dược dịch tinh hoa, bày biện ra một loại ôn nhuận màu ngà sữa, giống như là bị sữa châu ngâm qua mỹ ngọc, tản ra ánh sáng dịu dịu. Vân Hạo một cái liền nhìn ra, lần này dược dịch tinh hoa lượng cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có trước kia một nửa còn thiếu. Trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào thất lạc, ngược lại lóe ra hưng phấn cùng chắc chắn quan mang. Bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, lần này chế tác dược dịch, chất lượng tuyệt đối viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào. Tại linh thức toàn trình giám sát hạ, mượn nhờ hỏa cầu thuật hỏa lực cường đại, tất cả tạp chất đều bị bốc hơi hầu như không còn, lưu lại chính là thuần túy đến cực hạn tinh hoa. Không có chút nào trì hoãn, lập tức bắt đầu chế tác dược hoàn. Hai tay mặc dù còn có chút hơi run, nhưng động tác lại vô cùng thuần thục. Cẩn thận từng ly từng tí dùng đặc chế muỗng nhỏ múc dược dịch, một giọt nhỏ xuống tại trước đó chuẩn bị xong khuôn đúc bên trên. Mỗi nhỏ xuống một giọt, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm, phản phất tại tạo hình một cái hiếm thấy chân bảo. Làm trong cả quá trình, hô hấp đều thả cực nhẹ, sợ một tơ một hào sai lầm phá hủy cái này kiếm không dễ thành quả. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, ước chừng nửa nén hương công phu, từng quả to bằng bóng tay dược hoàn liền chỉnh tề sắp xếp tại khuôn đúc bên trong. Bọn hắn mượt mà sung mãn, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận năng lượng. Vân Hạo đếm, hết thảy 36 quả. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng đem những này dược hoàn từng quả cất vào một cái tinh xảo bình sứ bên trong. Bình sứ tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra ánh sáng nhạt, cùng dược hoàn lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ vẻ chân quý. Gắn xong dược hoàn sau, Vân Hạo ngồi tại bên giường, trong tay vuốt vuốt bình sứ, trong đầu không khỏi hiện ra Sở Nguyên Tiên trong truyền thừa có quan hệ đan dược ghi chép. Có chút nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này chế tác dược hoàn, bất luận là từ chế tác quá trình vẫn là phẩm chất đến xem, đều đã cùng bình thường dược hoàn khác nhau rất lớn, có lẽ hẳn là xưng là ngụy đan dược càng thêm phù hợp. Dù sao, tại chế biến quá trình bên trong, hắn vận dụng hỏa cầu thuật cùng linh thức, đây là bình thường dược hoàn chế tác không có. Cũng biết rõ, chính mình trước mắt còn không có chân chính lò luyện đan cùng đan phương, càng không hiểu rõ chân chính luyện đan pháp quyết. Mong muốn luyện chế ra chân chính đan dược, đường phải đi còn rất dài. Nhưng giờ phút này, Vân Hạo trong lòng hiếu kỳ đã kìm nén không được. Không kịp chờ đợi mong muốn nghiệm chứng một chút cái này ngụy đan dược hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Mở ra bình sứ, từ đó lấy ra một quả dược hoàn, thả trong lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát. Viên này dược hoàn tản ra nhàn nhạt thanh hương, nhiều người nhịn không được nhìn xem đều miệng lưỡi nước miếng. Hít sâu một hơi, Vân Hạo đem dược hoàn để vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa thành một cỗ ấm áp mà thuần hậu dòng nước ấm, theo Vân Hạo yết hầu chậm rãi hạ, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Trong chốc lát, cảm giác thân thể của mình dường như bị rót vào một cỗ lực lượng cường đại, nguyên bản mệt mỏi thân thể trong nháy mắt tràn đầy sức sống. Mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô, phản phất tại tham lam hấp thu cố lực lượng này. Vân Hạo có thể cảm nhận được rõ ràng, cố lực lượng này đang không ngừng tư dưỡng kinh mạch của hắn, nhường chân khí của hắn vận chuyển đến càng thêm thông thuận. Nguyên bản khô cạn khí hải, giờ phút này cũng như bị rót vào một vũng thanh tuyền, dần dần tràn đầy lên. Làn da có chút phím hồng, tản mát ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, dường như cả người đều bị một tầng lực lượng thần bí bao phủ. Vân Hạo đem viên kia đặc thù dược hoàn để vào trong miệng, trong chốc lát, một cỗ ấm áp mà thuần hậu lực lượng tại đầu lưỡi của hắn bên trên nổ tung. Cố lực lượng này tấn mãnh lại bằng bạc, xa không phải hắn trước kia chế tác bất kỳ dược hoàn có thể so sánh. Dược hoàn vừa mới vào bụng, tinh thuần năng lượng khổng lồ tựa như mãnh liệt thủy triều giống như ở trong cơ thể hắn tản ra, mang đến một loại đã phong phú lại mang theo chèn ép cảm giác kỳ diệu. Vân Hạo trong lòng giật mình, biết rõ cố năng lượng này cường đại cũng khó mà khống chế, không dám có chút buông lỏng, vội vàng ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp, vận chuyển lên thổ nạp hô hấp công pháp. Công pháp vận chuyển lên bắt đầu, lồng ngực có tiết tấu chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại cùng tiên địa linh khí thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ, dẫn dắt đến năng lượng trong cơ thể dọc theo kinh mạch chậm chậm lưu động, bắt đầu chật vật luyện hóa hấp thu quá trình. Vân Hạo cảm giác chính mình dường như đưa thân vào một mảnh năng lượng trong hải dương, bốn phía đều là sôi trào mãnh liệt lực lượng. Những lực lượng này không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, ý đồ xông phá hắn trường khống. Nhưng hắn cắn chặt răng, nương tựa theo ý chí kiên cường lực cùng đối công pháp thuần thục vận dụng, lần lượt đem những lực lượng này thuần phục, dẫn đạo bọn hắn dựa theo cố định lộ tuyến vận chuyển chu thiên. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Vân Hạo hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, đối với ngoại giới tất cả toàn bẹn không biết. Hắn chỉ chuyên chú tại năng lượng trong cơ thể biến hóa, cảm thụ được mỗi một tia lực lượng dung nhập cùng chuyển hóa. Rốt cục, năng lượng trong cơ thể dần dần bị luyện hóa hấp thu, cùng hắn tự thân chân khí hoàn mỹ dung hợp. Làm một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu hầu như không còn lúc, Vân Hạo cảm giác đan điền của mình bên trong dường như đã xảy ra một trận kịch liệt địa chấn. Nguyên bản đối lập bình tĩnh đan điền, giờ phút này chân khí sôi trào mãnh liệt, không ngừng bốc lên phun trào. Ngay sau đó, thể nội truyền đến hai lần mãnh liệt chấn động, mỗi một lần chấn động đều nương theo lấy một loại thay da đổi thịt cảm giác. Vân Hạo trong lòng vui mừng như điên, hắn biết chính mình thành công. Thành công bước vào luyện khí cảnh 3 tầng. Vẹn vẹn một khỏa nho nhỏ ngụy đan dược, vậy mà để hắn liên đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Hạo trong lòng đối viên này dược hoàn hiệu quả cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, lần này chế tác dược hoàn đã không thể lại dùng nguyên khí hoàn đến đơn giản xưng hô. Vân Hạo cẩn thận hồi tưởng chế tác quá trình, chủ dược năng lượng đến từ viên kia chân quý xích hà chú quả, là nó giao phó dược hoàn công hiệu cường đại như thế. Suy tư một lát sau, Vân Hạo cảm thấy cho viên thuốc này đặt tên là xích hà đan càng thêm phù hợp. Xích hà đan số lượng là trước kia ít nhất, có thể chất lượng lại có bay vọt về chất, cùng lúc trước nguyên khí hoàn không thể so sánh nổi. Năng lượng ẩn chứa càng thêm thuần túy, cường đại, là trước mắt hắn nắm giữ chân quý nhất tài nguyên tu luyện. Vân Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội kia bành trướng như mãnh liệt thủy triều giống như dư thừa chân khí, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời vui sướng cùng tự hào. Có chút giơ tay lên, ý niệm trong lòng khẽ động, nơi lòng bàn tay liền trống rỗng giấy lên một đám lửa. Ngọn lửa này không còn là trước kia nhàn nhạt màu lam, mà là biến càng thêm thâm trầm nồng đậm, tựa như thiêu đốt bảo thạch, tản ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, hỏa câu thuật uy lực đại tăng, giờ phút này bèn bèn cái này tùy ý thi triển nho nhỏ hỏa diễm, liền so trước đó toàn lực hành động hỏa diễm cường đại hơn nhiều. Không chỉ có như thế, Vân Hạo biết do tụ phong thuật cũng sẽ theo tu vi đột phá mà nâng cao một bước. Nhắm mắt lại, thử nghiệm điều động tụ phong thuật lực lượng, trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ khí lưu ở bên cạnh hắn xoay quanh phun trào, thổi đến quần áo của hắn bay phất phới, dường như hắn tùy thời đều có thể ngự gió mà đi. Mà nhất làm cho Vân Hạo ngạc nhiên, là hắn linh thức tăng trưởng rõ rệt. Lần nữa nhắm mắt lại, đem linh thức chậm rãi ngoại phóng. Trong chốc lát, ý thức dường như hóa thành vô số vô hình sợi tơ, cấp tốc lan tràn ra. Vẹn vẹn một cái mắt, toàn bộ thuyền lớn tình huống liền rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Thấy được ngoài khoang thuyền hầu tử Thanh Phong đang nôn nóng đi qua đi lại, lão thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu đang thấp giọng trò chuyện, Thảo Nhi thì tại một bên tò mò nhìn quanh Vân Hạo buồng nhỏ trên tàu. Vân Hạo linh thức tiếp tục kéo dài, trong bất chi bất giác dò xét tới một cái khác buồng nhỏ trên tàu. Ở nơi đó, Mai Hoa bà đang cùng Ngô Thanh Hồng nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Vân Hạo trong lòng hơi động, mong muốn nghe rõ ràng các nàng đối thoại, liền đem linh thức thoáng tới gần. Nhưng mà, đúng lúc này, Mai Hoa bà giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Vân Hạo lập tức dọa đến tim đập rộn lên, bởi vì hắn phát hiện, Mai Hoa bà nhìn về phía phương hướng, đúng là mình linh thức dò xét phương hướng. Trong chốc ngắn này, Vân Hạo cảm giác chính mình dường như bị một đạo ánh mắt lợi hại xuyên thấu, toàn thân huyết dịch đều dường như đông lại. Không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt thu hồi linh thức, trái tim còn tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Mai Hoa bà thân làm tiên lục phẩm cao thủ, cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm. Chính mình bất quá là hơi tới gần một chút, liền bị nàng phát giác. Xem ra sau này đối mặt tiên cao thủ, tuyệt không thể tùy tiện dùng linh thức dò xét, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn phát không tưởng tượng được phiền toái. Mai Hoa bà trong khoang thuyền, bầu không khí nguyên bản nhẹ nhõm mà bình thản, Ngô Thanh Hồng đang cùng Mai Hoa bà trò chuyện với nhau gần đây đủ loại kinh nghiệm. Đột nhiên, Mai Hoa bà động tác đột nhiên trì trệ, nàng có chút nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc. Ngô Thanh Hồng bén nhạy đã nhận ra Mai Hoa bà dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm, "Mama, thế nào?" Thanh âm của nàng nhu hòa, nhìn chằm chằm Mai Hoa bà. Mai Hoa bà chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần không hiểu, nhẹ nói, "Ta có một loại cảm giác bị người dòm ngó, có thể là ta ảo giác." Nàng vừa nói, một bên khẽ khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự giễu, lại nhỏ giọng thầm thì lấy, "Người đã giả, luôn luôn nghi thần nghi quỷ." Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, ý đồ đem loại cảm giác quái dị này quên sạch sành sanh, tiếp tục cùng Ngô Thanh Hồng nói chuyện với nhau. Mà tại một bên khác, Vân Hạo tại trải qua linh thức dò xét bị phát hiện mạo hiểm trong nháy mắt sau, lòng còn sợ hãi, cố gắng nhường tâm tình của mình bình phục lại. Chậm rãi đứng người lên, làm sửa lại một chút quần áo, nện bước chân trầm ổn đi hướng cửa khoang. Đưa tay đẩy ra cửa khoang, ánh mặt trời chói mắt trong nháy mắt rải vào buồng nhỏ trên tàu, nhường hắn có chút híp mắt lại. Khoang thuyền cửa vừa mở ra, nguyên bản ở bên ngoài lo lắng chờ đợi hầu tử Thanh Phong trong nháy mắt hưng phấn lên. Nó phát ra liên tiếp chi chi tiếng kêu, thanh âm kia tràn đầy vui sướng cùng kích động. Chỉ thấy nó thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen giống như nhào về phía Vân Hạo, trực tiếp nhảy tới trên vai của hắn, dùng đầu thân mật cọ lấy Vân Hạo gương mặt, lông xù cái đuôi tại Vân Hạo sau lưng vui sướng bãi động. Thảo Nhi nhìn thấy Vân Hạo đi ra, trên mặt cũng toát ra nụ cười sảng lạn. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, như là trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, hưng phấn hô to, "Đại ca!" Hector nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, giống một cái vui sướng mai con giống như nhào vào Vân Hạo trong ngực. Nàng chăm chú ôm lấy Vân Hạo. Chương 138, Tam Hoa tụ đỉnh đại tiên tiên chương 138, Tam Hoa tụ đỉnh đại tiên tiên hầu tử tại Vân Hạo trên bờ vai nhảy nhót, Thảo Nhi ôm thật chặt Vân Hạo, mặt mũi tràn đầy thích thú. Lao Thôi cùng Tư Mã Chiêu Diệu cũng bước nhanh đi lên trước, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lao Thôi trước tiên mở miệng, gãi đầu một cái, cười hỏi, "Công tử, ngươi tại trong khoang thuyền đến tụt cùng chơi đùa cái gì đâu? Mùi thơm này phiêu đến cả thuyền đều là, nhưng làm lòng hiếu kỳ của chúng ta đều câu lên." Tư Mã Chiêu Diệu khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, "Đúng vậy A Vân huynh đệ, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu." Vân Hạo trên mặt mang nụ cười ấm áp, không nhanh không chậm nói rằng, "Ta ở bên trong chế tác một chút dược hoàn." Nói, từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, bên trong chứa trước đó còn lại nguyên khí hoàn. Đếm ra 10 khóa sau, đem còn lại nguyên khí hoàn từng cái phân cho đám người. "Cái này nguyên khí hoàn các ngươi đều biết, thời khắc mấu chốt có thể có tác dụng lớn." Vân Hạo một bên phân phát, một bên giải thích nói. Đám người nhao nhao tiếp nhận, khắp khuôn mặt là cảm kích. Lao Thôi hai tay tiếp nhận nguyên khí hoàn, cầm thật chặt, kích động nói, "Công tử, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à, trước đó may mắn mà có viên thuốc này, ta cái mạng này mới bảo vệ được." Chỉ Diên nháy ngập nước mắt to, đem nguyên khí hoàn cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay, giống như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo, "Đa tạ công tử." Mà đối với vừa mới luyện chế thành công ngụy đan dược Xích Hà đan, Vân Hạo tự nhiên không có ý định lấy ra chia sẻ. Những này Xích Hà đan vô cùng chân quý, mỗi một khóa đều ngưng tụ hắn đại lượng tâm huyết cùng chân quý vật liệu, dùng tại thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hơn nữa, đây cũng là hắn trong tương lai đối mặt không biết nguy hiểm lúc một lá bài tẩy. Có Xích Hà đan trợ chống, hắn đang thi triển tụ phong thuật cùng hỏa cầu thuật lúc, liền không cần lo lắng chân khí hao hết, lâm vào tuyệt cảnh. Thực lực cùng át chủ bài là sinh tồn mấu chốt. Xích Hà đan chính là một lá bài tẩy. Trên bờ vai hầu tử Thanh Phong gấp đến độ bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Nguyên bản vui sướng lắc lư cái đuôi giờ phút này cũng nhanh chóng tả hữu vung đẩy, trong miệng phát ra liên tiếp dồn dập chi chi tiếng kêu, hai cái móng vuốt nhỏ mở ra, trông mong nhìn qua Vân Hạo, ý kia lại rõ ràng bất quá, nó cũng muốn. Thảo Nhi thấy mình không có cầm tới, cũng bối rối, nguyên bản ánh mắt sáng ngời bên trong nháy mắt che kín một tầng ủy khuất, nàng nắm chặt Vân Hạo ống tay áo, nhẹ nhàng lung lay, làm lúc nói, "Lại ca, ta cũng muốn đi." Thanh âm của nàng mềm nu, tràn đầy mong đợi nhìn xem Vân Hạo, trên mặt còn mang theo một tia tiểu nữ hài đặc lưu hoàn trách. Vân Hạo nhìn trước mắt hai cái này nóng nảy tiểu gia hỏa, không khỏi cười ra tiếng, đưa tay sờ sờ Thảo Nhi đầu, lại nhẹ nhàng vô vô hầu từ đầu, ôn hòa nói, "Chớ nóng vội, chớ nóng vội, quay đầu lại cho các ngươi." Kỳ thật, Vân Hạo trong lòng đã sớm có dự định, nghĩ đến muốn cho Thảo Nhi, Hạnh Nhi cùng hầu tử Thanh Phong, mỗi người một khỏa chân quý Xích Hà đan. Dù sao cái này mấy tiểu tử kia cùng những người khác so sánh thân sơ hữu biệt, là người một nhà. Nhưng hắn trong lòng tin tưởng, hiện tại còn không phải cho thời điểm. Hầu tử Thanh Phong trước đó mới hoàn thành một lần tiến hóa, thân thể còn tại thích ứng lực lượng mới, giờ phút này cho nó Xích Hà đan, không chỉ có không cách nào hấp thu, ngược lại khả năng đối với nó tạo thành tổn thương. Mà Thảo Nhi trong khoảng thời gian này một mực đi theo Mai Hoa bà dưỡng kiếm ý, học kiếm chiêu, đang đứng ở tu luyện thời kỳ mấu chốt. Xích Hà đan năng lượng ẩn chứa quá mức cường đại, Vân Hạo lo lắng Thảo Nhi ăn vào sau khống chế không nổi, vạn nhất hoàn toàn ngược lại, vậy coi như hại nàng. Cho nên, tính toán đợi tìm thời cơ thích hợp, hỏi trước một chút Mai Hoa bà ý kiến lại nói. Nghe được Vân Hạo lời hứa, Thảo Nhi cùng hầu tử Thanh Phong lúc này mới mặt mày hớn hở. Thảo Nhi trên mặt ủy khuất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại lộ ra nụ cười sáng lạ, ánh mắt cong thành mượt nhà. Hầu tử Thanh Phong cũng yên tĩnh trở lại, một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xổm ở Vân Hạo trên bờ vai, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng từ từ Vân Hạo gương mặt, gia hỏa này hiện tại càng lúc càng giống người. Rất kê tặc. Trong khoang thuyền, mở nhạt ánh đèn khẽ đung đưa, đem Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma thân ảnh kéo dài tại pha tạp trên vách tường. Ngô Thanh Hồng khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, nàng nhìn về phía Mai Hoa Ma Ma, nhẹ giọng hỏi, "Ma Ma, ngươi nói Võ Vương phủ người vẫn sẽ hay không ra tay?" Thanh âm của nàng nhu hòa, lại khó nén nội tâm bất an, mảnh khảnh ngón tay không tự giác níu lấy góc áo. Mai Hoa Ma Ma khuôn mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt lộ ra trải qua thế sự trầm ổn cùng chắc chắn. Nàng không chút do dự, giọng kiên định nói, "Nhất định sẽ, Võ Vương phủ như là đã độc thủ, liền tuyệt sẽ không dễ dàng dừng tay, chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn hắn sẽ ở nơi nào lần nữa nổi lên." Nói, nàng có chút nheo mắt lại, dường như trong đầu suy tư Võ Vương phủ khả năng hành động lộ tuyến. Vu Thanh Hồng khe khẽ thở dài, vẻ sầu lo càng đậm, mẫu hậu truyền đến tin tức, nói hoàng huynh bên người Trương Hồng công công đã xuất phát, tại tới tiếp ứng con đường của chúng ta bên trên. Có thể cái này đều tốt mấy ngày trôi qua, Trương công công lại không hề có một chút tin tức nào. Nàng đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, bước chân hơi có vẻ gấp rút, mỗi một bước đều đạp ở nàng lo lắng nhịp tim phía trên. Mai Hoa Ma Ma có chút trầm ngâm, một lát sau chậm rãi nói rằng, "Điện hạ không cần quá lo lắng, Trương công công cùng ta cùng là mật phong ti mật sứ, nắm trong tay của hắn lấy mật phong ti hạ tam ti điều hành quyền lực, còn lớn hơn ta. Thân làm hoàng thượng tiếp thân bảo hộ thái giám, lại là trái mật phong sứ, Trương công công làm việc từ trước đến nay có chuẩn mực điều lệ, có lẽ hắn đã đến, chỉ là từ một nơi bí mật gần đó, không tiện ra mặt mà thôi. Võ Vương phủ lần này tất nhiên sẽ phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn đến đây, bất quá bằng vào ta đối Trương công công hiểu rõ, hắn nhất định sẽ có chỗ an bài, điện hạ, ngài liền an tâm a. Thanh âm của nàng bình thản mà hữu lực, ý đồ trấn an Ngô Thanh Hồng viên kia bất an tâm. Ngô Thanh Hồng khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi chậm, nhưng trong mắt vẫn có một tia lo lắng âm thầm, chỉ hy vọng như thế à, mẫu hậu mật tín nói, hoàng huynh đã biết được Hạo Nhi tồn tại, có lẽ sẽ nhường mật phong ti ti chủ tự mình rời núi. Thanh âm của nàng dần dần thấp xuống, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi, dường như đã thấy mật phong ti ti chủ kia uy nghiêm mà thần bí thân ảnh. Mặc kệ là Trương Hồng công công, vẫn là thần bí hơn ti chủ, hành tung của bọn hắn đều không phải là người khác có thể chi phối, cũng chỉ có thái hậu cùng hoàng đế có thể khiến cho bọn hắn rời núi. Đáng tiếc, cho đến bây giờ còn không có tin tức gì. Vân Hạ bọn người không chút nào biết, tại cái này nhìn như bình thường đại ngu trên sông, một trận sóng ngầm ngay tại Lạng Yên phun trào. Hôm nay, ngay tại cách bọn họ thuyền lớn bèn bèn ngoài 10 dặm, một đầu thuyền nhỏ lặng lặng nằm ngang ở trên mặt sông. Lúc này, gió sông gào thét, sóng lớn cuộn cuộn, từng cơn sóng liên tiếp đuốt ra ngạn, có thể đầu này thuyền nhỏ lại giống như là bị định trụ đồng dạng, không nhúc nhích tí nào, vững vàng đầu ở chỗ đó, dường như cùng cái này mãnh liệt nước sông cùng dung chuyển sóng gió không hợp nhau, lộ ra phá lệ quỷ dị. Thuyền nhỏ đầu thuyền, ngồi một vị đầu đội mũ rộng vành lão giả, thân mang một cái một mạc vải thô áo gai, cầm trong tay cần câu, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào mặt sông, dường như thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ có cái này trước mắt nước sông cùng lưỡi câu bên trên mồi câu mới là hắn toàn bộ. Thân ảnh của hắn tại sóng gió làm nổi bật hạ có vẻ hơi đơn bạc, nhưng lại lộ ra một loại khó nói lên lời trầm ổn cùng thần bí. Mà tại cách đó không xa Giang Ngạn bên cạnh, có một chỗ đơn sơ quán trà lều. Lều hạ, Lam Tiên Cơ cùng hắn hai tên hộ vệ đang ngồi ở chỗ đó. Ba người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên mặt sông thuyền nhỏ, nói chính xác là nhìn chằm chằm trên thuyền vị kia thả câu lão giả. Tuổi trẻ nữ hộ vệ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được xích lại gần Lam Tiên Cơ, hạ thấp giọng hỏi: "Tiên sinh, lao đầu kia quả thật là cao thủ." Trên mặt của nàng biết đầy nghi hoặc, dưới cái nhìn của nàng, trước mắt vị này nhìn như là bình thường lao nông đồng dạng lão giả, thực sự khó mà cùng cao thủ liên hệ tới. Lam Tiên Cơ sầm mặt lại, đội vàng làm cái im lặng thủ thế, vẻ mặt trịnh trọng dặn dò, nói cẩn thận: "Đây chính là Võ Vương phủ Dạ Tâm, đêm đại tiên sinh chính là cường giả chân chính." Thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, dường như sợ bị trên mặt sông lão giả nghe được. Dừng một chút, Lam Tiên Cơ tiếp tục nói: "Dạ Tâm tiền bối lâu dài bế quan, cho nên các người chưa thấy qua. Nhưng hắn thế nhưng là một tên đại tiên tiên tông sư, đã tu luyện đến Tam Hoa tụ đỉnh cảnh giới, thực lực sâu không lường được, các ngươi không cần thiết ở sau lưng nói lung tung, đại tiên tiên cường giả hai thính mắt tinh, cái gì đều giấu giếm bất quá bọn hắn." Một nam một nữ hai tên hộ vệ nghe xong, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này nhìn như bình thường thả câu lão đầu, lại là Võ Vương phủ cường giả đỉnh cao, một vị Tam Hoa tụ đỉnh đại tiên tiên tông sư. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ, cũng không dám lại tùy tiện mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn qua trên mặt sông thuyền nhỏ, trong lòng đối vị này thần bí Dạ Tâm tiên sinh tràn ngập tò mò. Từ khi mấy ngày trước đây chặn giết Vân Hạo bọn người hành động sau khi thất bại, Lam Tiên Cơ liền dẫn hai tên hộ vệ một đường truy tung đến tận đây. Tìm được Dạ Tâm tiên sinh lúc, Lam Tiên sinh cung kính cùng vị lão giả này ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu. Dạ Tâm vị này đại tiên tiên cường giả, liền một mình chống đỡ một đầu thuyền nhỏ, chậm rãi hướng phía mặt sông trung tâm mà tới. Đến chỉ định vị trí sau, đem thuyền nhỏ vững vàng nằm ngang ở trên mặt sông, lấy ra cần câu, bắt đầu thả câu, lần ngồi xuống này chính là dòng dã 3 ngày. Giờ phút này, Giang Ngạn quán trà liều hạ, hai tên hộ vệ vẫn như cũ khó mà đem trước mắt vị này nhìn như bình thường lão giả, cùng trong truyền thuyết vô cùng cường đại đại tiên tiên tông sư liên hệ tới. Lam Tiên Cơ nhìn xem trên mặt sông thuyền nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng yếu ớt nói: "Thuyền của bọn hắn sắp đến a." Thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần hàn ý, tuổi trẻ hộ vệ liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính trả lời: "Ừm, đã tại ngoài 10 dặm, ta an bài nhân thủ tùy thời nhìn chằm chằm." Hộ vệ có chút cúi đầu, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Trên thực tế, lần này hành động, phía sau là Võ Vương phủ thế lực khổng lồ chèo chống, có là nghiêm chỉnh huấn luyện thám tử. Từ Vân Hạo bọn người quyết định đi thuyền đi đường thủy một khắc kia trở đi, liền bị bọn hắn để mắt tới. Mà sông này nói rẽ ngoặt chi địa, chính là bọn hắn tỉ mỉ tuyển định chiến trường, chỉ chờ Dạ Tâm vị này đại tiên thiên ra tay. Tiếp tục dò xét, Lam Tiên Sinh nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái trà, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi trên mặt sông thuyền nhỏ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tình thế bắt buộc ngoan lệ. Trong lòng tin tưởng, hôm nay có Dạ Tâm tiên sinh ở đây, Mai Hoa ma ma bọn người tuyệt không sinh cơ. Vân Hạo bọn người toàn vẹn không biết, tại ngoài 10 dặm trên mặt sông, một đầu thuyền nhỏ đang lặng lặng chờ đợi lấy bọn hắn, một trận nguy cơ đang lặng yên tới gần. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng phong ứng to rõ kêu to. Chúng người vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mạnh mẽ phong ứng thư triển rộng lượng cánh, như là một tia chớp màu đen, từ trên cao bay nào mà xuống, vững vàng rơi vào Vân Hạo bọn người cưỡi thuyền lớn đầu thuyền. Chỉ riêng thấy thế, lập tức bước nhanh về phía trước, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phong ứng lông vũ, cẩn thận từng ly từng tí từ phong ứng trên đùi gỡ xuống một phần mật tín. Làm nàng mở ra mật tín, vẹn vẹn nhìn lướt qua, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh khẽ biến. Ngắn ngủi bối rối sau, nàng chăm chú nắm chặt mật tín, vội vàng hướng phía Mai Hoa bà buồng nhỏ trên tàu đi đến. Chương 139, một chiêu so một chiêu cường đại. Chương 139, một chiêu so một chiêu cường đại. Chỉ riêng vẻ mặt vội vàng, bước chân gấp rút đi vào buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy nàng cao mày, mang trên mặt mấy phần ngưng trọng. Lúc này, Vu Thanh Hồng đang cùng Mai Hoa ma ma nhẹ giọng trò chuyện, nhìn thấy Chỉ Diên tiến đến, ánh mắt hai người đồng thời rơi ở trên người nàng. Điện hạ, bà, phong vệ truyền đến dò xét tin tức, phía trước trên mặt sông có một đầu thuyền đánh cá nằm ngang ở mặt sông, tình hình mười phần không thích hợp, chúng ta phải chăng tiếp tục đi tới? Chỉ Diên vừa nói, một bên đem trong tay mật tín đưa tới Mai Hoa Ma Ma cùng Ngô Thanh Hồng trước mặt. Ngô Thanh Hồng cùng Mai Hoa Ma Ma tiếp nhận mật tín, cẩn thận đọc. Hai người lông mày dần dần nhăn thành một cái xuyên chữ, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Trong khoang thuyền bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, dường như không khí đều bị bất thình lình tin tức đông lại. Một lát sau, Mai Hoa Ma Ma chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn nhưng lại lộ ra một tia quyết tuyệt, tiếp tục đi tới, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, lại nói, cái này cũng không nhất định là nhằm vào chúng ta. Nàng có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang. Từ xuất phát lên, liền có âm thầm phong vệ tùy hành tìm hiểu tin tức, bọn hắn trước tiên liền phát hiện trên mặt sông thuyền nhỏ. Nhưng trước mắt còn không xác định đối phương có phải hay không địch nhân, tại cái này tràn ngập không biết dưới tình huống, Mai Hoa Ma Ma nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm cùng quả cảm tính cách, làm ra tiếp tục đi tới quyết định. Chỉ riêng rời đi vùng nhỏ trên tàu sau, trên bong tàu Vân Hạo cùng Tư Mã Chiêu Diệu bọn người lập tức vây lại. Vân Hạo vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Chỉ riêng cô nương, đã xảy ra chuyện gì?" Chỉ riêng đem tình huống giản yếu tự thuật một lần, đám người nghe xong, sắc mặt đều biến nghiêm túc lên, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trong lúc nhất thời, bong tàu bên trên tràn ngập khẩn trương khí tức, mỗi người đều thần kinh căng thẳng, dường như sắp đứng trước một trận đại chiến. Cũng không lâu lắm, đám người liền thấy được nơi xa trên mặt sông kia chiếc quỷ dị thuyền nhỏ. Thân thuyền vững vàng nằm ngang ở trên mặt sông, xung quanh nước sông tựa hồ cũng bị một loại lực lượng vô hình khống chế, không có nhấc lên bao lớn gợn sóng. Đầu thuyền ngồi một tên đầu đội mũ rộng vành lão giả, đang khoan thai tự đắc thả câu, dường như thế gian này tất cả phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Cái này nhìn như bình tĩnh hình tượng, lại để cho đám người bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Vân Hạo nhìn qua kia chiếc thuyền nhỏ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bất an, hắn có chút nheo mắt lại, cẩn thận quan sát lấy trên thuyền lão giả, ý đồ từ nhất cử nhất động của hắn bên trong tìm ra sơ hở. Lão giả này khí tức sâu không lường được, xem ra tuyệt không phải hạng người bình thường. Vân Hạo nói khẽ với bên cạnh Tư Mã Chiêu Diệu nói rằng, Tư Mã Chiêu Diệu khẽ gật đầu, tay không tự giác đặt tại trên chuôi kiếm, vẻ mặt cảnh giác. Lúc này, Mai Hoa Ma Ma cùng Ngô Thanh Hồng cũng tới bong tàu bên trên. Mai Hoa Ma Ma mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn thuyền nhỏ, trong nội tâm nàng mơ hồ có loại dự cảm, trận này không biết nguy cơ chỉ sợ so trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Tất cả mọi người hành sự cẩn thận, không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Mai Hoa Ma Ma trầm giọng nói, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo thuyền lớn dần dần tới gần thuyền nhỏ, bầu không khí càng thêm khẩn trương. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ lướt qua, thuyền nhỏ buồm nhẹ nhàng lắc lư một cái, mà lão giả kia vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi ở đầu thuyền, dường như đối dần dần tới gần nguy hiểm không hề hay biết. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, lão giả chậm rãi buông xuống cần câu, đứng dậy, thân hình của hắn cũng không cao lớn, lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Người đến thế nhưng là Mai Hoa Ma Ma cùng Ngô Thanh Hồng điện hạ. Lão giả thanh âm trầm thấp mà thuần hậu, như là hồng trung giống như tại trên mặt sông quanh quẩn. Mai Hoa Ma Ma tiến về phía trước một bước, thần sắc bình tĩnh, cất cao giọng nói, chính là, không biết các hạ là người nào, vì sao ngăn cản chúng ta? Lão giả có chút ngẩng đầu, dưới mũ rộng bành lộ ra một đôi thâm thủy ánh mắt như điện, quét mắt đám người. Ta chính là Võ Vương phủ đại cung phụng Dạ Tâm, hôm nay chuyên tới để mời chư vị lưu lại. Dạ Tâm ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ không cho kháng cự lực lượng. Đám người nghe nói Võ Vương phủ ba chữ, đều là biến sắc. Vân Hạo trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Võ Vương phủ lại phái ra như thế cao thủ cường đại. Lặng lẽ vận chuyển chân khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột phát tình trạng. Ngô Thanh Hồng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng nàng cố giả bộ trấn định, cầm thật chặt nắm đấm. Vân Hạo bọn người ai cũng không nghĩ tới, tự xưng Dạ Tâm lão giả, thế mà không che giấu chút nào nói ra, hắn đến từ Võ Vương phủ, muốn đem đám người lưu lại. Đây là tự phụ, vẫn là cường giả tự tin. Mai Hoa Mama đứng ở đầu thuyền, đưa tay ra hiệu thuyền lớn dừng lại. Một đầu thuyền lớn một đám người, đối mặt một đầu thuyền gỗ nhỏ một người, lại lạ như gặp đại địch. Mỗi người đều thần sắc khẩn trương cao độ. Mai Hoa Mama đối Ngô Thanh Hồng thấp giọng nói rằng, điện hạ ngươi về buồng nhỏ trên tàu a. Ngô Thanh Hồng cũng biết, chính mình bất thiện võ, giúp không được gì, lưu lại trên bong thuyền, cũng chỉ biết nhường Mai Hoa Mama bọn người phân tâm. Ư một tiếng, nói một câu cẩn thận, liền quay đầu trở về buồng nhỏ trên tàu. Thảo Nhi mấy người cũng đều như thế. Vân Hạo tiến lên một bước, đi vào Mai Hoa bà bên người, mở miệng hỏi, bà, người kia là ai? Đến lúc này, Mai Hoa Ma Ma đối Vân Hạo cũng không có dấu giếm. Mở miệng nói ra, đến từ Võ Vương phủ cao thủ, nếu như không có đoán sai, người này hẳn là một tôn đại tiên thiên cường giả. Đại tiên thiên? Vân Hạo nghe, cũng là trong lòng giật mình. Bên cạnh Tư Mã Chiêu Diệu cùng Thôi Tuyệt mấy người nhao nhao sắc mặt đại biến. Cảnh giới võ đạo, tiên thiên có hai trở. Thứ nhất là tiên thiên tông sư, thứ hai là tiên thiên đại tông sư. Kém một chữ, nhiều một cái chữ lớn, nhưng là cách biệt một trời. Cảnh giới võ đạo cùng tu tiên cảnh giới khác biệt cùng đối ứng quan hệ, tại Vân Hạo trong lòng lặng yên hiện hiện. Vân Hạo thân làm tu tiên giả, tự nhiên không thể lấy bình thường võ đạo người tu hành tiêu chuẩn để cân nhắc. Mà tại hiện trường trong mọi người, Mai Hoa bà là một vị duy nhất tiên tiên lục phẩm tông sư, thực lực bất phàm. Vân Hạo trước đây thành công chế tạo ra Xích Hà đan bực này ngụy đan dược, phục dụng một khóa sau, một lần hành động đột phá hai cái tiểu cảnh giới, bây giờ đã đạt tới luyện khí cảnh ba tầng. Dựa theo tu hành giới phổ biến nhận biết, võ đạo bên trong tiên tiên tông sư đối ứng tu tiên cảnh giới bên trong luyện khí cảnh, mà tiên tiên đại tông sư thì cùng tu tiên cảnh giới bên trong trúc cơ cảnh tương đối. Tu tiên giả tu hành hệ thống càng thêm huyền diệu, một khi bước vào con đường tu tiên, tiềm lực cùng thực lực thường thường viễn siêu đơn thuần võ đạo người tu luyện. Nam ngang ở trên mặt sông Dạ Tâm, thân làm võ đạo đại tiên tiên, thực lực tương đương tại tu tiên cảnh giới bên trong trúc cơ cảnh, đây chính là thực sự cường giả. Vân Hạo nhìn qua Dạ Tâm, trong lòng nổi lên một hồi bất an mãnh liệt, hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình đối đầu dạng này cường giả, đến tột cùng có không có lực đánh một trận. Cho dù tăng thêm Mai Hoa bà vị này tiên tiên lục phẩm tông sư, đối mặt cường đại như thế Dạ Tâm, cũng rất khó nói có 10 phần thắng. Dạ Tâm không che giấu chút nào đối lại ở đám người đường đi, nói thẳng muốn đem bọn hắn lưu lại, trong lời nói tràn đầy tự tin cùng ngạo mạn, dường như căn bản không có đem đám người để vào mắt, đây chính là cường giả lực lượng. Mai Hoa bà sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, nàng chăm chú nhìn trên mặt sông cầm trong tay cần câu cá, nhìn như khoan thai tự đắc Dạ Tâm, hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu đối Vân Hạo nói rằng, người này là Võ Vương phủ đại cung phụng, trước kia chỉ là nghe tên tuổi, nhưng chưa từng thấy qua, nghĩ không ra hôm nay lại này đối đầu. Công tử, đợi một chút lao thân nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn, ngươi mang theo Thanh Hồng các nàng đi, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, tuyệt đối đừng quản chúng ta, nhớ kỹ, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Trong ánh mắt của nàng lộ ra quyết tuyệt cùng kiên định, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Vân Hạo vừa muốn mở miệng nói không lại bị cái kia gọi Dạ Tâm lão giả như hồng trung thanh âm như sấm cắt ngang. Dạ Tâm mắt sáng như bốc, nhìn thẳng Mai Hoa bà, cao giọng nói rằng, mật phong ti phải mật phong sứ, Mai Hoa kiếm truyền nhân, tu luyện kiếm đạo, cùng cảnh bên trong chưa có địch thủ, hôm nay lão phu ngược lại muốn xem, ngươi cái này Mai Hoa kiếm đến tột cùng có bản lĩnh gì. Mai Hoa bà nghe vậy, sắc mặt đột biến, âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Nàng biết rõ Dạ Tâm đối lai lịch của mình như lòng bàn tay, trong lòng vạn phần hoảng sợ, sợ Dạ Tâm lại nói ra càng nhiều bí ẩn sự tình, nhất là liên quan tới nàng thân làm Đường Kim Thái hậu bên người lão ma ma cái này một thân phận. Ngay lúc này, nàng không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, cả người nàng như là một tia chớp màu đen, hướng phía Dạ Tâm bay vọt mà đi, chủ động phát động công kích. Trong nội tâm nàng minh bạch, chỉ có chủ động xuất kích, cắt ngang Dạ Tâm, mới có thể tránh miễn nhiều bí mật hơn bị tiết lộ. Mặt sông như gương lại ẩn giấu mấy liệt. Mai Hoa bà sừng sững đầu thuyền, tay áo bay phất phới, sắc mặt nàng ngưng trọng, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe. Đột nhiên, nàng khẽ quát một tiếng, tiếng gầm lôi cuốn lấy vô tận túc sát chi khí, Mai Hoa kiếm, lâm đồng. Trong chốc lát, chân khí trong cơ thể như mãnh liệt thủy triều trào lên mà ra, hội tụ ở đầu kiếm. Tiếng quát to này, một đạo kiếm khí xé rách không khí, trong nháy mắt ngưng hình, hóa thành một đạo ba trượng trường sắc bén kiếm khí, như là một đạo tia chớp màu trắng, lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý, hướng về Dạ Tâm chỗ thuyền nhỏ giận bắn đi. Vân Hạo đứng tại trên thuyền lớn, cảm giác bén nhạy nhường trong lòng của hắn run lên. Tại trong cảm nhận của hắn, Mai Hoa bà một kiếm này ẩn chứa lực lượng, vượt rất xa trước kia bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Kia cố bàng bạc uy lực, lại mơ hồ có đột phá tiên thiên lục phẩm thực lực dấu hiệu. Đối mặt Dạ Tâm cường địch như vậy, Mai Hoa bà hiển nhiên không giữ lại chút nào, vừa ra tay chính là một kích toàn lực. Trái lại mặt sông trên thuyền nhỏ Dạ Tâm, từ đầu đến cuối đều khí định thần nhàn, trên mặt mang một vệt nụ cười thản nhiên, dường như trước mắt chí mạng công kích bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Ngay tại Mai Hoa bà kiếm khí sắp rơi xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dạ Tâm động. Trong tay không có thần binh lợi nhận, chỉ có một cây bình thường cây gậy trúc cần câu cá. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, cần câu cá theo dòng nước đột nhiên bung lên. Một giây sau, một màn kinh người đã xảy ra. Mặt sông trong nháy mắt sôi trào, xoẹt một tiếng vang thật lớn, bọt nước như là bị một cái vô hình cự thủ quấy. Nguyên bản bình tĩnh mặt sông, lại đột nhiên tóe lên cao mấy chục trượng tường nước, tựa như toàn bộ nước sông đều bị cưỡng ép nhấc lên, hình thành một đạo chảy ngược mà nước, hướng về Mai Hoa bà kiếm khí phủ đầu đánh tới. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, Mai Hoa bà kiếm khí tại cái này bãi sơn đảo hải bọt nước trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Cao mấy chục trượng bọt nước dư uy chưa giảm, lôi cuốn lấy bàng bạc lực lượng, tiếp tục hướng về Mai Hoa bà chỗ thuyền lớn mãnh liệt đánh tới, phảng phất muốn đem trọn chiếc thuyền lớn một ngụm thôn vệ. Mai Hoa bà sắc mặt đổi biến, con ngươi co lại nhanh chóng, trường kiếm trong tay như gió táp mưa rào giống như cơn múa. Nàng lại lần nữa quát khẽ, Mai Hoa kiếm ý, kiếm hoa đầy trời. Trong chốc lát, không vài đạo kiếm khí từ nàng đầu kiếm mãnh liệt bắn mà ra, hình thành một mảnh lít nha lít nhít kiếm ảnh, như là một trường to lớn lưới phòng hộ, ngăn cản đang cuộn trào mãnh liệt bọt nước trước đó. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ liên miên bất tuyệt, đinh hai nhức óc, toàn bộ mặt sông đều bị luồng sức mạnh mẽ này chấn động đến run rẩy lên. Rốt cục, tại một hồi giao phong kịch liệt sau, bọt nước cùng kiếm khí dần dần tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt sông. Mai Hoa bà thân hình lảo đảo, lui về đầu thuyền. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Mặc dù chặn lại Dạ Tâm công kích, nhưng hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà, mười phần miễn cưỡng. Dạ Tâm thấy thế, cười ha ha, thanh âm tại trên mặt sông ung dung quen quần, không sai, ngươi rõ ràng chỉ có tiên tiên lục phẩm thực lực, lại có thể đem kiếm đạo chi uy, kiếm ý phát huy tới trình độ như vậy, có thể bộc phát ra tiên tiên bát phẩm thực lực, quả thực không sai, bất quá, ngươi đón thêm lão phu một chiêu này thử một chút. Vừa dứt lời, Dạ Tâm trong tay cần câu cá lại lần nữa vung lên. Lần này, trên mặt sông dị tượng nảy sinh, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Chỉ thấy một đầu dài mấy chục thước thủy long vọt ra khỏi mặt nước, dương nhanh múa đuốt, ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về Vân Hạo đám người thuyền lớn gào thét bay tới. Giờ phút này, Mai Hoa bà cùng Vân Hạo đám người sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Dạ Tâm chiêu thức xuất ủy nhập thần, tầng tầng lớp lớp, một chiêu so một chiêu cường đại, trong mắt bọn hắn, Dạ Tâm thực lực đã sâu không lường được. Chương 140, Đại thái giám Trương Hồng đuổi tới chương 140, Đại thái giám Trương Hồng đuổi tới sóng lớn cuộn trào trên mặt sông, một trận kinh tâm động phách chiến đấu ngay tại kịch liệt trình diễn. Đại tiên tiên tông sư Dạ Tâm, tựa như một tôn không ai bị nổi chiến thần, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ siêu phàm thực lực. Tới giằng co, là tiên tiên tông sư Mai Hoa bà, giờ phút này nàng, sắc mặt nghiêm trọng, trên trán che kín mồ hôi mịn, đối mặt Dạ Tâm cường đại áp bách, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra nặng nề mà gian nan. Dạ Tâm nhếch miệng lên một vẻ khinh miệt ý cười, nụ cười kia phảng phất tại tuyên cáo trận chiến đấu này kết cục đã được quyết định từ lâu. Tùy ý vung lên cần câu trong tay, nhìn như hời hợt động tác, lại đã dẫn phát một trận thiên băng địa liệt giống như tai nạn. Chỉ thấy trên mặt sông nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng, một đầu tráng kiện thủy long gào thét lên cuốn tới, thủy long quanh thân lôi cuốn lấy bảng bạc hơi nước, chỗ đến, mặt sông bị quấy đến phiên ra ngược biển, bọt nước văng khắp nơi. Mai Hoa bà trong lòng căng thẳng, nàng biết rõ đầu này thủy long uy lực tuyệt không phải chính mình có khả năng tùy tiện ngăn cản. Nhưng giờ phút này, lui lại đã không đường, nàng cắn răng, kiên trì nên đón tiếp lấy. Nàng đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, ý đồ bằng vào của mình kiếm đạo chi lực, tại cái này mãnh liệt thủy long trước mặt tìm được một tia sinh cơ. Ngay tại Mai Hoa bà đau khổ trèo trong lúc, Tư Mã Chiêu Diệu cùng Lao Thôi mấy người cũng hỏa tốc chạy đến gia nhập chiến đấu. Trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang, không chút do dự phóng tới thủy long, tưởng muốn giúp Mai Hoa bà một chút sức lực. Nhưng mà, Dạ Tâm thực lực thực sự quá mức cường đại, vẻn vẹn vừa đối mặt, một cỗ vô hình lực lượng cường đại tựa như bài sơn đạo hải đánh tới. Tư Mã Chiêu Diệu cùng Lao Thôi bọn người căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này chấn động đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà tiến vào trong nước sông, tóe lên mảng lớn bọt nước. Vân Hạo mắt thấy một màn này, trong lòng lo lắng và phẫn. Giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được. Cầm chặt trong tay chém yêu đao, thân đao lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Điều động chân khí toàn thân, mỗi một tia lực lượng đều ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét, hai mắt chăm chú nhìn thủy long, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt cùng kiên định. Vân Hạo hét lớn một tiếng, cùng Mai Hoa bà đứng sóng vai, hai người chân khí trong không khí hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại khí thế. Đồng thời ra tay, Mai Hoa bà thi triển ra sắc bén kiếm chiêu, từng đạo kiếm khí tựa như tia chớp bắn về phía thủy long. Vân Hạo thì vung lên chém yêu đao, đao quang lấp lóe, mỗi một đao đều ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng. Hai người liên thủ công kích đến, Dạ Tâm thủy long rốt cục xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang tán loạn, hóa thành đầy trời bọt nước vẩy xuống mặt sông. Dạ Tâm thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ có chút hăng hái nụ cười. À, có ý tứ tiểu gia hỏa. Con mắt chăm chú khóa chặt tại Vân Hạo trên thân, dường như tại thời khắc này, Vân Hạo trở thành hắn cảm thấy hứng thú nhất con mồi. Tại Dạ Tâm trong mắt, Mai Hoa bà bất quá là tiên tiên lục phẩm cảnh giới, cho dù có thể phát huy ra tiên tiên bát phẩm thực lực, mặc dù đáng giá tán thưởng, nhưng cũng không đủ đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp. Chân chính nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn là Vân Hạo. Làm Dạ Tâm đem ánh mắt rơi vào Vân Hạo trên thân lúc, quả thực lấy làm kinh hãi. Trước mắt bất quá là cái nhìn qua 16-17 tuổi thiếu niên, khuôn mặt còn mang theo vài phần non nớt, nhưng mới rồi kia toàn lực chém ra một đao, lại ẩn chứa làm cho người sợ hãi than lực lượng. Cố lực lượng kia tinh khiết mà bằng bạc, lại mơ hồ dẫn động thiên địa lực lượng, bực này năng lực, cho dù là Mai Hoa bà cũng theo không kịp. Dạ Tâm khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười hiền hòa, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thưởng thức, ôn tồn hỏi: "Tiểu Gia Hỏa, ngươi tên là gì? Cùng Vân Hạo giao lưu, có lẽ sẽ là một trận thú vị gặp gỡ bất ngờ." Vân Hạo chau mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng chán ghét, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh: "Liên quan gì tới ngươi? Trước mắt cái này cường đại đối thủ, chính là chính cống địch nhân, căn bản không đáng có bất kỳ sắc mặt tốt." Mai Hoa bà ở một bên nhìn xem, trong lòng lo lắng và phần. Nàng lo lắng nhất chính là Vân Hạo bị Dạ Tâm để mắt tới. Vân Hạo thân phận thật sự một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sầu lo, không có ở đây Vân Hạo cùng Dạ Tâm ở giữa qua lại dao động, hai tay không tự giác nắm chặt chuôi kiếm. Dạ Tâm cũng không bởi vì Vân Hạo vô lễ mà tức giận, ngược lại trong mắt hào hứng càng thêm nồng hậu dày đặc. Có chút ngửa đầu, cởi mở cười to vài tiếng, nói tiếp: "Lão phu vẫn chưa đóng cửa đệ tử, ngươi nếu là bằng lòng, lão phu có thể thu ngươi làm đệ tử. Như thế, ngươi cũng sẽ không cần chết, thế nào, bái lão phu làm thầy như thế nào?" Dạ Tâm đúng là lên lòng yêu tài, hắn tại con đường võ đạo sông sáo nhiều năm, thấy qua vô số thiên tài, nhưng giống Vân Hạo tiên phú như vậy tuyệt luân, vẫn là đầu một lần. Một tên thiếu niên 16-17 tuổi, lại nắm giữ tiên tiên thực lực, nếu là có thể thu làm đệ tử dốc lòng bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể trở thành một đoạn võ lâm giai thoại. Vân Hạo mặt mũi tràn đầy khinh thường, lần nữa hừ lạnh một tiếng: "Nằm mơ à, ai muốn cho ngươi làm đồ đệ?" Trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, trong lòng hắn, Dạ Tâm chính là cái kia ý đồ tổn thương bọn hắn đại địch người, tuyệt đối không thể trở thành sư phụ của hắn. Mai Hoa bà thấy Dạ Tâm cùng Vân Hạo đối thoại không dứt, lòng nóng như lửa đốt, cũng không tiếp tục muốn cho trận này nguy hiểm trò chuyện tiếp tục nữa. Nàng cắn răng, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, quả quyết xuất thủ lần nữa. Trường kiếm trong tay nhanh chóng múa, kiếm khí tung hoành bốn phía, nàng đối với Dạ Tâm nghiêm nghị quát: "Đường đường đại tiên tiên, như thế ức hiếp chúng ta giả yếu, chuyến đi cũng không sợ người chê cười. Ngươi đem đại tiên tiên hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng lão bà tử có thể cảnh cáo ngươi, có ít người ngươi không động được, nghĩ rõ ràng hậu quả." Giờ phút này nàng, toàn thân tản ra một cỗ quyết tuyệt khí thế, cứ việc đối mặt chính là cường đại Dạ Tâm, cũng không tối lui chút nào. Dạ Tâm nghe xong, cười ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần không bị trói buộc cùng ngạo nghễ: "Mai Hoa mama, ngươi cho rằng tới lão phu tầng thứ này, sẽ còn quan tâm người nào thân phận sao? Nếu thật là kiêng kỵ thân phận, lão phu cũng sẽ không rời núi. Hôm nay cản các ngươi, lão phu là còn võ vương ân tình, từ nay về sau, lão phu liền không có bất kỳ nhân quả. Hiện tại lão phu cũng cho các ngươi một con đường, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không lão phu không ngại giết người." Cuối cùng giết người hai chữ, hắn nói đến phá lệ nặng nề, thanh âm như là hồng trung giống như tại trên mặt sông quanh quẩn. Trong chốc lát, trên mặt sông sát ý tràn ngập, bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt mà kinh khủng. Dạ Tâm nói, lại đưa mắt nhìn sang Vân Hạo, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi: "Tiểu Gia Hỏa, lão phu hỏi ngươi một lần nữa, cần phải làm lão phu đệ tử?" hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng Vân Hạo có thể thay đổi chủ ý nằm mơ a, ai mà thèm làm ngươi đệ tử. Vân Hạo không chút do dự lần nữa cự tuyệt, trong giọng nói tràn đầy quả cường. Ha ha, tốt tốt tốt, đã cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy thì đừng trách lão phu giết thiên tài, như thế, lão phu đưa các ngươi lên đường. Dạ Tâm sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Vừa dứt lời, Dạ Tâm liền thật sự quyết tâm. Quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, trong tay cần câu cá đột nhiên bung lên, một đạo dài chừng 10 trượng kim quang tựa như tia chớp buộc phát ra. Đạo kim quang này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, như là một đạo không gì không phá kiếm khí, hướng về Vân Hạo chỗ thuyền lớn bổ tới. Mai Hoa bà sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng bạo giống một tiếng, kiếm khí trường tồn. Thanh âm bên trong mang theo vô tận không cam lòng cùng quyết tuyệt. Nàng đem hết toàn lực vung kiếm, kiếm khí quang mang đại thịnh, ngưng tụ thành một đạo kiên cố kiếm khí màn sáng, chống rông ngăn cản tại đầu thuyền, ý đồ vì mọi người tranh thủ một chút hy vọng sống. Vân Hạo vẻ mặt nghiêm túc đến như là trước khi mưa bão tới vẻ lo lắng, trên trán mồ hôi mịn lăn xuống, hắn biết rõ một kích này liên quan đến sinh tử. Ngay lúc này, quanh thân chân khí như mãnh liệt hồng lưu điên cuồng vận chuyển, mỗi một tia linh lực đều ở trong kinh mạch gào thét lao nhanh, toàn bộ hội tụ đến ở trong tay trôi kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang trên đao. Hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sau đó dùng hết lực khí toàn thân hét lớn một tiếng, tiếng gầm tại trên mặt sông khuấy động tiếng vọng. Một tiếng này bao hàm lấy hắn bất khuất cùng quyết tuyệt, đồng thời, đao trong tay lôi cuốn lấy lực lượng vô tận, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém ra ngoài. Một đao kia, dung hợp Vân Hạo đối đao đạo khắc sâu lĩnh ngộ cùng hùng hồn chân khí, đao ý tung hành, chân khí bành trướng. Một đạo cao vài trượng sáng chói đao khí trong nháy mắt xé rách không khí, mang theo khí thế một đi không trở lại cùng đập nồi dìm thuyền quyết tâm, thẳng tắp nên tiếp Dạ Tâm kia kinh khủng như thiên thai công kích. Vân Hạo một đao kia, có thể xưng hắn bước vào luyện khí cảnh 3 tầng sau đỉnh phong một kích toàn lực. Từ khi đột phá cảnh giới sau, hắn đối lực lượng trưởng không càng thêm thành thạo, đao uy lực cũng viễn siêu trước kia. Không chỉ có làm được đao khí ngoại phóng, càng là bằng vào một đao kia vượt qua Mai Hoa bà bày ra phòng ngự, tinh chuẩn chém vào Dạ Tâm kia tản ra ánh sáng màu hoàng kim cương khí phía trên. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, dường như thiên địa đều vì đó rung dậy, trên mặt sông nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Dạ Tâm cương khí chỉ là xuất hiện một hồi kịch liệt và mèo, quang mang ảm đạm mấy phần. Ngay sau đó, Vân Hạo hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chỉ thấy chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo đao khí lại bị tùy tiện đánh sơ xác, hóa thành vô hình tiêu tán trong không khí. Dạ Tâm cương khí kim màu vàng nóng dư uy không giảm, như là một đầu nổi giận cự thú, nặng nề mà rơi vào Mai Hoa bà ngưng tụ kiếm khí phòng ngự phía trên. Răng rắc một tiếng, giống như lưu ly vỡ vụn giòn vang, Mai Hoa bà kiếm khí phòng ngự tại cái này cường đại trùng kích vào, như là yếu ớt giấy mỏng, căn bản bất lực ngăn cản. Vâng. Phòng ngự vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ cường đại tới làm cho người hít thở không thông cương khí kim màu vàng nóng như mãnh liệt thủy triều, quét sạch hướng Mai Hoa bà cùng Vân Hạo. Mai Hoa bà căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, một ngụm lao huyết không bị khống chế từ trong miệng nàng phun ra, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Vân Hạo cũng đồng dạng thụ trọng thương, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực va đập như Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh tới, cả người dường như bị trọng truy đánh trúng. Thể nội khí huyết như là phiên giang ngược biển giống như kịch liệt lan lộn, ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là, Dạ Tâm cương khí kim màu vàng nóng vẫn không có tiêu tán, như là một đóa to lớn tử vong mây đen, còn tại đỉnh đầu bọn họ trên không chậm rãi rơi đi xuống. To lớn đầu thuyền tại luồng sức mạnh mẽ này hạ, không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng, xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Vân Hạo cùng Mai Hoa bà giờ phút này trên thân thừa nhận không có gì sánh kịp uy áp, mỗi một tấc da thịt đều giống như bị ngàn vạn cân cự thạch áp bách lấy, để cho người ta không thở nổi. Vân Hạo trong lòng tràn đầy rung động, âm thầm sợ hai tháng phục, đây chính là có thể so với trúc cơ cảnh giới đại tiên tiên tông sư chi uy, quả nhiên kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ lại, nay ngươi thơ đến mất mạng tang nơi này? Trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng, nhưng cầu sinh dục vọng cùng trong xương quật cường nhường hắn không chịu từ bỏ. Thể nội đang điền điên cuồng vận chuyển, chân khí như là lao nhanh giang hà lưu chuyển toàn thân. Nguyên bản bị uy áp mạnh mẽ ép cong hai chân, tại chân khí chống đỡ dưới, dần dần có lực lượng. Hắn cắn răng, trong lòng gầm thét, chết cũng không quỳ xuống. Vân Hạo gầm nhẹ một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, mạnh mẽ đứng thẳng người. Trên thân tản ra một tầng nhàn nhạt chân khí vầng sáng, kia là hắn tại trong tuyệt cảnh sau cùng dễ dũa cùng kiên trì. Cũng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hư lạnh một tiếng từ phía chân trời truyền đến, thanh âm mặc dù không lớn, lại như là hồng trung giống như tại mọi người bên tai tiếng vọng. Nương theo lấy chói mắt ngân quang, như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống. Vân Hạo chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt tối sầm lại, lại là nhiều một tên tóc hoa râm, cầm trong tay phất trần lão giả. Lão giả thân mang một bộ trường bào màu xám, tay áo bồng bềnh, quanh thân tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Thử, Dạ Tâm, uy phong thật lớn. Lão giả thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo vài phần uy nghiêm cùng bất mãn. Trong lúc nói chuyện, Vân Hạo thấy lão giả nhẹ nhàng vùng trong tay phất trần, động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Dạ Tâm kia kinh khủng cương khí tại cái này vung lên phía dưới, lại đụng một tiếng, trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Cương đại uy áp, cũng tại thời khắc này giống như thủy triều thối lui. Mai Hoa bà thấy lão giả, trong mắt trong nháy mắt dâng lên mừng rỡ và mang, kích động nói rằng, "Trương công, ngươi có thể tính tới." Vân Hạo trong lòng đung lòng, vị này đống nhiên xuất hiện cao thủ, hẳn là bên mình cứu tinh.